Chương 674, Phạm Thiên tu di trận, lời ấy không phải hư. Giới linh theo đại thánh trong thức hải hiện ra đến, mang theo khôn cùng y thế cường đại hòa khí tức, lại để cho Như Lai cảm thấy tim đập nhanh. Hôm nay, đại thánh tu vi đã đạt tới tiên đế cấp độ, đồng dạng, giới linh tu vi cũng trở nên phi thường cường đại. Giới linh hiện thân, cả tòa linh sơn Phật đã vạn phần khiếp sợ. Thật không nghĩ tới, yêu hầu trong tay lại vẫn có như vậy một chương khủng bố át chủ bài. Có Phật Đà hung hăng nuốt nhổ nước miếng, nhỏ giọng nói thầm: "Ngươi là người phương nào?" Như Lai ngưng mắt nhìn giới linh, trầm giọng quát hỏi: "Ta lão đầu tử là thân phận gì, ngươi không cần phải biết rõ." Giới linh dùng không dung kháng cự ngữ khí nói ra: "Hôm nay tiểu hầu tử muốn rời đi tại đây, người nào cản trở hắn tiểu là cùng ta lão đầu tử gây khó dễ. Bản Phật nhất định phải đem Tôn Ngộ Không lưu lại, mặc dù ngươi ra tay cũng không được." Như Lai cường ngạnh đạo: "Ha ha, mấy ngàn năm không biết thân, năm đó hậu sanh tiểu bối đều như vậy cản rỡ rồi, thật sự là không biết lớn nhỏ." Giới linh không sao cả sông Như Lai khoát khoát tay, nói: "Động thủ đi, lại để cho ta nhìn ngươi bàn tay Phật quốc có bao nhiêu lợi hại." Như Lai trên người xông ra vạn đạo kim quang, bàn tay lật qua lật lại, bàn tay Phật quốc thần thông lần nữa thoáng hiện mà ra, khủng bố long quyển phong bạo tịch của tới, một tòa quốc độ tại giới linh trên đỉnh đầu trấn áp mà hạ. "Đồ chơi cho con ít." Giới linh lắc đầu cười lạnh, như là xem tên hề biểu diễn đồng dạng, đối với Như Lai tế ra thần thông chẳng thèm ngó tới. Chỉ thấy giới linh rũi ra một ngón tay, đầu ngón tay hào quang sáng chói, đánh ra một đạo cột sáng, xuyên thủng bàn tay Phật quốc. "Vành!" Như Lai trên bàn tay lưu lại một khỏa lỗ máu, bàn tay Phật quốc dùng cột sáng làm trung tâm, đại diện tích sụp đổ mở đi ra. Mọi người vô cùng hoảng sợ, hai mắt trừng lớn, vạn phần hoảng sợ. Cái kia lao biến thái chỉ dùng một chiêu tiểu kích thương Phật tổ. Đây là cái gì thần thông, như thế nào khủng bố như thế? Phật tổ tu vi thông huyền, thế nhưng mà như cũng không phải lão gia hỏa kia đối thủ. Như Lai bàn tay nhỏ máu, liên tiếp lui về phía sau. "Tốt một chiêu cường đại động thiên chỉ, ta Như Lai bàn tay Phật quốc thua ở trên tay của ngươi, không lỗ." Như Lai sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt hiện lên rung động. "A, lão phu động thiên chỉ thần thông ngươi đều có thể nhìn ra được, nhãn lực không tệ lắm. 3000 năm trước kia, tam giới từng có một chúa tể, tên biết giới Huyền Thiên, không biết các hạ cùng hắn có quan hệ gì?" "Ha ha, giới Huyền Thiên, tốt lạ lắm danh tự, đã thật lâu chưa từng nghe qua rồi. Tiền bối hẳn là tiểu là giới Huyền Thiên." "Đừng nói nhảm rồi, tiểu hầu tử phải ly khai Linh Sơn, người nào cản trở ai chết, nếu như các ngươi Tây Phật bất quá người dám phản đối, ta không ngại san bằng Linh Sơn." Giới linh đứng tại thiên vực, bàn chân một đập mạnh, hư không rung dậy. Như Lai sắc mặt biến ảo, nội tâm sợ hãi hoảng sợ. Trung thực giảng, đối mặt giới linh cái này bất thế gia lão quái vật, hắn cũng cảm thấy thúc thủ vô sách, như nếu như đối phương chân thật 3000 năm trước thống trị tam giới giới Huyền Thiên, dùng hắn Như Lai thực lực, căn bản không phải thứ hai đối thủ. Bất quá, Như Lai thân là Tây Phật chi tổ, cũng không muốn như vậy chịu thua. "Mặc dù ngươi tiểu là 3000 năm trước giới Huyền Thiên, bản Phật cũng không sợ hãi, bởi vì xét đến cùng ngươi bây giờ cũng chỉ là một cỗ thể linh hồn mà thôi." Như đến đề cao tiếng nói, lạnh lùng nói, "Một cỗ thể linh hồn, cũng không tư cách tại ta Linh Sơn dương ai." Giới linh sắc mặt âm trầm xuống, xa xa nhìn qua Như Lai, nghiền ngẫm 10 phần mà nói, "Xem ra ngươi còn có át chủ bài à, tất cả đều lấy ra đi." Giới linh vừa dứt lời, trên người uy thế phát ra mở đi ra, hình thành thần hồn phong bạo, đánh nát rất nhiều Tây Phật đại năng thần hồn, đem bọn hắn biến thành ngu ngốc. Đại thánh đứng tại vạn mét có hơn, dù vậy khoảng cách xa, vẫn đang cảm giác được giới linh trên người nổi lên thần hồn phong bạo vạn phần cường đại, làm cho người linh hồn sợ run, mặt xám như tro. Chỉ cần một cỗ thần hồn thể đều khủng bố như thế, nếu như phục sinh giới linh lão nhân này, toàn bộ tam giới chẳng phải là muốn lần nữa thần phục. Đại thánh càng nghĩ càng kinh ngạc. "Vạn Phật Bồ Ma, Phạm Thiên tu di trận." Như Lai quát lên một tiếng lớn, trên người Phật sáng lóng lánh mở đi ra, Linh Sơn bên trên vang lên đinh thai nhức óc phản sướng, một tòa hộ sơn đại trận chậm rãi mở ra. Cái gọi là Phạm Thiên tu di trận, chính là Linh Sơn hộ sơn đại trận, cái này tòa đại trận phi thường cường đại, đủ để đối chiến tiên thánh cấp đỉnh tiêm khác đại năng, bảo hộ Linh Sơn Tây Phật. Linh Sơn tám cái phương hướng, tám tôn cao tới vạn trượng Phật tượng theo lòng đất chui ra, đứng sừng sững trong thiên địa, tám tôn Phật tượng duỗi ra cánh tay dài, dùng tay trong tay phương thức làm thành một cái vòng tròn, đem Linh Sơn trào ở bên trong. Phật tượng bờ môi mấp máy, nguyên một đám vạn trượng bắn ra, dầm dạp chẳng chịt lơ lửng thiên vực, che đậy nhật nguyệt tinh thần. "Phạm Thiên tổ Phật, Linh Sơn tao ngộ đại nạn, vi ma đầu trà đạp, Như Lai bất tài, bạ muội thỉnh tám vị tổ Phật ra tay, hộ ta Linh Sơn." Như Lai chắp tay trước ngực, hướng tám tôn khổng lồ Phật tượng lễ bái, bộ dáng phi thường thành kính. "Phạm Thiên tổ Phật hiện thế, Linh Sơn bên trên đông nghịt quỳ xuống một mảng lớn." Đương nhiên, đại thánh xuất lĩnh thánh minh cường giả ngoại trừ. Như Lai lại đem Phạm Thiên tổ Phật đều triệu hoán đi ra rồi, không biết chống lại Phạm Thiên tổ Phật tạo thành Phạm Thiên tu di trận, giới lao có thể hay không kiên xuống. Đại thánh ý niệm trong đầu vừa mới tại trong thức hải hiện lên, tại phía xa vạn mét có hơn giới linh cũng đã cảm giác đến. Chỉ thấy giới linh quay đầu, xong đại thánh trêu tức cười cười, "Tiểu hầu tử ngươi yên tâm, cái này Phạm Thiên tu di trận trong mắt ta, cùng khỉ làm xiếc không giống, bọn hắn không làm gì được ta." Nghe nói như thế, đại thánh khỏe miệng mánh liệt co lại, "Như Lai hộ sơn đại trận lại bị ngươi nói không chịu được như thế, ngươi là được có nhiều như bức." Quả nhiên, đương Như Lai nghe được giới linh nói, trực tiếp cho tức, cuồng vọng ma đầu, "Hôm nay bản Phật tiểu cho ngươi chết tại Phạm Thiên tu di trận phía dưới." Phải biết rằng, Phật gia chú ý từ bi bi hoài, giới sát giới nóng nảy, nhưng là bây giờ Như Lai bị giới linh như vậy táo bạo bất an, trực tiếp đối với thứ hai phát lên sát ý, Như Lai hai tay mãnh liệt hướng phía dưới nhấn một cái, lượng đạo cổ sáng bắn vào Linh Sơn ở giữa tâm, chui vào lòng đất, vi Phạm Thiên tu di trận cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Tám tôn vạn trượng cự Phật liên thủ, nhấc lên khủng bố cương phong, hóa thành ánh vàng rực rỡ vòi rồng, xé liệt thiên địa phương. ở vào ở giữa tâm giới linh đối mặt loại này khủng bố diệt thế công kích, chẳng những không có né tránh, mà là lạnh lùng cười cười, đưa tay liên tục điểm ra bắt chỉ. Tám đạo mạnh mẽ thần hồn lực lượng theo đầu ngón tay bay ra, đục lô ánh vàng rực rỡ vòi rồng, đem nguyên một đám chữ vạn đánh nát, xuyên thủng tám gã Phạm Thiên Tổ Phật mi tâm. Bành bành bành. Tám âm thanh lệ tiếng nổ truyền ra, tám gã Phạm Thiên Tổ Phật thân hình khổng lồ ầm ầm sụp đổ, hóa thành hủy diệt phong bạo, mang tất cả linh sơn. Đại Thánh há hốc mồm, vẻ mặt ngạc nhiên, Như Lai tế ra Phạm Thiên Tu Di trận vậy mà tại trong khoảnh khắc bị giới lao hủy diệt rồi. Điều này sao có thể? Phạm Thiên Tu Di trận vừa tế ra thời điểm vạn phần dọa người, thế nhưng mà tại giới linh động tiên chỉ phía dưới, lại như giấy mỏng lão hổ đồng dạng, dễ như trở bàn tay sụp đổ mất. Cho tới giờ khắc này, Như Lai mới biết được chính mình đối mặt lão giả có kinh khủng bực nào. Vừa rồi, giới linh từng nói qua, ai dám ngăn trở đại thánh, hắn liền san bằng linh sơn, lời ấy không phải hư. Đợt, lão thiên nhóm, đến một đạo đạo tiến phiếu vé. Hôm nay ít nhất canh ba, làm không được các ngươi có thể kình mắng ta. Chương 675, tổ phần xá lợi. Phạm Thiên Tu Di trận sụp đổ mở đi ra, cả tòa linh sơn tại giới linh hùng bị xuống, lạnh run. Dùng Như Lai hiện tại tu vi, căn bản ngăn không được giới linh san bằng linh sơn. Ngộ Không, nhanh lại để cho giới linh dừng tay, ta cầu văn ngươi. Một đạo sinh đẹp lệ thân ảnh tiềm lực đến đại thánh bên người, lo lắng nói. Đạo này bóng hình xinh đẹp không phải người khác, đúng là Từ Hà. Thời khắc mấu chốt nếu như nói có người có thể đủ khích lệ động đại thánh lời nói, chỉ có Từ Hà. Đại thánh sờ sờ Từ Hà mái tóc, ân cần nói, ngươi yên tâm, bản ý của ta cũng không phải hủy diệt linh sơn. Nói xong, đại thánh quay người, hướng giới linh truyền âm. Như Lai, xem tại ta ký chủ trên mặt mũi, lão hủ không chấp nhận với ngươi, nếu có lần sau nữa, ta nhất định san bằng linh sơn. Giới linh thân ảnh lập lòe, trong chớp mắt liền hồi đến đại thánh trước mặt. Tiểu hầu tử, chúng ta ly khai tại đây, cả tòa Tây Phật lại không có người dám ngăn đón ngươi. Giới linh thanh âm hùng hồn, hóa thành quần quật lôi đỉnh truyền lại mở đi ra, tại phần đông Phật đà bên thai nổ vang. Như Lai vẻ mặt xa suốt tinh thần, dùng hắn hôm nay tu vi, căn bản ngăn không được đại thánh. Vâng. Trong lúc đó, một đạo Phật quang theo linh sơn lòng đất phóng lên trời, tốc hành phía chân trời. Cái đó là? Đại thánh ngẩng đầu nhìn lên, nghi hoặc khó hiểu. Ký chủ, ngươi có phúc phần, đó là tổ Phật xá lợi, nhanh đi cướp đến tay. Tổ Phật xá lợi. Đại thánh hai mắt bước lên tinh quang, bởi vì hắn theo giới linh khẩu khí trong đã hiểu, cái kia quả tổ Phật xá lợi tuyệt đối là trí cao vô thượng bảo vật. Mèo. Đại thánh mũi chân điểm động, khống chế cân đổ vân, liền hướng tổ Phật xá lợi biến mất phương hướng phóng đi. Vô liêm sỉ. Ta linh sơn tổ Phật xá lợi, há lại cho người khác đúng chạm. Xem đến đại thánh muốn cướp đoạt tổ Phật xá lợi, Như Lai chợt tức, cái kia quả tổ Phật xá lợi đúng là thúc dục Phạm Thiên Tu Di trận cơ bảo, nếu như tổ Phật xá lợi biến mất, Phạm Thiên Tu Di trận sẽ gặp không còn tồn tại. Như Lai vội vàng khống chế tường vân, tranh thủ thời gian đuổi đi theo. Tổ Phật xá lợi có được linh tính, có thể tự do bay lượn, xá lợi bay ra linh sơn về sau, liền hướng tây Như Hạ Châu một mảnh rậm rạp khôn cùng rừng rậm một đầu đâm bảo. Đại thánh khống chế cân đổ vân, từ thiên không trong nhanh như tên bắn mà vượt qua. Sau lưng đại thánh, đi theo rất nhiều thánh minh cường giả, bọn hắn mục đích không phải cướp đoạt tổ Phật xá lợi, mà là bảo vệ đại thánh an toàn. Cân đổ vân bên trên, Tử Hà cùng đại thánh ở cùng một chỗ, nàng không nghĩ tới, Phạm Thiên Tu Di trận sụp đổ chi tế, vậy mà dẫn xuất tổ Phật xá lợi. Một gã tên Phật Đà, Bồ Tát, La Hán đằng vân giá vũ, dùng nhanh nhất cực tốc hướng tổ Phật xá lợi phương hướng đuổi theo, bọn hắn biết rõ, vô luận như thế nào, tổ Phật xá lợi cũng không thể rơi đến đại thánh trong tay. Nếu để cho Tôn Ngộ Không đạt được tổ Phật xá lợi, chúng ta Tây Phật tất định nguyên khí đại thương. Tổ Phật xá lợi phi động tốc độ cực nhanh, dù là đại thánh khống chế cân đổ vân, đều truy cản không nổi, chỉ có thể rất xa đi theo. Tổ Phật xá lợi ai cũng đoạt không đi, nó là ta Tây Phật. Như Lai vừa sải bước qua thiên vực, dùng làm cho người tắc lưu tốc độ phóng tới tổ Phật xá lợi. Tiểu bối, đối thủ của ngươi là ta, lao đầu tử sẽ thấy cùng ngươi chơi đùa a. Giới linh cười xấu xa lấy ngăn lại Như Lai đường đi, cho đại thánh sáng tạo ra đạt được tổ Phật xá lợi điều kiện. Tây Như Hạ Châu rậm rạp rừng rậm chính giữa, đại thánh rất nhanh ở giữa rừng cây xuyên thẳng qua, tổ Phật xá lợi phi hành hơn vạn km về sau rốt cục có ngừng dấu hiệu, tại chỗ rừng sâu một khối hồ nước bên cạnh dừng lại. Cả tòa hồ nước bị tổ Phật xá lợi chiếu xạ bóng ánh sáng long lanh, linh khí đầy đủ, phản phất hóa thành một mảnh tu luyện thánh địa. Mèo. Đại thánh cái thứ nhất xuất hiện tại hồ nước bên cạnh, hắn đối với tổ Phật xá lợi nguyện nhất định phải có. Càn khôn giới, cho ta thu. Đại thánh theo trên ngón tay đem càn khôn giới lấy xuống, một cỗ cường đại hấp lực thốt nhiên mà ra, bao phủ tổ Phật xá lợi, muốn đem thứ hai thu nạp đi vào. Nộ không dừng tay. Quan Âm đại sĩ mang theo Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát truy tới, dừng lại tại hồ nước trên không. Ta đối với tổ Phật xá lợi rất cảm thấy hứng thú, ai dám ngăn trở ta, là ta lão tôn đối thủ. Đại thánh ánh mắt lăng lệ ác liệt hướng Quan Âm ba người nhìn lại, tràn ngập địch ý, hiện tại giới linh không có ở bên cạnh ngươi, chỉ bằng ngươi tiên đế cấp độ tu vi, căn bản không phải ba người chúng ta đối thủ. Phổ Hiền đạo, nếu như ngươi chịu như vậy dừng tay, chúng ta có thể đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ha ha, ngươi đây là uy hiếp ta sao? Đại thánh nhìn Phổ Hiền Bồ Tát, khoe miệng nhếch lên, mỉm cười đạo, ngươi có thể như vậy lý giải. Phổ Hiền cho rằng, chỉ cần giới linh không giúp đại thánh, bằng ba người bọn họ tu vi, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nghiền áp. Đã như vậy, ta lão tôn cũng phụng khích lệ các ngươi một câu, thừa dịp ta tâm tình tốt, chạy nhanh cũng ngay, bằng không thì chờ ta tâm tình biến chênh lệch thời điểm sẽ trễ. Đại thánh chút nào chưa cho Phổ Hiền Bồ Tát mặt mũi, cường ngạnh cảnh cáo nói, cuồng vọng. Phổ Hiền vội vàng truyền âm, Quan Âm đại sĩ, Văn Thủ Bồ Tát, yêu hầu là ta Tây Phật trong lòng hòa lớn, chúng ta nhân cơ hội này đưa hắn giải quyết hết. Nói xong, Phổ Hiền vận chuyển Phật khí, trực tiếp ra tay với đại thánh. Thánh vương khôi lỗi, cho ta hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Đại thánh ý niệm khẽ động, càn khôn trong thế giới chính giữa bay ra một đạo thân ảnh màu tím, thân ảnh ấy đúng là tam trọng thánh vương kiếp ngưng hóa cường đại khôi lỗi. Thánh vương khôi lỗi xuất hiện tại Phổ Hiền Bồ Tát trước mặt, toàn thân điện quang lượn lờ, lôi điện nổ vang. Vâng. Thánh vương khôi lỗi một quyền đánh ra, nắm đấm xé rách hư không, phát ra hùng hồn gào thét. Phổ Hiền Bồ Tát bị thánh vương khôi lỗi đánh chính là bay rất ra ngoài, tựa như một quả đạn tháo, trùng trùng điệp điệp ngã vào hồ nước chính giữa. Văn thủ Bồ Tát cùng Quan Âm Bồ Tát mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tôn Ngộ Không lại vẫn có át chủ bài. Này là tử sắc khôi lỗi để cho ta cảm nhận được cực đoan cảm giác nguy hiểm. Quan Âm đại sĩ cùng Văn thủ Bồ Tát cao mày, đối với thánh vương khôi lỗi hết sức kiêng kỵ. Mặc dù hôm nay thánh vương khôi lỗi còn không có khôi phục đến đỉnh phong, nhưng là bằng trên người hắn tản mát ra cường hành khí tức, đều bị hai đại Bồ Tát thật sâu kiêng kỵ. Ta nói rồi, tổ Phật xá lợi là ta, ai cùng ta đoạt, liền trả giá thật nhiều. Đại thánh lạnh lùng lườm Quan Âm đại sĩ cùng Văn thủ Bồ Tát liếc, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía tổ Phật xá lợi. Văn thủ, Quan Âm muốn ngăn ở đại thánh, lại bị thánh vương khôi lỗi ngăn chặn, căn bản thoát thân không ra. Đại thánh đi vào hồ nước trên không, điều khiển càn khôn giới, phóng thích hình quạt hào quang, bao phủ ở tổ Phật xá lợi. Đại thánh cau chặt lông mày, thần hồn lực chấn động mở đi ra, toàn lực điều khiển càn khôn giới, muốn đem tổ Phật xá lợi thu vào đi. Tổ Phật xá lợi có được linh tính, kịch liệt phản kháng, phát ra bù bù. Thần hồn của đại thánh lực tiêu hao phi thường đại, nếu như là bình thường tiên tu, căn bản không cách nào tiếp nhận được như vậy tiêu hao, cũng may thần hồn của đại thánh lực vô cùng cường đại, lại có ngũ thải thần thạch đơn cần săn sóc, không đến mức tại tổ Phật xá lợi trước mặt chật vật như thế. Ba ba ba. Tương đạo tiếng xe gió cực tốc mà đến, lại có không ít Tây Phật đại năng rất nhanh đổ tới. Tử Hà, giúp ta hộ pháp. Đại thánh quay đầu nhìn về phía Tử Hà, truyền âm nói. Tử Hà trên mặt xuất hiện vẻ làm khó, muốn hay không bang đại thánh hộ pháp, làm cho nàng lâm vào gian nan lựa chọn chính giữa. Tây Phật đại năng tốc độ thật nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền tới đến hồ nước bên dưới, từng đạo bóng người đột nhiên thoáng hiện, căn bản không để cho Tử Hà cân nhắc thời gian. Đợt, canh 2. Quả đào tiếp tục đi viết chữ. Chương 676, tổ Phật xá lợi như bức chỗ. Tử Hà không có nhiều hơn cân nhắc, liền tới đến đại thánh bên người, làm hậu người hộ pháp. Bởi như vậy, đại thánh liền có đầy đủ thời gian tiếp tục thu tổ Phật xá lợi. Tử Hà, ngươi vì một cái yêu hầu, cũng dám phản bội Tây Phật. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu nổi giận đùng đùng, quát: "Đây không phải phản bội, mà là ta cho rằng Ngộ Không mới là khống chế tổ Phật xá lợi tốt nhất người chọn lựa." Tử Hà tiên tử không có chút nào ấy nấy, thẳng tắp ngạo nhân thân thể mềm mại, nghĩa chính ngôn từ đạo: "Ngươi tới, đem Tử Hà dẫn đi, chúng ta muốn ngăn cản yêu hầu đạt được tổ Phật xá lợi." Kim Sĩ Bằng Lệ quát một tiếng, lập tức có Phật Đà đại năng tiến lên, chuẩn bị đem Tử Hà mang đi. Bụt. Tử Hà rút ra Tử Thanh bảo kiếm, toàn thân phóng thích tử sát tiên khí, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Ai dám đối với Ngộ Không động thủ, tựu là cùng ta gây khó dễ. Tử Hà màu ngọc bạch đích cổ tay run run, một mảnh sáng lạn kiếm quang lăng không mà hiện, phi thường sắc bén. Ba ba ba. Ba gã Tây Phật đại năng hướng Tử Hà tiên tử nhanh chóng bắn mà đến, nhao nhao ra tay. Đối phó Tử Hà ba gã đại năng, đều có tiên hoàng cấp độ thực lực, liên thủ công kích, uy lực không giống tiểu khả. Hồ nước trên không, đại chiến rồi đột nhiên bộc phát, cường hành tiên khí quấy hồ nước, lật lên đẩy trời bọt nước. Lão đại, chúng ta chạy tới rồi, những này Tây Phật đầu chọc giao cho chúng ta. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân người thứ nhất giết đến, toàn thân thiêu đốt lên tam muội chân hỏa, đem trong hồ nước bốc hơi, bay lên nóng hổi hơi nước. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, Ngưu Ma Vương, Vạn Hồ Nữ Vương, Đại Nhật Kim Ô Vương chờ người đến đại thánh bên người, đem đại thánh bảo hộ. Đại thánh toàn lực phóng thích thần hồn lực, rốt cục đem tổ Phật xá lợi một lần hành động thu vào càn khôn giới chính giữa. Thành công rồi. Đại thánh vạn phần kinh hỉ, chăm chú nắm chặt lại nắm đấm. Không muốn cùng Tây Phật người dây dưa, theo ta tiến vào càn khôn trong thế giới, ly khai Tây Mưu Hạ Châu. Đại thánh nói xong, cái thứ nhất nhảy vào càn khôn giới chính giữa, theo sát lấy Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, Tuyết Sơn Ma Biên, Vạn Hồ Nữ Vương bọn người một vừa tiến vào. Tử Hà tiên tử bị ba gã Tây Phật đại năng vây công, thời khắc mấu chốt, nàng có thể vi đại thánh hộ pháp, lại để cho đại thánh phi thường cảm động. Tử Hà, ngươi cũng theo ta cùng nhau ly khai a, Linh Sơn đã không thích hợp ngươi rồi. Đại thánh vung tay lên, nắm ở Tử Hà eo thon, đem thứ hai thu tiền đến. Càn khôn giới rơi xuống cân đầu vân bên trên, hướng về xa xa phía chân trời, cấp tốc mà đi. Ai? Tổ Phật xá lợi hay là rơi xuống yêu hầu trong tay, thật là đáng chết. A Di Đà Phật, Tây Thiên không có tổ Phật xá lợi, chắc chắn suy sụp. Chạy nhanh đem việc này thông bẩm Phật tổ. Phần Đông Phật Đà đại năng rất xa nhìn qua cân đầu vân bay đi, lại không thể làm gì. Phải biết rằng, cân đầu vân chính là Bồ Đề tổ sư truyền thụ cho đại thánh bảo vệ tánh mạng chi vật, tiên Phật đại năng căn bản không cách nào cùng cân đầu vân tốc độ tương địch nổi, mặc dù là một ít tiên tôn cấp cái khác siêu cấp đại năng, cũng không cách nào tại đại thánh toàn lực ứng phó dưới tình huống đuổi theo thứ hai. Đại thánh đạt được tổ Phật xá lợi về sau, tại phía xa Linh Sơn giới linh lập tức cảm giác đến đại thánh truyền tới ý niệm khế động. Vì vậy, giới linh sông Như Lai lạnh lùng cười cười, thân hình tiêu tán tại trong thiên địa, vô tung vô ảnh. Một tòa đại sơn đỉnh núi. Nơi này là Tây Mưu Hạ Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu biên giới khu vực. Đại thánh điều khiển cân đầu vân một đường phi đột, lại tới đây. Càn khôn giới rơi xuống trên đỉnh núi, đại thánh bọn người ở tại trong thế giới chính giữa quan sát đến tổ Phật xá lợi. Tổ Phật xá lợi lại để cho càn khôn trong thế giới phát sinh biến hóa kinh người, tại đây linh khí cùng lúc trước so sánh với, nồng đậm đến bằng 1/10. Thậm chí liền đại thánh một mực dựa vào Cửu Diệp Long Thiệt Tiên đều không bằng tổ Phật xá lợi. Lão đại, nếu như đem ngươi tổ Phật xá lợi một muốn mướt, có thể hay không trực tiếp đột phá đến tiên tôn cấp đường? Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân toát ra một cái người can đảm tưởng tượng, thế nhưng mà hắn vừa dứt lời, liền bị Tuyết Sơn Ma Viên không khách khí vỗ một cái. Ngươi muốn cho chủ nhân tại chỗ bạo tạc a? Tuyết Sơn Ma Viên thập phần khó chịu chằm chằm vào Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, nói: "Tổ Phật Xá Lợi ẩn chứa 8 vị Phạm Thiên Tổ Phật suốt đời tinh hoa, nếu như chủ nhân tùy tiện đem hắn nuốt, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi." Phần Đông Thánh Minh cường giả được nghe, nhao nhao gật đầu đồng ý Tổ Phật Xá Lợi lơ lửng thiên vực, tựa như một quả cỡ nhỏ mặt trời, khiến cho càn khôn trong thế giới tràn ngập chói mắt hào quang. "Đã không thể thôn phệ, cái kia chúng ta đoạt đến Tổ Phật Xá Lợi có làm được cái gì?" Như Ma Vương trung đồng lớn nhỏ như trừng mắt, thở phì phì đạo: "Nếu muốn biết như thế nào lợi dụng Tổ Phật Xá Lợi, còn phải thỉnh giáo Tử Hà." Đại Thánh hướng Tử Hà nhìn sang, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm thần sắc. Tử Hà đi vào ở giữa mọi người, nhìn qua lơ lửng thiên vực Tổ Phật Xá Lợi nói: "Ngộ Không, kỳ thật các ngươi căn bản không cách nào đem Tổ Phật Xá Lợi nuốt." Mọi người nghe được chuyện đó, toàn bộ xôn xao. Đại Thánh rất yên tĩnh, hắn nhìn xem Tử Hà, biết rõ thứ hai nhất định có biện pháp. "Chúng ta phí hết nửa ngày kình cướp được Tổ Phật Xá Lợi, không có khả năng không có nửa điểm thu hoạch." Đại Thánh nói: "Tử Hà, ngươi trung thực nói cho ta biết, như thế nào lợi dụng Tổ Phật Xá Lợi?" Phạm Thiên Tổ Phật suốt đời tu vi đều chứa tại Xá Lợi tử chính giữa, nếu như các ngươi có thể hấp thụ trong đó một đám vật khí, liền có thể đủ hưởng thụ cả đời. Tử Hà nói xong, tiếng nói một chuyện, lại nói: "Nhưng là muốn Tổ Phật Xá Lợi một uống nước, ta thật sự không có cách nào." "Ha ha, tiểu nha đầu nói không sai, ký chủ, nàng cũng không có lừa ngươi." Giới Linh theo trong hư không hiện ra đến, trêu tức nhìn xem Đại Thánh. Giới Linh thân ảnh mỏng manh, thân hồn lực chấn động phi thường yếu ớt, chứng kiến loại tình huống này, Đại Thánh nhướng mày, kinh ngạc nói: "Giới lão, ngươi bị thương?" "Bị thương ngược lại không đến mức, chỉ là cùng như lai đối chiến nửa ngày, lại tự mình phá hủy Phạm Thiên tu di trận, lại để cho thần hồn của ta lực tiêu hao quá lớn, mới biến thành bộ dáng như vậy." Giới Linh thần hồn lực tiêu hao đã vượt qua cực hạn của hắn, thật sự nếu không phản hồi càn khôn trong thế giới, thật đúng là có khả năng bị Như Lai đánh bại. Dù sao, Như Lai trưởng quản Tây Thiên cũng không phải là ăn chay. "Ký chủ, ngươi hiện tại tu vi là nhất giai tiên đế, nếu như hấp thu Tổ Phật Xá Lợi chính giữa Phật khí, có khả năng đột phá nhị giai tiên đế bích trướng." Giới Linh nói: "Cái này đối với ngươi mà nói, di đủ chân quý. Hấp thu một đám Phật khí, liền có thể đủ đột phá nhất giai tiên đế, cái này thật sự nghe rợn cả người. Phải biết rằng, thân là tiên đế cấp độ đại năng, không có đột phá một lần, đều muốn hao phí đại lượng tinh lực cùng thời gian. Nhưng mà hôm nay cướp được Tổ Phật Xá Lợi, lại có thể lại để cho đại thánh tại trong thời gian ngắn đột phá. Việc này không nên chậm trễ, các ngươi nhanh lên tu luyện a." Giới Linh nói: "Ta lão đầu tử tiểu không cùng các ngươi hao tổn rồi, ta được chạy nhanh dùng Ngũ Thải Thần Thạch đền bù ta tiêu hao thần hồn lực." Giới Linh nói xong, theo tại chỗ biến mất, bay vào Ngũ Thải Thần Thạch bên trong, bổ sung thần hồn lực đi. Ngưu Ma Vương, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, Tuyết Sơn Ma Biên, Vạn Hồ Nữ Vương bọn người liền vội quanh chân mà ngồi, hấp thu Tổ Phật Xá Lợi Phật khí, rất nhanh tu luyện. Đại Thánh lôi kéo Tử Hà cũng không cam chịu rất lại phía sau, tranh thủ thời gian vận chuyển đại phẩm thiên tiên quyết, tiến vào trạng thái tu luyện. "Đoét, canh ba ớ lao thiên nhóm, lần này quả đảo không có lừa gạt các ngươi a." Chương 677, Chu Tuyệt Quỷ Đế. Tổ Phật Xá Lợi rất nguy bức, bò của hắn bức trô ở chỗ phàm là hấp thu Phật khí đều có thể tăng lên tu vi, tăng cường thực lực. Chỉ thấy Đại Thánh, Tử Hà, Ngưu Ma Vương, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, Vạn Hồ Nữ Vương, Tuyết Sơn Ma Biên, Đại Nhật Kim Ô Vương bọn người rất nhanh vận chuyển tiên pháp, hấp thu Phật khí, tiến vào trạng thái tu luyện. Từng sợi Tổ Phật tinh hoa theo Xá Lợi tử đường giữa dòng chảy mà ra, bị Đại Thánh bọn người rất nhanh hút vào trong cơ thể. Tổ Phật tinh hoa nhập vào cơ thể, lập tức sử Đại Thánh trong cơ thể phát sinh sóng to gió lớn, mỗi một căn kinh mạch hoặc là huyết mạch đều bị chống đỡ dị thường vừa thô vừa to. Tổ Phật tinh hoa mặc dù rất ôn hòa, nhưng là năng lượng lại phi thường khổng lồ, dù là ta lão tôn có được bất diệt kim thân đều cảm thấy thống khổ bành trướng cảm giác, nếu như lúc trước tùy tiện đem Tổ Phật Xá Lợi nuốt, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đại Thánh từng đợt nghĩ mà sợ. Tổ Phật tinh hoa rửa lấy Đại Thánh thân thể cùng huyết mạch, đem toàn bộ tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể, khiến cho thân thể bóng ánh sáng long lanh, tựa như gốm sứ. Đại Thánh điên cuồng vận chuyển đại phẩm thiên tiên quyết, dùng tốc độ nhanh nhất đem Tổ Phật tinh hoa luyện hóa. Tiên đế cấp độ đại năng đột phá quả nhiên vạn phần khó khăn, cần năng lượng thật sự quá khổng lồ. Đại Thánh bên người, Ngưu Ma Vương, Vạn Hồ Nữ Vương, Đại Nhật Kim Ô Vương bọn người lần lượt đột phá, nhưng là Đại Thánh hấp thu đại lượng Tổ Phật tinh hoa lại không có đột phá động tĩnh. "Ký chủ, không nên gấp gáp, tiên đế cấp độ đại năng đột phá vạn phần khó khăn, căn bản không phải Ngưu Ma Vương bọn người có thể so sánh." Giới Linh tại Ngũ Thải Thần Thạch bên trong chờ đợi một thời gian ngắn, thần hồn lực khôi phục không sai biệt lắm liền hồi đến Đại Thánh thức hải. Đại Thánh gật gật đầu, trầm xuống tâm thần, nghe theo Giới Linh đề nghị, chuyên tâm hấp thu Tổ Phật tinh hoa, vì đột phá tiên đế bích trướng làm chuẩn bị. Tổ Phật Xá Lợi tản ra tia sáng chói mắt, tựa như một quả rừng rực tiêu dương, liên tục không ngừng chấn động đi ra ngoài tinh thuần năng lượng. Tám đại tổ Phật suốt đời tu vi quả nhiên là đồ tốt, bản thần thú có thể theo năng lượng tinh hoa trùng cảm ngộ ra bọn hắn tu hành trí nhớ. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân hưng phấn nhảy, đại thụ ích lợi. Đại Thánh hai mắt nhắm lại, từng sợi phạm âm tại bên thai quấn quẩn, giống như thể hồ quán đỉnh, nói cho Đại Thánh nên tu luyện như thế nào mới có thể làm chơi an thật. Đại Thánh mới đầu hoài nghi, không dám tùy tiện dựa theo tám đại tổ Phật còn sót lại phạm âm tu luyện, thế nhưng mà chậm rãi, theo Đại Thánh tu luyện tìm hiểu xâm nhập, cũng phát giác tổ Phật tu hành huyền diệu chỗ. Dựa theo tu luyện của bọn hắn chi pháp, ta có lẽ rất nhanh có thể đụng chạm đến nhị giai tiên đế bích trướng. Đại Thánh kiềm chế ở kích động trong lòng chi tình, nhanh hơn vận chuyển đại phẩm thiên tiên quyết, tiến hành cuối cùng đột phá. Oeng! Một căn lôi điện giống như chén ăn cơm thô, theo Đại Thánh trong cơ thể bắn ra, ầm ầm nổ vang. Theo sát lấy, Đại Thánh năng lượng trong cơ thể tựa như nước sôi giống như sôi trào, trở nên táo bạo vô cùng. Đây là đột phá điểm báo. Ký chủ, ổn định tâm thần, toàn lực đột phá nhị giai tiên đế bích trướng. Giới Linh vội vàng nhắc nhở. Đại Thánh dùng sức gật đầu, toàn lực ứng phó, bắt đầu đột phá. Linh Sơn bên ngoài hơn vạn km trên bầu trời, một gã tên Thiên Đình đại năng khống chế tường vân, đâu vào đấy hướng Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi. Thiên Đình chúng tiên tham gia hết lễ Vu Lan, tại Vương Mẫu xuất lĩnh xuống, phản hồi Thiên Đình. Đột nhiên, Linh Sơn phương hướng phát sinh khủng bố đại chấn động, cường hành chiến đấu chấn động vô thiên cái địa, mãnh liệt mà đến, mặc dù cách xa bên trên bạn giảm, y nguyên có thể tình tưởng cảm giác đến. Chuyện gì xảy ra? Vương Mẫu theo hành cung trong đi tới, đứng tại Thanh Loan thần điệu trên lưng, xa xa trông về phía xa Linh Sơn. Linh Sơn trên không tựa hồ có vượt qua tiên thánh đại năng cấp độ siêu cấp cường giả tại chiến đấu. Có một gã Thiên Đình thượng tiên nói ra, tiên thánh cấp bậc đại năng, làm sao có thể? Tam giới trong căn bản không có lợi hại như vậy cường giả, nếu như mà có, chẳng phải là toàn bộ tam giới đều tận quy hắn tay. Phần đông tiên tu nghị luận nhau nhau, nhìn qua xa xa Linh Sơn âm thầm liễu lưới. Linh Sơn đại động loạn, chính là ta Thiên Đình ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt. Vương Mẫu ung dung đẹp đẽ quý giá trên mặt lộ ra cười đắc ý, có ai không, dựa theo nguyên kế hoạch, lập tức hành động. Bá, một đạo lưu quang hướng U Minh địa ngục mà đi. Cái kia đạo lưu quang không phải người khác, đúng là Diêm La Vương. Vương Mẫu cái gọi là kế hoạch là đánh chết Kim Tiền Tử, khiến cho tiến vào luân hồi, kể từ đó, Như Lai liền mất đi tốt nhất lấy kinh người chọn lựa, Tây Phật Đông Độ kế hoạch liền không cách nào hoàn thành. Diêm La Vương phản hồi U Minh địa ngục không lâu, theo 18 tầng địa ngục ở chỗ sâu trong toát ra từng đoàn quỷ vụ, thần không biết quỷ không hay hướng Linh Sơn mà đi. Giờ phút này Linh Sơn loạn cả một đoàn, Phạm Thiên Tu di trận sụp đổ, mỗi người cảm thấy bất an. Hơn nữa tổ Phật Xá Lợi bay ra Linh Sơn, không biết tung tích, rất nhiều Bồ Tát, La Hán, Bỉ Khâu Ni đều bị Phật tổ phái đi ra tìm kiếm tổ Phật Xá Lợi tung tích, Kim Thiền Tử cũng không ngoại lệ. Một đầu manh liệt bành trướng đại giang chi mở, Kim Thiền Tử khống chế kim sắc tường vân, tại trên bầu trời nhanh như tên bắn mà vượt qua. Đột nhiên, một chỉ cực lớn lục sắc quỷ thủ theo đại giang bên trong rối ra, một quyền đánh phái kim con ve tử khống chế kim sắc tường vân. Khắc khắc khắc, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa lại đến quăng, Kim Thiền Tử, vốn lao phu muốn nhọc lòng tiến về Linh Sơn tìm ngươi, thế nhưng mà ngươi lại đưa tới cửa đến rồi. Một gã mặc cũ lục sắc trường bào quỷ ảnh theo trong nước sông đi tới, hắn toàn thân đều bị trường bào bao khỏa, phóng thích nồng đậm quỷ sát chi khí, phi thường làm cho người ta sợ hãi. Ngươi là người phương nào, gan dám đánh lén bần tăng? Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, toàn bộ tinh thần đề phòng, chằm chằm vào thứ hai. Chu Tuyệt Quỷ Đế, đặt đến mang ngươi tiến vào luân hồi. U lục sắc quỷ ảnh hãy xưng tên ra, lập tức lại để cho Kim Thiền Tử sắc mặt đại biến. Trong địa ngục có hai gã trí cao vô thượng đại đế, theo thứ tự là Thiền Tể Nhân Thánh đại đế, Bắc Âm Phong Đô đại đế, mà trước mắt Chu Tuyệt Quỷ Đế gần với phía trước hai gã đại đế, tại địa phủ trong có được tuyệt không lạ thường siêu nhiên địa vị. Các ngươi là Thiên Đình phái tới, muốn phá hư lấy kinh kế hoạch. Kim Thiền Tử một lời nhân tiện nói phá đối phương động cơ. Ít nói nhảm, ta Chu Tuyệt Quỷ Đế muốn dẫn ngươi tiến vào luân hồi, cái kia là phúc phần của ngươi, cùng ta rời đi. Lục bao quỷ ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại Kim Thiền Tử trước mặt. Chủ Tuyệt Quỷ Đế rôi ra khô héo lục sắc quỷ trảo, đè lại Kim Thiền Tử đầu vai, sắc bén móng tay trực tiếp đâm vào thứ hai huyết đục chính giữa. Tốc độ thật nhanh. Kim Thiền Tử âm thầm kinh ngạc, vội vàng vận chuyển Phật khí, cùng Chủ Tuyệt Quỷ Đế đối chiến. Đại Phật ngàn bi tay. Kim Thiền Tử thân là Như Lai nhị đệ tử, một thân tu vi thập phần rất cao minh, Chủ Tuyệt Quỷ Đế muốn Kim Thiền Tử dễ dàng mang đi, phi thường khó khăn. Đại Phật ngàn bi tay hung hăng đánh trúng Chủ Tuyệt Quỷ Đế ngực, phát ra một tiếng ầm vang nổ mạnh. Chủ Tuyệt Quỷ Đế bay ngược ra 300m, khắc khắc cười lạnh. Khó trách Thiên Tể Nhân Thánh cùng Bắc Âm Phong Đô hai vị đại đế nói ngươi khó đối phó, hiện tại xem ra quả nhiên có vài phần bổn sự. U Minh Quỷ Thủ, Hoàng Tuyền Thiên Liệt. Chu Tuyệt Quỷ Đế bén nhọn thét dài một tiếng, một chỉ phong ốc lớn nhỏ quỷ thủ xé khai thiên cung, Hoàng Tuyền thác nước từ trên trời giáng xuống, hung hãn năng lượng dùng khủng bố tuyệt luân uy thế hướng Kim Thiền Tử vành khứ. DS, canh 4A lao thiên nhóm, đừng có lại nói quả đảo lửa gạt các ngươi nha. Chương 678, tự hỏi ngươi có sợ không? Kim Thiền Tử cùng Chu Tuyệt Quỷ Đế ở giữa chiến đấu đủ để kinh thiên động địa, hai người tu vi đều đầy đủ cường đại, bởi vậy bộc phát năng lượng to đến kinh người. Xem ra bằng Chủ Tuyệt Quỷ Đế một người muốn giải quyết Kim Thiền Tử có chút khó khăn a. Cửu U lòng đất, lưỡng ánh mắt nhìn trên bầu trời chiến đấu, chậm rãi mà nói: "Đã Vương Mẫu có linh, phải lại để cho Kim Thiền Tử bất lạc, cái kia hai người chúng ta cũng chuẩn bị ra tay đi." Tên còn lại đáp lại nói: "Hai cố cường hành khí tức, theo lòng đất mà đến, trực tiếp đem trên bầu trời Kim Thiền Tử tập trung." Kim Thiền Tử sắc mặt đại biến, hướng phía dưới nhìn lại, sợ hãi nói: "Là Thiên Tể Nhân Thánh đại đế cùng Bắc Âm Phong Đô đại đế. Nếu như hai vị đại đế cấp bậc cường giả ra tay, như vậy Kim Thiền Tử nhất định vẫn lạc không thể nghi ngờ." Dù sao Thiên Tể Nhân Thánh Đại Đế cùng Bắc Âm Phong Đô Đại Đế là Tiên Đế đỉnh phong cấp độ siêu cấp cường giả, dùng Kim Thiền Tử hôm nay tu vi, căn bản không cách nào ứng đối. Càn khôn trong thế giới, một tiếng ầm vang nổ mạnh, vạn đạo lôi điện nổ tung, vỡ lượn chạy. Hô, Đại Thánh nổ ra một ngụm trọng khí, mở hai mắt ra, bắn ra kim quang. Nhị giai Tiên Đế, ta lão tôn đột phá thành công rồi. Đương Đại Thánh đột phá đến nhị giai Tiên Đế thời điểm, Ngưu Ma Vương, Đại Nhật Kim Ô Vương, Vạn Hồ Nữ Vương cùng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân chờ hai đại thái cổ thần thú đều có trình độ nhất định đột phá. Ví dụ như Ngưu Ma Vương, hiện tại cũng là tiên hoàng đỉnh phong đại năng, thủ đoạn thông thiên. Vạn Hồ Nữ Vương, Đại Nhật Kim Ô Vương bọn người thiên phú có 102 cổ kim, hấp thu tổ Phật tinh hoa về sau, cũng là được lợi rất sâu. Về phần Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyết Sơn Ma Viên càng là cường đại vô cùng, gần như có thể cùng Tiên Đế đỉnh phong cấp độ đại năng chống lại. Từ Hà, ngươi đột phá đến Tiên Đế. Nhìn qua Từ Hà, cảm thụ được thứ hai khí tức trên thân, Đại Thánh kinh ngạc nói: "Phải biết rằng, trước đó, Từ Hà tu vi chỉ có bát giai tiên hoàng cấp độ, mà hấp thu tổ Phật tinh hoa về sau, vậy mà nhảy lên đột phá đến Tiên Đế cấp độ, tiến bộ biên độ chi đại, không thể không khiến người liễu lưới. ta bản thân tiểu là Tây Phật chi nhân, luyện hóa tổ Phật tinh hoa về sau đột phá đến tiên đế cấp độ cũng không kỳ quái. Tử Hà đôi mắt sáng răng trắng tinh, sau khi đột phá, càng lộ ra tịch lệ. Ta lão tôn sau khi đột phá, tổ Phật xá lợi với ta mà nói cũng không có gì trọng dụng rồi, đem ngươi nó mang về à, như vậy cũng tốt đối với Như Lai có một giao phó. Đại Thánh biết rõ, hắn sở dĩ có thể có được tổ Phật xá lợi, hoàn toàn là vì Tử Hà. Nếu như bởi vì việc này, lại để cho Tử Hà phản bội Tây Phật, thừa nhận điều danh, tuyệt đối là Đại Thánh không muốn chứng kiến. Cho nên, đã Tử Hà nguyện ý vì Đại Thánh hy sinh, tại thời khắc mấu chốt làm hậu người hộ pháp, Đại Thánh cũng chắc chắn sẽ không lại để cho Tử Hà khó xử. Tổ Phật xá lợi có được vô cùng tiềm năng, nếu như đem nó giữ ở bên người, đem ngươi có thể thông suốt đột phá đến tiên tôn cấp độ. Tử Hà chân thành nói, "Ngộ Không, ngươi hay là đem nó giữ đi." Đại Thánh vuốt ve Tử Hà mái tóc, thứ hai vì chính mình suy nghĩ, Đại Thánh tự nhiên có thể cảm nhận được đối phương tình nghĩa. "Ta đã quyết định, tổ Phật xá lợi do ngươi mang về Linh Sơn, quyết định này sẽ không lại sửa đổi." Đại Thánh thầm nghĩ, tiêu tính toán tổ Phật xá lợi có được thông thiên năng lượng, lại có thể nào so ra mà vượt ngươi đối với ta tình nghĩa đâu. "Lão đại, Tây Bắc phương hướng có một hồi chiến đấu kịch liệt, chúng ta nếu không mau mau đến xem." Đang lúc Đại Thánh đem tổ Phật xá lợi đưa cho Tử Hà thời điểm, hai thính mắt tinh tôn thiên hỏa kỳ lân đột nhiên dựng thẳng lên lỗ tai, báo động trước đạo. "Ma Viên, Hỏa Kỳ Lân, hai người các ngươi tốc độ rất nhanh, lập tức tiến về Tây Bắc phương hướng nhìn xem là người phương nào tại chiến đấu." Đại Thánh mệnh lệnh hạ đạn, Tuyết Sơn Ma Viên mang theo thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân liền xông ra ngoài. Sau đó, Đại Thánh xuất lĩnh Lưu Ma Vương, Vạn Hồ Nữ Vương, Đại Nhật Kim Ô Vương bọn người cùng đi Tử Hà cùng đi ra cản khôn trong thế giới. Tuyết Sơn Ma Viên cùng thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đi về sau không bao lâu, một đạo tuyết trắng thân ảnh liền đội nhanh chóng phản hồi. "Chủ nhân, đã điều tra rõ chiến đấu chi nhân, đối phương là Kim Thiền Tử cùng Địa Ngục Chủ Tuyệt Quỷ Đế." Tuyết Sơn Ma Viên chi tiết hồi bẩm. "Kim Thiền Tử?" Tử Hà lo lắng nói, hắn như thế nào sẽ bị Chủ Tuyệt Quỷ Đế cuốn lên? "Hẳn là bởi vì lấy kinh kế hoạch." Đại Thánh nói thẳng. Ngoại trừ Kim Thiền Tử cùng Chủ Tuyệt Quỷ Đế bên ngoài, Hỏa Kỳ Lân còn ở sâu dưới lòng đất phát hiện hai đạo cường hành khí tức đang tại cực tốc chạy tới giao chiến thiên vực. Tuyết Sơn Ma Viên nói, nếu như ta sở liệu đúng vậy lời nói, hai người kia hẳn là Thiên Tể Nhân Thánh Đại Đế cùng Bắc Âm Phong Đô Đại Đế, bởi vì địa phủ bên trong chỉ có hai người bọn họ có mạnh mẽ như thế khí tức. "Có ý tứ." Đại Thánh nghiền ngẫm cười nói, liền hai người bọn họ đều đến rồi. Đại Thánh biết rõ, Thiên Tể Nhân Thánh Đại Đế cùng Bắc Âm Phong Đô Đại Đế chính là địa phủ trong mạnh nhất hai người, năm đó hắn đại náo Cửu Vũ địa phủ xuyên tạc sinh tử bộ đều không làm kinh động hai người, hôm nay vây công Kim Thiền Tử hai gã đại đế vậy mà hiện thân rồi. "Bá." Tử Hà vừa xài bước ra, hướng giao chiến thiên vực bay nhanh mà đi. Đại Thánh triệu hồi ra Cân Đổ Vân, ở phía sau chăm chú đi theo. Đại Thánh biết rõ, Kim Thiền Tử gặp nạn, Tử Hà tuyệt đối không có khả năng thấy chết mà không cứu được. Hơn nữa cho tới nay, Kim Thiền Tử đối với Đại Thánh đều có dẫn cùng chiếu cố, Đại Thánh càng thêm không có khả năng ngồi yên không lý đến. Thiên vực chính giữa, khủng bố chiến đấu chấn động như là vòi rồng càn quét hướng mười mắt bát phương, không ít đại sơn nhao nhao sụp đổ mở đi ra, rừng rậm bị quét ngang thành hư vô, một mảnh đống bừa bộn. "Kim Thiền Tử, thúc thủ chịu trói đi, ngươi không phải bản Quỷ Đế đối thủ." Chu Tuyệt Quỷ Đế lăng không mà đứng, trên người bị nồng đậm lục sắc quỷ sát chi khí bao khỏa. So với việc Chu Tuyệt Quỷ Đế thông dong, Kim Thiền Tử tắc thì lộ ra chật vật rất nhiều, hắn cầm lan áo cả sa nghiền nát không chịu nổi, khắp nơi đều là bị lục sắc quỷ sát chi khí ăn mòn nát động. Không chỉ có như thế, Kim Thiền Tử sắc mặt biến thành màu xanh lá cây đậm, rất nhiều quỷ sát chi khí nhập vào cơ thể, lại để cho hắn bản thân cũng bị thương không nhẹ. "Bần tăng tiểu tính toán bất lạc, cũng sẽ không hướng ngươi khuất phục." Kim Thiền Tử cắn răng, gan từng chữ. "Rất tốt, bản Quỷ Đế sẽ từ từ cho ngươi hưởng thụ chết đi cảm giác." Chu Tuyệt Quỷ Đế âm trầm cười lạnh, tiếng cười quanh quẩn thiên vực, kéo dài không dứt. "Kim Thiền Tử cùng lão đại nhà ta tình bạn cố chi, bản thần thú cũng không thể cho ngươi tại mắt của ta ra dưới đáy đối với Kim Thiền Tử đại sư ra tay." Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân hóa thân thành một người tuổi còn trẻ mọc ra một đầu đầu tóc vàng kim, theo một tòa đại sơn đằng sau đi ra. "Ngươi là người phương nào, lại dám ngăn trở bản Quỷ Đế chuyện tốt?" Chu Tuyệt Quỷ Đế nhìn thoáng qua Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, chau mày, lộ ra sát ý. "Bản thần thú là người phương nào, ngươi không cần phải biết rõ, bởi vì ta chỉ cần đem lão đại nhà ta danh hào báo ra đến, ngươi sẽ sợ tới mức té tức té đái tại chỗ nước tiểu đột." Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân hai tay vẫn ôm trước ngực, ngạo nghễ tự đắc nói: "Ha ha, thật sự là cuồng vọng, toàn bộ tam giới, lại để cho bản Quỷ Đế e ngại người còn không có sinh ra đến đấy." Chu Tuyệt Quỷ Đế cười lạnh nói: "Mau mau đem ngươi lão đại danh hào báo lên à, ta ngược lại muốn kiến thức kiến thức, hắn có hay không thực lực kia để cho ta sợ tới mức tại chỗ nước tiểu đột." "Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, tự là lão đại nhà ta, tự hỏi ngươi có sợ không?" Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân thanh âm to đem đại thánh danh hào trên báo. Nghe thế cái danh hào, Chu Tuyệt Quỷ Đế đồng tử nhăn co lại, thanh âm run rẩy, hoảng sợ nói: "Tôn Ngộ Không." Chương 679, thiên mệnh không thể trái. Đại thánh uy danh sớm đã truyền khắp tam giới, mặc dù Chu Tuyệt Quỷ Đế ở chỗ sâu trong U Minh địa ngục, cũng đúng Tôn Ngộ Không ba chữ như sấm bên tai. "Ngươi thật là Tôn Ngộ Không nuôi dưỡng chiến thú?" Chu Tuyệt Quỷ Đế vẻ mặt kinh hãi, kinh nghi bất định. "Nhà của ta lão đại Hỏa Kim Thiền Tử giao tình tâm đầu ý hợp, ngươi lại dám ra tay với hắn, đợi lát nữa lão đại ta đã đến, nhất định phải đem ngươi rút gân lột ra." Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân bỏ qua Chu Tuyệt Quỷ Đế nghi vấn, hai tay phụ tại sau lưng, ngạo nghễ nói: "Không xong." Chu Tuyệt Quỷ Đế trong mắt đi lòng vòng, bị đại thánh uy danh sợ tới mức không nhẹ, hắn biết rõ, nếu như đại thánh giết đến, nếu không có thể diệt trừ Kim Thiền Tử, mà ngay cả chính hắn cũng có thể bỏ mạng tại này. Phải tốc chiến tốc thắng, tiêu diệt Kim Thiền Tử. Chu Tuyệt Quỷ Đế trên người lục quang hừng hực, đâm đặc quỷ sát chi khí hướng Kim Thiền Tử mang tất cả mà đi. Kim Tiền Tử đã bị thương, mặc dù ngươi là Tôn Ngộ Không nuôi dưỡng chiến thú, cũng không có khả năng bảo vệ hắn chu toàn. Chu Tuyệt Quỷ Đế tế ra U Minh Quỷ Thủ, một chỉ quỷ thủ chụp vào Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, làm cho một chỉ quỷ thủ tắc thì hướng Kim Tiền Tử hung ác quanh khứ. Kim Tiền Tử đại sư, ta để đối phó người này hung hăng càn quấy quỷ đế, ngươi đi tìm lão đại nhà ta, tìm kiếm che chở. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân hướng Kim Tiền Tử truyền âm, huy động tiêu đốt tam muội chân hỏa cự trảo, đem Chu Tuyệt Quỷ Đế U Minh Quỷ Thủ tiếp được. Ầm ầm, hỏa diễm cự trảo cùng lục sắc quỷ trảo va chạm, trong thiên địa vang lên đại chấn động. Lục sắc quỷ khí cùng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cự trảo vừa mới tiếp xúc, liền truyền đến xì xì thanh âm, tựa như nước lạnh tiến vào dầu nóng ở bên trong, ăn mòn hôi chua bị xông vào mũi. Hỏa Kỳ Lân, Chu Tuyệt Quỷ Đế quỷ sát chi khí phi thường lợi hại, có cường đại tính ăn mòn, ngươi phải cẩn thận. Kim Tiền Tử bản thân bị trọng thương, thật sự không nên ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Hơn nữa, dùng Kim Tiền Tử thực lực hôm nay, cũng cho Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân không giúp đỡ được cái gì. Cho nên, suy nghĩ một phen về sau, Kim Tiền Tử rất nhanh thoát ly vòng chiến, hướng đại thánh chỗ phương hướng bay nhanh mà đi. Bên mông rừng rậm cùng nguy nga đại sơn tại Kim Tiền Tử dưới chân nhanh chóng hướng về sau rút lui. Kim Tiền Tử một hơi bay nhanh hơn nghìn dặm. Bị thương Kim Tiền Tử rõ ràng còn có thể chạy nhanh như vậy, xem ra chạy trốn công phu quả nhiên nhất lưu. Một đạo trêu tức thanh âm theo lòng đất truyền đến, lại để cho Kim Tiền Tử trong lòng mạnh mà siết chặt. Phải biết rằng, Kim Tiền Tử khoảng cách đại thánh bọn người chỗ địa phương cũng không xa xôi, chỉ cần lại thêm chút sức, có thể chạy ra miệng hổ, đạt được che chở. Thế nhưng mà hôm nay đột nhiên xuất hiện trêu tức thanh âm tương đương trực tiếp đem Kim Tiền Tử đã đánh vào cửu lũ địa ngục, lại để cho sau mồ hôi lạnh ứa ra, cảm giác đến thật sâu nguy hiểm. Hai đạo nhân ảnh xé mở mặt đất, thong dong đi vào Kim Tiền Tử trước mặt, bọn hắn tản ra uy thế cường đại, mỗi một người thực lực đều đủ để nghiền áp người phía trước. Các ngươi là Thiên Tể Nhân Thánh Đại Đế cùng Bắc Âm Phong Đô Đại Đế. Kim Tiền Tử trở lên trước mặt hai người, lo lắng mà hỏi. Coi như ngươi thất thời. Bắc Âm Phong Đô Đại Đế thân mặc hắc bào, sắc mặt ngăm đen như than, bộ dáng phi thường hung ác dữ tợn. Hai người chúng ta không muốn đối với ngươi động thủ, mau mau thúc thủ chịu trói đi, miễn cho tốn nhiều trắc trở. Theo Thiên Tể Nhân Thánh Đại Đế, bị thương Kim Tiền Tử đã là một đầu không thú, vô luận như thế nào đều trốn không thoát lòng bàn tay của bọn hắn. Kim Thiền Tử sắc mặt như cho tàn, ai thán một tiếng, là bần tăng chủ quan rồi, vậy mà lọt vào các ngươi vây công, xem ra thiên mệnh không thể trái à. Hắc hắc, thiên mệnh không thể trái. Một cái mỉm cười thanh âm xa xa truyền đến, bay đến Kim Thiền Tử trong lỗ tai, ta lão tôn hết lần này tới lần khác muốn nghịch thiên mà đi. Chương 680, biến cố nảy sinh. Ngộ Không. Nghe đến đại thánh thanh âm, Kim Thiền Tử sắc mặt vui vẻ, vội vàng hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy đại thánh xuất linh thánh minh cường giả hạo hạo đãng đãng mà đến, uy thế che áp thiên địa. Kim Thiền Tử đại sư, có ta lão tôn tại, thiên mệnh vẫn còn có thể vi. Ngộ Không vung tay lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai vị đại đế. Thiên Tể Nhân Thánh Đại Đế cùng Bắc Âm Phong Đô Đại Đế bị đại thánh ngưng mắt nhìn, lập tức đồng tử nhăn co lại, cảm giác như là bị kim đâm. Bởi vì hai người từ trên người đại thánh phát giác được nồng đậm nguy hiểm khí tức. Kỳ quái, Tôn Ngộ Không tu vi chỉ có nhị giai tiên đế cấp độ, vì cái gì hắn sẽ để cho ta hết sức kiên kỵ? Thiên Tể Nhân Thánh Đại Đế lẩm bẩm lầu bầu nói. Yêu hầu, Kim Thiền Tử là ta Bắc Âm Phong Đô Đại Đế phải mang đi mục tiêu, nếu như ngươi dám ngăn trở, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hừ, thật sự là chê cười. Kim Thiền Tử đại sư cùng ta giao tình tâm đầu ý hợp, há lại ngươi muốn mang đi tiểu mang đi hay sao? Đại thánh ánh mắt băng hàn, mỉm cười vừa nói. Đã như vậy, bản đế quân tiểu không cần phải với ngươi phí lời rồi. Bắc Âm Phong Đô Đại Đế phi thường tự phụ, hắn cho rằng đến tay con mồi không có người có thể cướp đi. Và anh, Bắc Âm Phong Đô Đại Đế trong cơ thể nổ tung cường hoành tiên khí, vung tay lên, cánh tay thẳng tắp kéo dài hơn trăm mét, nhắm ngay Kim Thiền Tử cái cổ hùng hăng chụp tới. Ma Viên, ngăn lại hắn. Đại thánh không có tự mình động thủ, mà là đơn giản sau mệnh lệnh, Tuyết Sơn Ma Viên liền gào thét mà ra, đem Bắc Âm Phong Đô Đại Đế ngăn lại. Phải biết rằng, Bắc Âm Phong Đô Đại Đế mặc dù là Tiên Đế đỉnh phong cấp độ siêu cấp đại năng, nhưng là Tuyết Sơn Ma Viên tại hấp thu tổ Phật xá lợi về sau, tu vi cũng là cấp tốc tăng vọt. Tuyết Sơn Ma Viên đối chiến Bắc Âm Phong Đô Đại Đế, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Thiên Tể Nhân Thánh Đại Đế khỏe mắt nhăn co lại, ôn hòa nói, một chỉ nuôi dưỡng chiến sủng thậm chí có như thế thực lực cường đại, Tôn Ngộ Không, khó trách ngươi lại để cho thiên đỉnh như thế đau đầu. Lần này hành động, là Vương Mẫu phái các ngươi tới a? Đại thánh lạnh lùng nói thiệt cho ngươi biết, ta lão tôn sở dĩ không có động Vương Mẫu, là muốn cho nàng lại nhảy đáp vài ngày, một ngày kia ta lão tôn nếu như bị nàng nhắm trúng không kiên nhẫn được nữa, sớm muộn sẽ đem thiên đình náo cái long trời lở đất. Ma Thiên Đế loại kia cấp bậc đích nhân vật đều không phải là đối thủ của đại thánh, Vương Mẫu loại này cấp độ tiểu nhân vật tiểu càng sẽ không bị đại thánh để vào mắt rồi. Nếu như không phải thánh minh thực lực còn không có phát triển đến đủ để tiếp quản thiên đình cấp độ, đại thánh há lại sẽ cho phép Vương Mẫu ngồi cao thượng vị. Bôi nhọ Vương Mẫu, thật sự là đại nghịch bất đạo. Thiên Tể Nhân Thánh Đại Đế thủ đoạn run lên, hai cố cường hoành phong bạo tại hắn trong tay thành hình. Bản đế quân ngược lại muốn nhìn ngươi chính là nhị giai tiên đế, đến tột cùng có gì hơn người bổn sự? Dầm dầm. Thiên Tể Nhân Thánh Đại Đế cuồng hoành đánh ra hai trường, hai cỗ phong bạo hình thành hai cái gào thét gào rú nộ lòng, sắp xếp núi đảo hải mà đến. Chứng kiến loại này cấp bậc công kích, đại thánh sắc mặt ngưng tụ, bản năng muốn vận dụng tiên khí phản kích. Phải biết rằng, Thiên Tể Nhân Thánh Đại Đế cũng là tiên đế đỉnh phong siêu cấp đại năng, đối mặt đối thủ như vậy, đủ để cho đại thánh vận dụng toàn lực. Bá. Một đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp tiềm lực mà ra, Tử Hà tiên tử tay cầm Tử Thanh bảo kiếm, như thác nước tự sắc tóc dài rủ xuống đến thắt lưng, toàn thân phát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng khí chất, làm cho người ghé mắt. Ngộ Không, ta để đối phó Thiên Tể Nhân Thánh Đại Đế, ngươi đi chiếu cố Kim Thiền Tử đại sư. Tử Hà tiên tử bật hơi như lan, trắng non trên da thịt lượn lờ lấy tự sắc tiên khí, phát ra cường đại uy áp. Cùng Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế loại này cấp bậc siêu cấp cường giả so với, Tử Hà vậy mà chút nào không rơi vào thế hạ phong. T. Đại Thánh hít sâu một hơi, bị Tử Hà Thiên Phú cùng thực lực khiếp sợ đến. Ký chủ, ngươi vị này người trong lòng có được tiềm lực vô cùng, xem ra thiên phú của nàng không dưới ngươi a. Trong thức hải, Giới Linh trêu chọc cười nói. Tử Hà tiên tử chân ngọc thon dài, xinh đẹp làn váy rơi xuống chỗ đùi, lộ ra một đoạn trắng non da thịt, theo nàng mỗi một lần hai chân di chuyển, không gì sánh kịp tốc độ đều bị Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế thập phần đau đầu. Ngưu Ma Vương, Đại Nhật Kim Ô Vương chờ hai vị cường giả đem Kim Thiền Tử nhận lấy, rơi xuống một ngọn núi trên đỉnh. Đại Thánh khống chế cân đầu vân, phiêu nhiên như lai. Kim Thiền Tử đại sư, lão tôn cứu giá chậm trễ, cho ngươi bị sợ hãi. Đại Thánh ấy này nói. Ngộ Không nói quá lời. Kim Thiền Tử nói, ta có thể đại nạn không chết, ngươi cư công chi vĩ, ta có lẽ cảm tạ ngươi mới đúng. Ha ha, Kim Thiền Tử, ngươi vận rủi cũng không có như vậy trầm dứt, trước ngươi nói thiên mệnh không thể trái, lời ấy thật sự là một câu trong. Đang lúc Kim Thiền Tử buông đề phòng thời điểm, một cỗ âm lãnh khí tức rồi đột nhiên theo lòng đất truyền đến, theo sát lấy đại sơn vỡ ra, xuất hiện một đạo thâm uyên, theo trong vực sâu bay ra một đầu màu đỏ tươi cự người nói đớt, cuốn lấy Kim Thiền Tử, trực tiếp đem hắn kéo vào cựu u lòng đất. Đại Thánh sắc mặt đổi biến, lửa giận ngút trời, ta lão tôn không cần biết ngươi là cái gì quỷ thứ đồ vật, chạm đến của ta nghịch lân, đều được diệt vong. Nói xong, Đại Thánh triệu hồi ra cân đầu vân, như là một đạo thiểm điện, cực tốc hướng thâm uyên lòng đất bay đi. Sự tình phát sinh quá đột ngột, rất nhiều thánh minh cường giả đều không có kịp phản ứng. Chờ bọn hắn minh bạch đến cùng chuyện gì phát sinh thời điểm, Đại Thánh đã không thấy bóng dáng, hơn nữa này tỏa vỡ ra đại sơn cũng rất nhanh khép kín, tốt như sự tình gì đều không có phát sinh qua. Ngưu Ma Vương, Đại Nhật Kim Ô Vương bọn người sững sờ ở tại chỗ. Đáng chết. Nhanh lên tiến về U Minh địa ngục, nghĩ cách cứu viện minh chủ. Thánh minh cường giả nguyên một đám dùng tiên khí banh mở đại địa, hướng lòng đất mà đi. Thiên vực ở bên trong, đang tại cùng Tuyết Sơn Ma Biên, Tử Hà tiên tử đối chiến Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế cùng Bắc Âm Phong Đô Đại Đế đều là sững sờ. Lại vẫn có cường giả muốn đối phó Kim tiên tử. Bắc Âm Phong Đô Đại Đế phi thường kinh ngạc. Các ngươi chẳng lẽ không phải một đám nhi hay sao? Tử Hà tiên tử thu hồi Tử Thanh bảo kiếm, tuyết trắng bộ ngực nương theo lấy thở hào hển rất nhanh và phồng. Ha ha, vấn đề này bản đế quân cũng không có thời gian hướng ngươi trả lời, hiện tại Tôn Ngộ không tiến vào Cửu Vũ địa phủ, có thể không có thể còn sống sót tiểu xem hắn tạo hóa nữa. Bác Âm Phong Đô đại đế mặc dù không rõ ràng lắm là ai cứu đi Kim Thiền Tử, nhưng là hắn dám đoán chắc, đại thánh cùng Kim Thiền Tử hai người tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Chủ tuyệt, không cần phải cùng Tôn Tiên Hỏa Kỳ lân dây dưa, nhanh chóng theo chúng ta ly khai. Bác Âm Phong Đô đại đế hướng Chủ Tuyệt quỷ đế truyền âm. Đại địa kịch liệt run rẩy, trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, cái kia vòng xoáy hiện lên màu đen, nối thẳng lòng đất. Bác Âm Phong Đô đại đế đem Chủ Tuyệt quỷ đế gọi, ba người thông dong tiến vào vòng xoáy bên trong, chuẩn bị phản hồi U Minh địa ngục. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn ly khai, lão đại hạ lạc còn phải theo ba người bọn họ trong miệng cho biết. Thôn Tiên Hỏa Kỳ lân mở ra miệng lớn dính máu, phun ra một đoàn rừng rực hỏa diễm, muốn đem màu đen vòng xoáy phá hủy. Cái kia đoàn màu đen vòng xoáy tựu là liên tiếp địa phủ thông đạo, đơn giản điểm tới nói có thể tính toán làm chuyển tống trận. Bác Âm Phong Đô đại đế chứng kiến hỏa cầu bay tới, đưa tay vênh ra một dấu bàn tay, trưởng ấn bên trên quay quanh lấy khổng lồ hắc long, cùng rực liệt hỏa cầu mãnh liệt va chạm. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh truyền đến, đương Thôn Thiên Hỏa Kỳ lân bọn người lại hướng xuống phương nhìn lại thời điểm, màu đen vòng xoáy biến mất, Bác Âm Phong Đô đại đế ba người không biết tung tích. Chương 681, địa phủ đáng sợ tồn tại, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đại Thánh khống chế cân đổ vân, xâm nhập U Minh giới, hào quang biến mất, mà chuyển biến thành là vô tận hắc ám. U Minh giới, hắc ám tựa như thâm uyên, côn cùng vô tận. Từ khi tam giới phát sinh đại động loạn, U Minh giới cũng không ngoại lệ, tại đây sớm đã không có trật tự. 18 tầng địa ngục lệ quỷ u hồn khắp nơi du đãng, Mại Hà Kiểu bên trên cũng không thấy mạnh bà bóng dáng, Vong Xuyên Hà trong màu vàng chọc sóng kinh đảo phách ngạn, vô số cô thi cốt như ẩn như hiện. Kim Thiền Tử bị một cái sâu xa khó hiểu người bắt đi, đại thánh tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, vì vậy đối với hắn theo đuổi không bỏ. Thế nhưng mà tiến vào U Minh giới về sau, Kim Thiền Tử liền triệt để biến mất, vô thanh vô tức. Đại thánh một đường bay đến, phàm là gặp phải cô hồn dã quỷ đều bị đánh chết, từng tòa tại U Minh giới phập phồng dãy núi nhanh chóng rút lui. Cuối cùng nhất, đại thánh tại một tòa chùi lủi đỉnh núi rơi xuống. Ngọn núi này tên là La Phù Sơn. Năm đó đại thánh đại náo U Minh giới thời điểm, đã từng đã tới núi này, La Phù Sơn chính là Nam Phương Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân quản hạt khu vực. Yêu nghiệt phương nào lại dám xông vào U Minh giới, thật sự là to gan lớn mật. Trong lúc đó, một tiếng quát chói tai, lăng không nổ vang. Theo sát lấy, đông nghịt quỷ binh vây quanh một gã đế quân sở người như vậy theo trong bóng tối lao tới. Cùng lúc đó, đại thánh đông, tây, bắc ba phương hướng đều có quỷ binh xông ra. Vô số quỷ binh đông nghịt đem đại thánh vây quanh, vây ở La Phù Sơn đỉnh. Đông Phương Quỷ Đế Thái Úc Lũy, Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa, Phương Bắc Quỷ Đế Trương Hành, Nam Phương Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân cùng Trung ương Quỷ Đế Kê Khang chờ năm người sắc mặt bất thiện chằm chằm vào đại thánh. Ta tưởng là ai, nguyên lai là các ngươi cái này nằm cái bại tướng dưới tay. Chứng kiến Ngũ Phương Quỷ Đế, đại thánh chẳng những không có e ngại, ngược lại lạnh lùng cười cười, giương lên trong tay cây gậy. Tôn Ngộ Không, nguyên lai là ngươi. Ngũ Phương Quỷ Đế xem đến đại thánh, đều là quá sợ hãi. Nhớ năm đó, đại thánh đại náo U Minh giới thời điểm liền cùng Ngũ Phương Quỷ Đế đã giao thủ, đối với đại thánh thần uy, Ngũ Phương Quỷ Đế so với ai khác đều tin tưởng. Hôm nay, Ngũ Phương Quỷ Đế lần nữa gặp đến đại thánh, bọn hắn phát hiện, đại thánh tu vi so với lúc trước lại có kinh người tăng lên. Vô Liêm Sỉ yêu hầu, nhìn thấy Quỷ Đế đại nhân vậy mà không giới quỷ lại bái, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Một gã không biết đại thánh Quỷ Vương xông tiến lên đây, giơ lên hai khối lưỡi búa to muốn bổ chém mà xuống. Đại thánh mắt lẽ lạnh lùng chằm chằm vào tên kia quỷ vương, khóe miệng nhếch lên lấy mỉm cười. "Đuôi mù ngu xuẩn, cút ngay cho ta." Nam Phương Quỷ Đế bổ ra một trường, đem tên kia áo giáp màu đen quỷ vương quật ngã trên mặt đất, hô lô lô cút ra ngoài. Áo giáp màu đen quỷ vương chợt vật bò, ngạc nhiên chằm chằm vào Nam Phương Quỷ Đế, kinh ngạc nói: "Tại hạ không biết phạm gì sai chọc giận Quỷ Đế đại nhân, còn xin thứ tội. Ngươi biết đứng tại trước mặt ngươi là người phương nào sao?" Nam Phương Quỷ Đế cung kính nhìn đại thánh liếc, quát: "Hắn không phải là một chỉ mặt lông lôi công chủy hầu tử sao?" Áo giáp màu đen quỷ đế vụng trộm lườm đại thánh liếc, cũng không biết là đại thánh có thân phận gì địa vị. "Vị này thượng tiên tên là Tôn Ngộ Không." Nam Phương Quỷ Đế lục sắc quỷ nhãn tại phần đông quỷ binh trên người đảo qua, nói tiếp: "Nhưng là hắn còn có một cái khác danh hào các ngươi có lẽ đều như sống bên hai, cái kia chính là Tể Thiên đại thánh." Đương Tể Thiên đại thánh bốn chữ theo Nam Phương Quỷ Đế trong miệng nói ra thời điểm, quả thực tựa như sấm sét giữa trời quang, cả kinh phần đông quỷ binh trợn mắt há hốc mồm, ngạc nhiên nhìn xem đại thánh, trên mặt tràn đầy rung động. Hắn tựu là Tể Thiên đại thánh, cái kia bằng sức một mình nát bấy thiên ma cổ tộc gầm như người. Tể Thiên đại thánh danh tiếng như sấm bên tai, không nghĩ tới ta vậy mà nhìn thấy chân nhân rồi. Tể Thiên đại thánh có quỷ thần khó lường thủ đoạn, nghe nói liền Phật tổ đều muốn đối với hắn lễ nhượng ba phần. Lần trước Tể Thiên đại thánh đại náo U Minh giới, lại để cho thập điện Diêm Vương đại thụ hắn khổ, đó là một liền Diêm La Vương loại kia cấp bậc đại năng đều muốn đau đầu tồn tại a. Quỷ binh nhóm kinh hãi nghị luận nhau nhau, nhìn qua đại thánh trong con ngươi tràn ngập kính sợ cùng sợ hãi. Ngũ Vương Quỷ Đế, ta lão tôn hôm nay đến, không có rảnh cùng các ngươi nói nhảm. Đại thánh trực tiếp tỏ rõ ý đồ đến, hỏi thăm Kim Thiền tử hạ lạc. Kim Thiền tử là Tây Phật cao tăng, chúng ta U Minh giới đại năng không ai dám động đến hắn. Đông Vương Quỷ Đế Thái Úc Lũy hỏi ngược lại, đại thánh có phải hay không nghĩ sai rồi? Ngươi là tại hoài nghi bản đại thánh nói tính là chân thật sao? Đại thánh ánh mắt sắc bén trừng qua đi, sợ tới mức Đông Phương Quỷ Đế lập tức rụt rụt cổ, đội văn nói, tiểu tiên không dám. Đại thánh, không dối gạt ngài nói, từ khi tam giới đại động loạn về sau, toàn bộ U Minh giới cũng tất cả đều lộn xộn rồi, chúng ta Ngũ Phương Quỷ Đế lui giữ La Phù Sơn, tuyệt đối chưa từng gặp qua Kim Thiền Tử đại sư đến chúng ta tại đây. Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn cùng chi tiết đạo. Nhớ năm đó Lô Linh Tiên Hoàng bạo động, mặc dù cuối cùng bị toàn bộ tiêu diệt, nhưng là thiên địa dung lô hay là tại tam giới lưu lại khủng bố ân ký, khiến cho tam giới yêu ma quỷ quái tu vi cấp tốc tăng vọt, một phát không thể vãn hồi. U Minh giới lệ quỷ, Tu La cùng Dạ Xoa theo tất cả đại trong địa ngục xuống tới, lại để cho Ngũ Phương Quỷ Đế rất là đau đầu. Đông Phương Quỷ Đế nhóm người bất đắc dĩ mới xuất lĩnh quỷ binh lui giữ La Phù Sơn, chờ đợi thập điện Diêm Quân trở lại xử lý việc này. U Minh giới có Thiên Tể Nhân Thánh Đại Đế cùng Bắc Âm Phong Đô Đại Đế, chẳng lẽ tại đây náo động bọn hắn đều mặc kệ sao? Đại thánh hỏi lại. Hai vị đại đế tại U Minh giới địa vị cao, nếu như không phải U Minh giới sụp đổ hoặc là Thiên Đình tuyên triệu, bọn hắn căn bản sẽ không nhúng tay các hạng sự vụ. Trung ương Quỷ Đế lời nói. Đại thánh tại trên đỉnh núi đi qua đi lại, trong mắt chuyển, cốt bóng bảy tưởng chú ý đột nhiên, đại thánh hai mắt sáng ngời, dừng bước lại, hỏi bên cạnh Tây Phương Quỷ Đế, các ngươi mới vừa nói hai vị đại đế tại U Minh giới địa vị cao, như vậy ta lão tôn muốn biết, còn có người nào so bọn hắn địa vị rất cao sao? Đại thánh tinh tường nhớ rõ, lúc ấy bắt đi Kim Thiền Tử chi nhân khí tức vô cùng cường hãn, thậm chí so Thiên Tể Nhân Thánh Đại Đế cùng Bắc Âm Phong Đô Đại Đế còn phải mạnh hơn ba phần, loại này cấp bậc siêu cấp đại năng không có khả năng tại U Minh giới bừa bãi vô danh, hắn địa vị rất có thể vẫn còn hai vị đại đế phía trên. Ngũ Phương Quỷ Đế nghe đến đại thánh đặt câu hỏi, toàn bộ lâm vào trầm tư, dùng sức hồi tưởng U Minh giới ai địa vị tối cao. Đột nhiên, Ngũ Phương Quỷ Đế như là nghĩ tới điều gì cực kỳ đáng sợ tồn tại, đối mắt nhìn nhau lấy, ngón tay không ngừng khoa tay múa chân, chẳng lẽ là hắn? Ai? Đại thánh trong mắt tinh quang hừng hực, quát hỏi. Chúng ta không dám nói. Ngũ Phương Quỷ Đế cơ hồ trong miệng một lời nhát gan đạo. Nếu như các ngươi không muốn tại ta lão tôn Kim Cô Đồng hạ cho phi yên diệt, tốt nhất hay là chi tiết đưa tới. Đại thánh cơ cơ trong tay như ý Kim Cô Đồng, vị kia đáng sợ tồn tại không dễ trọng, chẳng lẽ hắn Tể Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không tiểu là dễ đối phó? Thật sự là chê cười. Vị kia đáng sợ tồn tại sợ tới mức Ngũ Phương Quỷ Đế không dám để lộ bí mật, nhưng là đại thánh lại có bản lĩnh lại để cho bọn hắn lập tức cho phi yên diệt. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Ngũ Phương Quỷ Đế trong nội tâm tự nhiên có chút bức sổ. Đại thánh, người nọ danh vọng cực cao, chúng ta không dám gọi thẳng kỳ danh, như vậy đi, chúng ta năm người trên mặt đất ghi cho ngươi đi. Đông Phương Quỷ Đế trong lòng run sợ đề nghị. Cũng tốt. Đại thánh gật đầu. Vì vậy, Ngũ Phương Quỷ Đế mỗi người trên mặt đất tất cả viết một chữ, đại thánh cúi đầu nhìn lại, bất ngờ phát hiện cái kia năm chữ là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chương 682, Ngu Xuẩn kế hoạch, giới huyền thiên ra tay. Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chứng kiến cái chữ này xuất hiện, đại thánh khó có thể tin. Phải biết rằng, Địa Tạng Vương Bồ Tát mặc dù tại U Minh giới địa vị cao, nhưng là hắn bản thân nhưng lại tây phần người. Hôm nay, Địa Tạng Vương Bồ Tát lại đem Kim Thiền Tử bắt đi, muốn quăng nhập luân hồi đạo, cái này thật là khiến người khó hiểu. Các ngươi nói, phải chăng những câu là thật? Đại thánh mặt nạ bảo hộ sát khí, chằm chằm vào Ngũ Phương Quỷ Đế, ánh mắt sắc bén. Ngũ Phương Quỷ Đế vội vàng nói, chúng ta không dám ở đại thánh trước mặt có bất kỳ nói bừa, theo như lời tất cả đều là lời nói thật. Sự tình càng phát ra khó bề phân biệt, Kim Thiền Tử cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng là Tây Phật chi nhân, thứ hai tại sao phải đối với người phía trước thống hạ sát thủ? Dùng Địa Tạng Vương địa vị cùng thần thông, chẳng lẽ hắn cũng ủy thân cho thiên đình? Can nguyện vi vương mẫu hành động tay chân. Đại thánh trong thức hải toát ra như vậy một cái nghi vấn. Ha ha. Giới Linh nhàn nhã mà cười cười, ký chủ, đẩy ra xương mù xem bản chất, kỳ thật chuyện này rất đơn giản. Giới Lao, ngươi có phải hay không đã làm rõ ràng sự tình chân tướng? Đại thánh sắc mặt vui vẻ, hướng trong thức hải truyền âm, cùng Giới Linh tiến hành tâm thần đối thoại. Như Lai muốn bức bách ngươi tham dự Tây Thiên lấy kinh, một cái tu vi đạt tới tiên đế cấp độ kim tiền tử cũng không cần ngươi bảo hộ, nhưng là ngươi đổi lại góc độ suy nghĩ, nếu như kim tiền tử tu vi toàn bộ phế, chuyển thế làm người, bằng ngươi cùng kim tiền tử quan hệ, có phải hay không tiểu không có lý do gì chối tử. Giới Linh lời này vừa nói ra, lại để cho đại thánh hiểu ra. Mặc dù Thiên Đình cùng Tây Phật mâu thuẫn khác nhau rất lớn, nhưng là bọn hắn có một mục tiêu là nhất trí, cái kia chính là chuyển thế kim tiền tử, phù hợp song phương cộng đồng lợi ích. Tây Thiên, Đại Lôi Âm Tự. Như Lai ngồi ở Hoàng Kim Đúc Thành trên bồ đoàn, toàn thân lập lòe kim mang. Trong đại điện, Địa Tạng Vương Bồ Tát chắp tay trước ngực, túi đầu mà đứng. Phật tổ, kế hoạch đã hoàn thành, kim tiền tử đầu thai chuyển thế, đi Nam Chiêm Bộ Châu Đại Đường Quốc giới một cái tên là Trần Quang Nhị gia đình. Địa Tạng Vương Bồ Tát bắt đi kim tiền tử về sau, đem hắn đánh nhập luân hồi đạo, trước tiên liền phản hồi Tây Thiên, hướng Như Lai bẩm báo. Rất tốt. Như Lai hỏi, kim tiền tử không có phát giác được chuyện này là ngươi làm a? Phật tổ yên tâm, việc này làm được rất sạch sẽ. Địa Tạng Vương Bồ Tát đối với chính mình thần thông phi thường tự tin, tiêu tính toán kim tiền tử là Như Lai nhị đệ tử, pháp lực vô biên, cũng tuyệt đối không thể tưởng được chuyện này kẻ chủ mưu là ai. Yêu hầu tôn nộ không đâu? Hắn trời sinh tính đa nghi, bắt đi kim tiền tử thời điểm, có hay không đưa hắn bỏ qua? Phật tổ tiếp tục hỏi, chính là yêu hầu, bất quá là tiên đế tu vi, tiêu tính toán hắn thần thông quảng đại, tại bần tăng trước mặt, giống nhau là còn sâu cái kiến. Địa Tạng Vương Bồ Tát khẽ môi nhếch lên, lộ ra nụ cười tự tin, nếu như bần tăng đoán không lầm, hiện tại tôn ngộ không có lẽ tại đại náo U Minh giới, khắp nơi tìm kiếm kim tiền tử đấy. U Minh giới là Thiên Đình quản hạt địa bàn, Địa Tạng Vương Bồ Tát đem cái này nổi ném cho Thiên Đình, quả thực là một chiêu tốt quân cờ. Phải biết rằng, U Minh giới tại Lô Linh Tiên Hoàng động loạn dưới tình huống, nay đã rách nát, hôm nay lại kinh đại thánh một làm ở Mỹ, càng là hội hỗn loạn không chịu nổi. Đại Lôi Âm Tự trong, Như Lai thỏa mãn nở nụ cười. Địa Tạng Vương Bồ Tát đã ở cười đắc ý hắc hắc, các ngươi xem tựa hồ cười đến rất vui vẻ a. Một cái chào phúng thanh âm theo ngoài điện truyền vào đến, Như Lai cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc. Tôn Ngộ Không, cái kia chào phúng thanh âm Như Lai phi thường quen thuộc, bản năng hô lên tên đại thánh. Như Lai lão nhân diệu kế an thiên hạ, thật sự là bồi đồ đệ lại gây binh. Đại thánh trên bờ vai khiêng kim cô đồng, trong miệng ngai lấy thanh sắc cây cỏ, kiệt ngao bất tuần đi tới đến, chằm chằm vào Như Lai cười lạnh. Xem đến đại thánh xuất hiện, Như Lai đáy lòng bay lên nồng đậm ác hàn, nhất là câu kia Như Lai lão nhân diệu kế an thiên hạ, bồi đồ đệ lại gây binh, càng làm cho Như Lai ngượng không chịu nổi. Phải biết rằng, Như Lai hao hết tâm lực đem kim tiền tử đánh nhập luân hồi đạo, kết quả là lại không có thể lừa gạt đến Tôn Ngộ Không, thật sự là lừa gạt thiên hạ. Yêu hầu, ngươi vậy mà truy đến nơi này, bần tăng thật sự là đánh giá thấp ngươi rồi. Địa Tạng Vương Bồ Tát khó coi không thôi, vừa rồi hắn vẫn còn dương dương đắc ý, cho rằng đại thánh là con sâu cái kiến, thế nhưng mà hiện thế báo đến quá nhanh, đắc ý không bao lâu Địa Tạng Vương lập tức nhấm nháp đã đến bị đại thánh vẽ mặt là cái gì cảm giác. Vì để cho ta lão Tôn xâm ra Tây Thiên lấy kinh, các ngươi thật sự là nhọc lòng. Đại thánh cười lạnh nói, yêu hầu, ngươi là ngã Phật khâm định Tây Thiên lấy kinh người, Tây Phật đông độ kế hoạch, ngươi không tham gia cũng phải tham gia. Địa Tạng Vương Bồ Tát ra mặt run rẩy lấy, đại thánh đưa cho hắn khó chịu nổi lại để cho hắn hóa thành phẫn nộ, trầm giọng quát lạnh. Bốn ta lão Tôn đối với Tây Thiên lấy kinh cũng không bài xích, nhưng là cách làm của các ngươi lại làm cho ta lão Tôn trái tim băng giá. Đại thánh buồn bã nói, kim thiền tử đại sư tại các ngươi Tây Phật càng vất vả công lao càng lớn, các ngươi vậy mà dùng loại thủ đoạn này đối phó hắn, thật là làm cho người cười chê. Nếu như ngươi không thuận theo, bần tăng đồng dạng hội dùng loại thủ đoạn này đối phó ngươi. Địa Tạng Vương Bồ Tát quát chói tai, chỉ bằng ngươi có thủ đoạn này ư? Đại thánh khinh thường nhìn chằm chằm Địa Tạng Vương Bồ Tát liếc, thứ hai mới từ U Minh giới trở về, còn không biết đạo linh sơn rách nát đúng là do đại thánh một tay tạo thành. Bất luận kẻ nào hoài nghi bần tăng thần thông, cũng sẽ không có kết cục tốt, mặc dù ngươi là Tề Thiên đại thánh, cũng không ngoại lệ. Địa Tạng Vương Bồ Tát hai tay kết ấn, hai cái khổng lồ một ngư bàng bạc mà ra, nhấc lên khủng bố cương phong. Giới lão, giáo huấn một chút hắn. Đại thánh đạm mạc lên tiếng, chẳng muốn xem Địa Tạng Vương liếc. Hắc hắc, tiểu hầu tử, ngươi thật đúng là đem lão phu trở thành người siêu cấp tay chân rồi. Giới linh thanh âm theo thức hải ở chỗ sâu trong truyền đến, mang theo khó nói lên lời cổ xưa tăng thương. Rầm rầm. Giới linh ngón tay lối vào bay ra hai đạo chướng mắt hào quang, theo sát lấy hai cái khổng lồ một ngư ầm ầm nổ vang, hóa thành sáng chói thần hoa, rất nhanh tiêu tán. Địa Tạng Vương Bồ Tát ra mặt lần nữa bỗng nhiên co lại, khó có thể tin. Yêu hầu, vị lão giả này là người phương nào? Địa Tạng Vương Bồ Tát chầm chậm vào xuất hiện tại đại thánh bên người hư huyễn thần hồn thể lão giả, kiên kỵ không thôi. Địa Tạng, ngươi không phải một mực không rõ Bạch Linh Sơn tại sao phải biến thành bộ dạng này tan hoang cảnh tượng thê thảm sao? Như Lai thở dài nói, đúng là bái giới Huyền Thiên ban tặng. Giới Huyền Thiên. T. Nghe thế cái khí phách danh tự, Địa Tạng Vương Bồ Tát ngược lại chịu khẩu hơi lạnh, phía sau lưng bị mồ hôi lạnh xuống nước. 3000 năm trước tam giới chỗ thể, như thế nào sẽ cùng yêu hầu có quan hệ? Hơn nữa nhìn giới Huyền Thiên đối với yêu hầu phi thường che chở cương triều, thậm chí tùy ý thứ hai làm sàng làm bậy. Địa Tạng Vương Bồ Tát sợ hãi nhìn giới Linh Liệp, đem trong lòng rất nhiều nghi vấn cưỡng ép đè xuống, hắn biết rõ, như giới Huyền Thiên loại này cấp bậc đích nhân vật, căn bản không có khả năng trả lời hắn rất nhiều vấn đề. Hiện tại Địa Tạng Vương chỉ muốn hiểu rõ một chút, đại thánh có đem ra sử dụng giới Huyền Thiên năng lực là được rồi. Tôn Ngộ Không, ta Như Lai nhận thua rồi. Như Lai mặt xám như tro, thở dài, nói, đã ngươi không muốn tham gia lấy kinh kế hoạch, bần tăng cũng không miễn cưỡng, nhưng là ta cái kia Tây Phật xá lợi, ngươi có phải hay không có lẽ vật quy nguyên chủ. Chương 683, vì ngươi, ta nguyện ý trả giá. tổ Phật xá lợi đối với các ngươi Tây Phật mà nói chân quý vô cùng, nhưng là tại ta lão tôn xem ra, nhưng lại không đáng một đồng. Đại thánh hai tay vây quanh, nghiêng dựa vào cây cột bên cạnh, phi thường khinh thường nói. Trong đại điện, Như Lai cùng Địa Tạng Vương nghe nói như thế, đều sợ ngây người. Yêu hầu, ngươi lại dám nói chúng ta Tây Phật xá lợi không đáng một đồng? Đã như vậy, mau đem tổ Phật xá lợi còn cho chúng ta. Như Lai cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát nhau nhau đạo, không đáng một đồng thứ đồ vật ta lão tôn thiết định sẽ không cần, cái kia quả tổ Phật xá lợi sẽ có người mang trở lại. Đại thánh Phong nhẹ vân đạm nói. Như Lai kinh hỉ nảy ra, quả thực không thể tin được đây là thật. Phải biết rằng, tổ Phật xá lợi đối với toàn bộ Tây Phật mà nói vô cùng chân quý, đó là Tây Phật số mệnh chỗ, tiêu tương đương với một cái đế quốc long mạch đồng dạng, tổ Phật xá lợi tuyệt đối không thể mất đi, nếu không, toàn bộ Tây Phật hội dần dần theo tam giới sụp đổ mất. Hiện tại, Như Lai chính thay nghe được, đại thánh đem tổ Phật xá lợi trả lại, sao có thể không mừng rỡ? Còn có một việc, ta muốn cảnh cáo ngươi. Đại thánh chầm chầm vào Như Lai, tiếp tục nói, nếu như Tử Hà trở lại Linh Sơn, các ngươi không thể khó xử nàng. Tiểu tử. Như Lai hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, nàng nếu như còn có mặt mũi trở lại Linh Sơn, ta tuyệt đối dùng Tây Phật nghiêm khắc nhất cực hình trừng phạt nàng. Như Lai cho rằng, nếu như không phải Tử Hà tại thời khắc mấu chốt vì đại thánh hộ pháp, đại thánh tuyệt đối đoạt không đi tổ Phật xá lợi. Cho nên, Như Lai đem hết thể chịu tội toàn bộ đố lôi đến Tử Hà trên người, đem thứ hai hành vi coi là phản bội. Nếu như không có Tử Hà, các ngươi Tây Phật tuyệt đối cầm không hồi tổ Phật xá lợi. Đại thánh cười lạnh nói, ta là xem tại Tử Hà trên mặt mũi, mới khiến cho nàng đem tổ Phật xá lợi mang trở lại. Tổ Phật xá lợi tại tiểu tử trên người. Đúng vậy. Đại thánh lời nói, các ngươi tốt nhất không muốn làm ra cái gì để cho ta thất vọng hành vi, bằng không thì ta có thể cướp đi tổ Phật xá lợi một lần, cũng có thể cướp đi lần thứ hai. Đại thánh lăng lệ ác liệt ánh mắt tại Như Lai cùng Địa Tạng Vương trên người đảo qua, nếu như Tử Hà tại Linh Sơn qua không được tự nhiên, các ngươi hội trả giá thật nhiều. Như Lai sắc mặt tâm trầm, Địa Tạng Vương Bồ Tát sắc mặt cũng phi thường lúng túng, hai người bọn họ là Tây Phật lừng lẫy nổi danh quyền thế người, hôm nay lại bị đại thánh xích quả uy hiếp. Đầu khỉ, tại Phật tổ trước mặt, ngươi không khỏi quá làm cần a. Địa Tạng Vương Bồ Tát trầm giọng nói, ngươi không phục. Đại thánh quay đầu nhìn Địa Tạng Vương Bồ Tát, nếu như không phục lời nói, có thể độc thủ, không cần áp chế chính mình lửa giận. Địa Tạng Vương trên cánh tay nổi gân xanh, rất muốn lập tức ra tay, đem đại thánh toi ở tại chỗ. Nhưng là, Địa Tạng Vương nhịn được, không có xúc động. Bởi vì Địa Tạng Vương xem đến đại thánh sau lưng giới linh chính thần sắc bất thiện nhìn mình chằm chằm, nếu như mình dám có chỗ làm cản, lập tức sẽ lọt vào giới linh lánh khốc trấn áp. Mọi chuyện cần thiết giải quyết xong về sau, đại thánh quay người, mang theo giới linh đi ra đại lôi âm tự. Đương đi đến Địa Tạng Vương bên người thời điểm, đại thánh dừng bước lại, nói một câu cơ quan tính toán tường tận, lại đồ làm cho người ta cười tặng ngữ về sau, nên ngang rời đi. Địa Tạng Vương sắc mặt từ hắc, tức giận đến sắp tại chỗ bạo tạc. Nhưng là từ đầu đến cuối Địa Tạng Vương đều nhịn được, không dám tại giới linh trước mặt làm càn. Linh Sơn trên đỉnh núi, đại thánh rất xa chứng kiến một đạo tử quang chạy như bay mà đến. Tử quang trong bao vây lấy một cái xuất trần tuyệt lệ mỹ diệu tiên tử, tiên tử kia dung nhan khuynh quốc khuynh thành, tử sắc tóc dài như là thác nước, da thịt tinh tế tỉ mỉ, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ngộ Không, ngươi vậy mà về tới Linh Sơn. Tử Hà tiên tử chứng kiến theo đại lôi âm tự trong đi ra đại thánh, đội vàng điều khiển tử quang, hàng lâm xuống. Đại thánh mỉm cười, đi ra phía trước, cho Tử Hà một cái ôn hòa ôm. Một ngày không thấy, như cách ba thu, hai ngày này chuyện đã xảy ra thật sự nhiều lắm. Lúc trước, đại thánh cùng Tử Hà phân biệt, đuổi theo Địa Tạng Vương Bồ Tát tiến vào U Minh giới, đi được đội vàng, hôm nay gặp lại Tử Hà, lại phát hiện thứ hai sắc mặt tiểu tụy rất nhiều. Đại thánh tại tâm không đành lòng, vừa thấy mặt liền cho Tử Hà một cái ôn hòa ôm ấp hoài bão. Tử Hà tại đại thánh trong lực tựa như một cái hưởng thụ sủng lịch bé mèo kitty, thân là Như Lai con gái một nàng, có rất ít loại này tiểu nữ nhân tư thái. Lúc trước cho ta hộ pháp, ta biết rõ ngươi trả giá rất nhiều, cho nên ta quyết định, vì ngươi, ta nguyện ý tham gia lấy kinh nghiệm lớn, hộ tống Kim Thiền Tử đạp vào đi về phía Tây Chi Lộ. Đại thánh nói ra lời nói, rơi vào tay Tử Hà trong lỗ tai, lập tức lại để cho thứ hai toàn thân run mạnh. Chương 684, lương tâm đều bị cầu ăn chưa? Ngươi muốn tham gia lấy kinh nghiệm lớn? Tử Hà khó có thể tin. Ta lão tôn lấy kinh, không phải là vì Như Lai, cũng không phải là vì Tây Phật, mà là vì ngươi. Đại thánh lúc nói lời này, ánh mắt trong suốt, phi thường chăm chú. Tử Hà trong nội tâm dòng nước gấm bắt đầu khởi động, gương mặt xinh đẹp bay lên khởi hai luồng đỏ ửng. Đại thánh bàn tay vuốt ve Tử Hà mái tóc, thập phần ôn nhu, ngươi cho ta trả giá nhiều như vậy, ta lão tôn đều ghi tạc trong lòng, cho nên, lúc này đây ta lão tôn trên danh nghĩa là bảo hộ Kim Thiền Tử lấy kinh, kỳ thật lấy chính là ngươi. Người khác lấy kinh, đại thánh nhưng lại lấy người. Người khác vì tu thành chính quả, đại thánh là vì ôm mỹ nhân quy. Như Lai có kế hoạch của mình, đại thánh đã có chính mình tính toán. Tiếp theo, đương ta lại trèo lên Linh Sơn thời điểm, nhất định sẽ làm cho Như Lai đáp ứng, đem ngươi gả cho ta. Ta lão tôn muốn dẫn ngươi đi xả cao phi. Đại thánh mở ra hai tay, đem Tử Hà ôm vào trong ngực. Tử Hà không có phản kháng, mà là nhu thuận thuận theo. Cảm thụ được đại thánh lồng ngực ôn hòa, Tử Hà càng thêm nhận định, đời này kiếp này, đại thánh chính là nàng thất thải anh hùng. Vốn, lúc này đây Tử Hà phản hồi Linh Sơn, là chuẩn bị tiếp nhận Như Lai trừng phạt. Nhưng là bây giờ, đại thánh vậy mà nguyện ý đáp ứng lấy kinh nghiệm lớn, cái này lại để cho Như Lai rốt cuộc tìm không ra trừng phạt Tử Hà lý do. Hơn nữa, một khi ngày sau lấy kinh thành công, đại thánh lại đến nhà đón dâu, đến lúc đó Như Lai càng không có lý do cự tuyệt. Cùng Tử Hà vớt ve an ủi qua đi, đại thánh đã đi ra Linh Sơn. Mà Tử Hà tắc thì đem đại thánh đáp ứng lấy kinh kế hoạch sự tình bẩm báo Như Lai. Như Lai nghe nói, vạn phần mừng rỡ. lấy kinh kế hoạch nhất nhân vật mấu chốt xác định về sau, Quan Âm đại sĩ liền bắt tay vào làm an bài tiếp chuyện kế tiếp nghi. Rất nhanh, Thiên Bồng Nguyên Soái, Quyền Liêm Kinh Hải, Tiểu Bạch Long bọn người tiến vào Quan Âm đại sĩ tuệ nhãn chính giữa, trở thành lấy kinh tốt nhất người chọn lựa. Một năm sau, Nam Tiệm Bộ Châu, đường triều đô thành Trường An, Trạng Nguyên Trần Quang Nghị phủ đệ, đột nhiên thần chói, màu ngọc bích ngàn đầu. Một tiếng hài nhi khóc nỉ non đánh vỡ đại đường yên tĩnh, cũng kinh động đến chín thiên thần minh. Nam Thiên Môn một gã thiên binh nhanh chóng xâm nhập Lăng Tiêu Bảo Điện, khải tấu vương mẫu. Nương nương, thuộc hạ dọ thám biết, Kim Thiền Tử chuyển thế chi thân đã tại Trường An đầu thai chủ sinh. Vương mẫu được nghe, đột nhiên đứng lên, nghiêm mặt nói, thậm chí có việc này, chắc chắn 100. Tốt, nhanh chóng phái linh giác đại tiên tiến về Trường An, giải quyết người này. Vương mẫu phân phó. Tuân mệnh. Tiên đưa thiên binh đang muốn lui ra, rồi lại bị Vương mẫu gọi lại, nhớ kỹ, ngàn bạn không muốn kinh động yêu hầu Tôn Ngộ Không. Vâng. Hồng Giang độ khẩu. Dạ. Tân khoa Trạng Nguyên Trần Quang Nhị mang theo thê nhi gia quyến đến Giang Châu đi nhậm chức. Người chèo thuyền Lưu Hồng, Lý Bưu giá thuyền nên đón. Thuyền đi trong nước. Lưu Hồng mặt lộ vẻ hung tướng, đột nhiên làm có dễ, đem Trần Quang Nhị đánh giết, thi thể ném vào trong nước. Trong khoang thuyền, Ân Ôn Kiều được nghe bên ngoài động tĩnh, ra khoang thuyền xem xét, nhìn thấy đầy đất máu tươi, nhất thời kinh hãi. Nhanh chóng đem Kim Tiền Tử giao ra, nếu không, Trần Quang Nhị liền là kết quả của ngươi. Lưu Hồng cùng hung cát, dùng đao thép chỉ vào Ân Ôn Kiều đe dọa. Ngươi đem ta phu quân làm sao vậy? Ân Ôn Kiều sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Hắn đã bị ta đánh giết, ném vào trong nước. Lưu Hồng theo thực cáo chi, đây hết thảy mầm tai họa đều do Kim Thiền Tử mà khởi. Bỏ mạng phu quân, ngươi cứ như vậy đi rồi, bỏ lại ta một người có thể làm sao bây giờ à? Ân Ôn Kiều tại chỗ khóc giống lưu nước mắt. Xú bà nương, Kim Thiền Tử đấy. Lý Bưu xông tiến lên đây, nắm chặt Ân Ôn khẽ kêu hỏi. Ai là Kim Thiền Tử? Ta không biết. Ngươi cái kia trong tã lót hải nhi là Kim Thiền Tử. Lý Bưu quát hỏi Ân Ôn Kiều thời điểm, Lưu Hồng đã nhảy vào buồng nhỏ trên thuyền, tra tìm Kim Thiền Tử hạ lạc. Lưu Hồng đem trong khoang thuyền tìm mấy lần, nhưng lại ngay cả cái bóng dáng đều không thấy lấy. Xú bà nương, đem ngươi Kim Thiền Tử giấu ở nơi nào? Lưu Hồng quắc mắt nhìn chừng chừng, ép hỏi. Các ngươi là đang tìm hắn sao? Trong bóng tối, một chỉ mọc ra chín cái đuôi hồ ly ngồi ở mũi thuyền, ánh mắt của nàng hẹp dài, miệng đầy, hết sức đẹp đẽ. Vạn hồ nữ vương trong ngực ôm Kim Thiền Tử chuyển thế chi thân, sắc ý băng hẳn nói, liền cái hài nhi đều không buông tha, thiên đình đại tiên lương tâm đều bị cậu ăn hết sao? Chương 685, muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Ngươi là người phương nào? Chứng kiến bạn hồ nữ vương hiện thân, biến thành Lưu Hồng linh giác đại tiên lửa giận ngút trời. Tâm thương núi tinh giác quái, vậy mà cũng dám trêu chọc thiên đình tự tiên, thật sự là chán sống. Bên cạnh Lý Bưu là thiên đình một gã thần tướng biến thành, ỷ vào thân phận mình cao quý, lạnh lùng chằm chằm vào vạn hồ nữ vương, cho người một loại trên cao nhìn xuống tự ngạo cảm giác. Hai cái tạp chủng, khi dễ nhỏ yếu, các ngươi thật sự là tam giới bại hoại. Vạn hồ nữ vương ôm ấp lấy Kim Thiền Tử chuyển thế chi thần, xinh đẹp hồ ly trong đôi mắt toát ra tình thương của mẹ, nàng mạnh khảnh vòng eo đứng thẳng má lên, chín đầu tuyết trắng cái đuôi tại sau lưng đong đưa. Hồ yêu, ngươi biết trong ngực ôm hải nhi là ai chăng? Bản thần tướng khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Linh giác đại tiên cùng thiên đình thần tướng hùng hổ doa người. Kim Thiền Tử chuyển thế chi thân, có cái gì ngạc nhiên hay sao? Vạn hồ nữ vương đạm mạc một bụng nói ra trong ngực hải nhi lai lịch, lại để cho linh giác đại tiên hai người giật mình cũng nhỏ. Linh giác đại tiên cùng thiên đình thần tướng biết rõ Kim Thiền Tử chuyển thế sự tình chính là tuyệt mật, chỉ có vương mẫu loại kia cấp bậc quyền cao chức trọng người mới có tư cách biết được. Nếu như không phải vương mẫu phái linh giác đại tiên hai người đến thi hành mệnh lệnh, mặc dù là bọn hắn đều khó có khả năng biết đạo nhãn trước hải nhi thân phận chân thật. Nhưng là đối diện hồ yêu lại có thể một ngụm nói ra, bởi vậy có thể thấy được thân phận của đối phương bất phàm. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Mau mau báo lên lịch. Linh giác đại tiên quát hỏi. Vạn yêu vương tề thiên đại thánh thủ hạ hồ thiên dư là đấy. Vạn hồ nữ vương đem danh hào chỉ báo, tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang, tại linh giác đại tiên cùng thiên đỉnh thần tướng bên thai nổ vang. Cái gì? Ngươi là Tôn Ngộ Không người? Hứa mất. Chúng ta thi hành mệnh lệnh thời điểm, nương nương dặn đi dặn lại nhất định không muốn kinh động tôn hầu tử, không nghĩ tới hay là chọc tới hắn rồi. Linh giác đại tiên cùng thiên đỉnh thần tướng trao đổi lấy ánh mắt, suy nghĩ đối sách cùng biện pháp. Hồ yêu, Tôn Ngộ Không ở nơi nào, lại để cho hắn nhanh chóng hiện thân a? Linh giác đại tiên đột nhiên quát lạnh, ánh mắt chuyển động, quan sát đến chúng quanh. Đối với phó các ngươi bực này tiểu nhân vật, còn không cần dùng vạn yêu vương tự mình động thủ. Vạn hồ nữ vương nghĩa mai cười nạo. Nghe đến đại thánh không có tự mình đến đây, linh giác đại tiên cùng thiên đỉnh thần tướng thật dài thở dài một hơi, bọn hắn vuốt ve sau lưng ướt đẫm quần áo, miệt cười nói, đã Tôn Ngộ Không có tự mình đến đây, chỉ bằng ngươi, còn mang không đi Kim Thiền Tử chuyển thế chi thân. Linh giác đại tiên cùng thiên đình thần tướng hung ác ra tay, đem một kiện quạt hương bổ cùng trường mâu pháp bảo đồng thời đánh đi ra ngoài. Quạt hương bổ pháp bảo thần quang sáng chói, tiên khí lượn lờ. Trường mâu pháp bảo lóe ra huyết sắc sáng bóng, tựa như một đầu huyết long, đâm phá hư không, cực tốc mà đến. Vạn hồ nữ vương lạnh miệt chằm chằm vào linh giác đại tiên cùng thiên đình thần tướng, âm thầm bật cười. Đột nhiên, trong hư không xuất hiện cực lớn vòng xoáy, theo sát lấy, một cái đại thủ theo vòng xoáy trong vươn ra, đem quạt hương bổ pháp bảo cùng huyết sắc trường mâu chịu phi. Bành bành, hai tiếng nổ mạnh truyền ra, quạt hương bổ pháp bảo rớt xuống đất, mất đi sáng bóng. Huyết sắc trường mâu cắt thành hai đoạn, cắm vào trong đất, giữ kình không tiêu, không ngừng run rẩy, phát ra lòng cong minh thanh. Cực lớn bóng đen theo vòng xoáy trong đi tới, linh giác đại tiên cùng thiên đỉnh thần tướng đưa mắt nhìn lại, nhất thời ngược lại chịu khẩu hơi lạnh. Ngưu Ma Vương, là ngươi? Đạp đạp đạp. Linh giác đại tiên cùng thiên đỉnh thần tướng liên tiếp lui về phía sau. Hầu ca không thể tự mình hiện thân, ta lão Nưu tiểu chủ động làm thay rồi. Nưu Ma Vương trong lỗ mũi phun ra lượng quản bạch khí, uy thế ngập trời, như là núi cao, cho người chế tạo cường đại cảm giác áp bách. Linh giác đại tiên cùng Thiên Đình thần tướng biết đạo nhất sáng Nưu Ma Vương hiện thân, bọn hắn lần này ám sát nhiệm vụ vô luận như thế nào đều kết thúc không thành rồi. Rút lui. Linh giác đại tiên cùng Thiên Đình thần tướng liếc nhau, triệu hồi ra Tường Vân, chạy đi bỏ chạy. Dù sao, bảo vệ tánh mạng trọng yếu. Họ muốn chạy trốn. Nưu Ma Vương nhướng mắt, từ trong lòng rút ra một căn đen nhánh hôn thiết côn, côn ảnh bay ra ngoài, kích động thiên địa, hóa thành trăm trượng khổng lồ đại côn, ầm ầm nện xuống. Bành. Linh giác đại tiên cùng Thiên Đình thần tướng bị nện huyết đục mơ hồ, như là hai quả thiên thạch đạn tháo, trùng trùng điệp điệp ngã vào hồng trong nước, tóe lên khắp thiên thủy hoa. Tiên hoàng cấp nguyên thần thánh tướng khác vô cùng chân quý, ta lão Nưu đi đem hai người bọn họ thần hồn rút ra. Nưu Ma Vương vượt qua động cước bước tiến lên, bàn tay một phen, đem hai cái dãy rủ hồn ảnh hấp xả đi ra, tại chỗ luyện hóa. Giải quyết hết linh giác đại tiên cùng Thiên Đình thần tướng về sau, Nưu Ma Vương cùng bạn hồ nữ Vương hộ tống Kim Thiền tử chuyển thế chi thân rất nhanh biến mất tại trong bóng đêm, hướng Hoa Quả Sơn mà đi. Chương 686, lấy kinh, cưới vợ. Bởi vì Kim Thiền tử chuyển thế chi thân là từ hồng trong nước cứu lên, vì vậy đại thánh vi hắn gọi là Giang Lưu Nhi. 3 năm sau, đại thánh ngồi ở Hoa Quả Sơn đỉnh núi, trông về phía xa tây phương. Đại thánh, ngươi làm gì thế đâu? Một người đầu chọc sữa trẻ con leo lên núi phong, đỏ bừng khuôn mặt mệt mỏi thở hổn hển, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú hỏi. Muốn vợ. Đại thánh nghiêng dựa vào trên tảng đá, ăn lấy mật đào chuối tiêu. Đại thánh, vợ của ngươi xinh đẹp không? Xinh đẹp. Đại thánh, vợ của ngươi nàng cũng suy nghĩ ngươi sao? Khẳng định. Đại thánh, nghe nói ngươi đại náo hôn các cung. Ta lão tôn hủy đi Ngọc Đế Lăng Tiêu Bảo Điện. Đại thánh, nghe nói ngươi thống nhất lục đại thái cổ yêu tộc. Ta xác thực là vạn yêu vương. Đại thánh nhíu mày. Giang Lưu Nhi lại nhảy cái không để yên. Đại thánh, vạn hồ nữ vương rất phiêu lượng, nàng giống như đối với ngươi có ý tứ. Đại thánh, Tuyết Sơn Ma Viên giống như cũng thích ngươi, giống như không dám đối với ngươi thổ lộ. Đại thánh đầu đầy hạt tuyến. Đại thánh. Cút. Giang Lưu Nhi câu nói kế tiếp còn chưa nói đi ra, đại thánh liền một cước đem hắn đạp xuống núi. Yêu vương bệ hạ, Lưu Nhi còn nhỏ, ngươi không sợ đem hắn đá chết ta? Vạn hồ nữ vương eo thon hết sức nhỏ, người mặc màu trắng nhung thảm, cười mà quyến rũ lấy đi tới, cho người một loại hồn siêu phách lạc cảm giác. Hắn là Kim Thiền tử chuyển thế chi thân, thân thể phi thường cường đại, đạp cái hai ba chân đá không chết hắn. Đại thánh tựa ở trên tảng đá, lười biếng nói: 3 năm rồi, nháy mắt Lưu Nhi vậy mà đã lớn như vậy rồi. Vạn hồ nữ vương hỏi: các ngươi khi nào đi về phía tây, tiến về Tây Thiên? Ngày mai a. Đại thánh trả lời lại để cho vạn hồ nữ vương cảm thấy đột. Ngày mai. Vạn hồ nữ vương dò hỏi: có thể hay không quá sớm? Không còn sớm. Đại thánh đứng người lên, nhìn qua Tây Thiên đầy trời vân hà, một vòng mặt trời đỏ tại vân hà trong ghé qua, dần dần rơi xuống. Ta lão tôn đi rồi, ngươi dẫn theo lĩnh lục đại thái cổ yêu tộc thời khắc chú ý thiên đỉnh hướng đi. Đại thánh quay người, nhìn qua vạn hồ nữ vương tinh xảo tuyệt luân dung nhan, tiếp tục nói: thiên ma cổ tộc ma tu sớm muộn hội lần nữa xâm phạm, ngươi cũng phải cẩn thận. Yên tâm đi yêu vương bệ hạ, có Ngưu ca phụ tá ta, Hoa Quả Sơn tất nhiên phòng thủ kiên cố. Vạn hồ nữ vương nghĩ đến Ngưu Ma Vương to lớn kiên cường thân thể, hai cái trắng đoán thẳng tắp chân ngọc không khỏi kẹp chặt đi một tí. Rất tốt. Đại thánh động viên tán dương hai câu, vỗ vỗ vạn hồ nữ vương bay, phi thân hướng thủy liêm động mà đi. Vạn hồ nữ vương xa xa nhìn qua đại thánh thân ảnh, hồng sắc áo choàng theo gió phiêu lãng, làm cho nàng hoa mắt thần mê, cường hãn cái thế anh hùng, đáng tiếc lại không mê luyến bổn vương ôn nhu hương, thật sự là đáng tiếc. Hôm sau, rạng sáng, mông lung đám sương bao phủ Hoa Quả Sơn, một đám kim sắc hào quang xuyên thấu mà xuống, hồng sắc chiều dương tại Đông Hải cuối cùng mềm rủ xuống bay lên. Đại thánh một cước đem Giang Lưu Nhi đạp hạ giường đá, xách ra thủy liêm động. Đại thánh, sớm như vậy ngươi đạp tỉnh ta muốn cái gì ạ? Giang Lưu Nhi xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, dơ lên đỏ bừng khuôn mặt, hỏi: đi Tây Thiên lấy kinh. Ta đi lấy kinh, ngươi đi làm sao? Cưới vợ nhi. Đợt, quanh đi quẩn lại quấn một vòng lớn, cuối cùng đem nội dung cốt truyện vây quanh Tây Thiên lấy kinh lên đây. Quả đào dưới ngòi bút Tây Thiên lấy kinh có lẽ hội không giống người thường, bởi vì quả đào ghi Tây Du đại thánh chuyển chính là muốn tận lực làm được không giống người thường, người khác ghi qua thứ đồ vật, quả đào lại ghi không có ý nghĩa, cho nên quả đào tiểu ghi điểm mới lạ, thứ thuộc về tự mình. Chương 687, Viện Minh. Đại thánh, Tây Thiên đường xá quá xa xôi, như vậy đi xuống đi, không tới Tây Thiên ta đều bị mệnh chết đi được. Giang Lưu Nhi xuyên lấy màu xanh da trời áo vải, bị một cây đại thụ, mệt mỏi thở hổn hển. Đại thánh ngồi chung một chỗ trên tảng đá, hướng Giang Lưu Nhi tại đây xem đi qua, một cái 3 năm tuổi tiểu thí hài cho ngươi chạy xa như thế lộ đi lấy kinh đích thật là làm khó ngươi rồi. Như vậy đi, ta lão tôn cho ngươi tìm một chỉ tọa kỵ, cũng miễn cho ngươi thụ mệt nhọc nỗi khổ. Thật sự. Giang Lưu Nhi nghe được tọa kỵ hai chữ, thoải mái đại hỉ, vội vàng hấp tấp đuổi theo. Đại thánh nhảy xuống thạch đầu, ngay lấy lục sắc cây cỏ, hướng tây mà đi. Giang Lưu Nhi như một theo đuôi tựa như ở phía sau đuổi theo. Đại thánh, ngươi muốn cho ta tìm cái gì dạng tọa kỵ nha? Cái kia tọa kỵ biết bay sao? Tọa kỵ của ta có mấy chân? Giang Lưu Nhi trong miệng vấn đề một người tiếp một người bỗng xuất hiện, nghe được đại thánh không sợ người khác làm phiền. Ưng sầu giản. Hai bên là cao sơn, chính giữa có một đầu chạy xiết Giang Lưu trào lên mà qua. Tại đây thủy thế nguy hiểm, truyền thuyết mặc dù là thần ưng đều không thể phi độ. Đại thánh, ngươi không phải muốn cho ta tìm tọa kỵ sao? Làm sao tới loại này nguy hiểm địa phương? Giang Lưu Nhi đứng tại trên ngọn núi, nhìn qua phía dưới chạy xiết dòng sông, phát ra long long nổ mạnh. Tọa kỵ của ngươi ngay tại trong nước. Đại thánh chỉ vào hơi nước tràn ngập đại giang, lời nói: "Ngươi là muốn cho ta tìm một con cá đương tọa kỵ sao?" Giang Lưu Nhi nháy mắt to, ngây thơ vô tả: "Ta muốn cho ngươi bắt một đầu long." Sát thực mà nói, hắn là long mã. Giang Lưu Nhi miệng há thành ó hình, giận mình: "Đại thánh lại muốn cho ta chảo một đầu long đương tọa kỵ, ngẫm lại cũng rất huyết gốc, thật sự là quá tốt á." Giang Lưu Nhi hưng phấn vỗ bàn tay nhỏ bé, giật nảy mình: "Giống." Trầm thấp rồng âm theo đáy sông truyền ra, tại toàn bộ ưng sầu giản quanh quẩn. "Côn vọng hầu tử, lại dám bắt ta đi làm tọa kỵ, ngươi là tại tìm chết sao?" Một đầu màu trắng cự long, dài đến 5-600 mễ, theo đáy sông chui ra, nhấc lên đẩy trời bọt nước cùng hơi nước. Màu trắng cự long trừng mắt một đôi lục sắc ánh mắt, chằm chằm vào đứng tại trên đỉnh núi đại thánh cùng Giang Lưu Nhi. Đại thánh cùng Giang Lưu Nhi tại màu trắng cự long trước mặt rất nhỏ bé, thậm chí không có đối với phương long nhãn đại. Chứng kiến màu trắng cự long, Giang Lưu Nhi sợ ngây người, lớn: "Đại thánh, tọa kỵ ta không cần nữa, chúng ta hay là đi đường đi về phía tây a?" Giang Lưu Nhi trốn đến đại thánh sau lưng, thò ra hé mở non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, sợ hai chằm chằm lên trước mặt quái vật khổng lồ. "Lưu Nhi đừng sợ, có ta lão tôn tại, tiểu bạch long thương không được ngươi." Đại thánh vuốt ve Giang Lưu Nhi đầu, an ủi: "Ngươi biết bản long danh hảo." Tiểu bạch long trong lỗ mũi phun ra đại đoàn hơi nước: "Hãy bớt sàng luôn đi, ngoan ngoãn biến thành ngựa bạch long, trở đi Lưu Nhi theo bản đại thánh Tây Thiên lấy kinh, nếu như dám can đảm không theo, một gậy trục chết." Đại thánh phi thường cường thế, nói ra lời nói mang theo 10 phần áp bách khí tràng. "Làm cản, ta quý vi Đông Hải chân long, há có thể cấp đi theo làm tùy tùng hợp lý tọa kỵ, cung cấp người đem ra sử dụng." Tiểu bạch long giận dữ, long chảo thò ra, bạch sát quang mang tách ra, chụp vào đại thánh. "Rượu mời không uống, uống rượu phạt." Đại thánh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân kim quang tách ra, thần hoa sáng chói. Một tòa núi cao lớn nhỏ nắm đấm bị đại thánh đột nhiên đánh ra, xé rách hư không, phát ra buôn lôi giống như nổ mạnh. Cự đại quyền ảnh cùng long chảo mãnh liệt đụng nhau, dùng va chạm điểm làm trung tâm, ngũ quang thập sắc năng lượng va chạm sóng trùng kích mở đi ra, đem cự một sơn thạch quét ngã một mảng lớn. Tiểu bạch long bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, trên người long lân bị đánh xuống 5-6 phiến, vẻ mặt hoảng sợ cùng tức giận. Đại thánh đứng tại trên đỉnh núi, bình thản ung dung, thần sắc bình tĩnh. Chính là tiên hoàng cấp độ tu vi, cũng dám cùng bản đại thánh động thủ, thật sự là không biết lượng sức. Đại thánh đem cắn cỏ xanh diệp nhà đến trên mặt đất, nhìn xem tiểu bạch long, mặt mũi tràn đầy khinh thường. "Ngươi là Tôn Ngộ Không?" Tiểu bạch long nghe được đối phương tự xưng bản đại thánh, lập tức tỉnh ngộ lại, đoán được thân phận của đối phương. "Ta lão Tôn đi không đổi danh ngồi không đổi họ, đúng là Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không là." Đại thánh lạnh nhạt nói: "Cho ngươi cho Lưu Nhi đương tọa kỵ, cái kia là phúc phần của ngươi, người khác muốn cho hắn làm trâu làm ngựa, còn không có cơ hội này đấy." "Hừ, nói hay lắm nghe, muốn cho bản lòng cho cái kia con nít chưa mọc lông tử làm trâu làm ngựa, si tâm vọng tưởng." Tiểu bạch long hai mắt bắn ra hung quang, hung hăng nói: "Tôn Ngộ Không, ngươi chớ đắc ý quá sớm, mặc dù ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta Đường tỷ tuyệt đối sẽ đánh cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." Nói xong, tiểu bạch long một cái lao xuống, vào đại giang chính giữa viện binh đi. Tiểu bạch long là Tây Hải Long Vương Tam Thái tử, mà hắn có một vị Đường tỷ, năm đó ở Bồ Đề học viện tu đạo, chính là long tộc ngàn năm nhất ngộ đỉnh tiêm thiên tài. Vị này Đường tỷ tên là Ngao Tinh Nghiên. Đông Hải Long cung, Thủy Tinh cung điện trong, hương thơm bốn phía trong khuê phòng, Ngao Tinh Nghiên chính nắm bắt một căn lông khỉ sương sờ mọi người. "Thối hầu tử, ta Đông Hải cùng ngươi Hoa Quả Sơn tiếp giáp mà cư, ngươi vậy mà không tiếc vạn dặm xa xôi tiến về Linh Sơn cũng không sang xem ta, thật sự là hơi quá đáng. Ta muốn đem ngươi lông khỉ toàn bộ nổ sạch, cho ngươi biến thành không có lông hầu tử. Tử Hà có cái gì tốt, vậy mà cho ngươi cứ như vậy mê. Trong mắt của ta, ta một chút cũng không thể so với Tử Hà chênh lệch, lại như thế nào đều hấp dẫn không được ngươi." Ngao Tinh Nghiên trong chốc lát phát điên muốn nổ đại thánh lông khỉ, trong chốc lát lại ai đoán lẩm bẩm lồ bầu, dầu gì không vui. Tiểu bạch long theo ưng sầu giản dưới mặt đất sông ngầm một đường bay nhanh, nhanh chóng đi vào Đông Hải Long Cung. Phanh! Tiểu bạch long đẩy ra lính tôn tướng cua ngăn trở, trực tiếp xông vào Ngao Tinh Nghiên trong quê phòng. "Đường tỷ, đệ đệ bị người khi dễ." Tiểu bạch long hóa thành hình người, biến thành một cái mặt như tuấn lãng, phong thần tuấn tú người trẻ tuổi. Bởi vì vừa cùng đại thánh đã giao thủ nguyên nhân, tiểu bạch long tuấn tú trên gương mặt có mấy cái máu chảy đầm địa vết sẹo, xem đặc biệt trước mắt. "Ai ăn hết gan hùm mật gấu, lại dám khi dễ ta Ngao Tinh Nghiên đường đệ?" Ngao Tinh Nghiên đem lông khỉ chăm chú nắm tại lòng bàn tay, đột nhiên đứng lên, cái ghế đá văng ra. "Là Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, cái kia hầu tử hung hăng càn quấy đến cực điểm, vô duyên vô cớ đánh đến tận cửa đến, vậy mà lại để cho ta đi cấp một cái ba tuổi mao hài tử đường tọa kỵ." Tiểu bạch long lôi kéo Ngao Tinh Nghiên cánh tay ngọc lay động lấy cầu khẩn nói: "Đường tỷ, ngươi có thể nhất định phải báo thù cho ta a." "Ngươi nói cái gì? Đả thương ngươi người là Tôn Ngộ Không?" Ngao Tinh Nghiên nháy động lên lông mi thật dài, thanh tịnh như tinh thần con ngươi xinh đẹp lóe ra khó có thể tin thần sắc. "Đúng vậy, chính là hắn." Tiểu bạch long hận đến hàm răng thẳng ngứa: "Đường tỷ, ngươi nhất định phải báo thù cho ta, đem cái kia yêu hầu phanh thây xé xác. Tôn Ngộ Không bây giờ đang ở đâu?" "Ngay tại ương sầu giản, nhanh dẫn ta đi gặp hắn." "Tốt." Tiểu bạch long chứng kiến Đường tỷ cấp bách bộ dạng, cho rằng nàng muốn vì chính mình báo thù, vì vậy hưng phấn mang theo Ngao Tinh Nghiên thông qua dưới mặt đất sông ngầm hướng ương sầu giản bay nhanh mà đi. "Tôn Ngộ Không a Tôn Ngộ Không, chỉ cần ta Đường tỷ hiện thân, đến lúc đó tiểu coi như ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Tiểu bạch long càng nghĩ càng đắc ý, khoe miệng lên, ha ha cười ra tiếng. Chương 688, ta là bị động. Ưng sầu giản. Đại thánh tựa ở một tảng đá bên trên nằm, vểnh lên chân bắt chéo, lười biếng. Giang Lưu Nhi ở bên cạnh sẽ lo lắng: "Đại thánh, cái kia bạch long đi viện binh rồi, chúng ta nhanh lên trốn a." Giang Lưu Nhi bắt lấy đại thánh quần áo, muốn đem thứ hai kéo. Không phải sợ, cái kia Bạch Long không đủ gây sợ. Đại Thánh chân an lấy Giang Lưu Nhi. Vâng. Trong nước sông phun khởi khắp thiên thủy hoa, bộc phát ra rung trời nổ mạnh, một đầu màu trắng cự long theo trong nước sông chui ra, tướng mạo hung ác. Yêu hầu, ngươi tận thế đã đến. Tiểu Bạch Long miệng phun tiếng người, long uy mênh mông cuồn cuộn. Giang Lưu Nhi chứng kiến Tiểu Bạch Long mời đến thứ binh, sợ tới mức đầu co rụt lại, tàng đến Đại Thánh sau lưng. Đã xong đã xong. Cái này toàn bộ đã xong. Giang Lưu Nhi e ngại không thôi. Đường tỷ, tự là cái này yêu hầu đem ta đả thương, còn lại để cho bản lòng cho cái kia tiểu thí hài đường tọa kỵ, ngươi nhất định phải thay đệ đệ hảo hảo lối ra ác khí. Tiểu Bạch Long rất xa chỉ vào Đại Thánh, hướng Ngao Tinh Nghiên cáo trạng. Ngộ không, thật là ngươi. Ngao Tinh Nghiên xoa xoa ánh mắt của mình, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Ta lão tôn cho rằng Tiểu Bạch Long mời đến cứu binh là ai đâu rồi, nguyên lai là ngươi cái này theo đôi. Đại Thánh đần độn vô vị lắc đầu, đem kim cô đồng thu. Vô liêm sỉ, lại dám nói ta Đường tỷ là theo đôi, thực là muốn chết. Tiểu Bạch Long giận dữ. Ba. Ngao Tinh Nghiên một bạt thai phía tới, đem Tiểu Bạch Long đánh hôn mê rồi. Đường tỷ, ngươi vì cái gì đánh ta? Tiểu Bạch Long bụm mặt, trừng to mắt, khó có thể tin. Không được đối với Ngộ Không vô lễ. Ngao Tinh Nghiên nói ra lời nói, lại để cho Tiểu Bạch Long càng thêm một bước. Ngươi là ta mời đến cứu binh được không? Vì cái gì thiên hướng cái kia hầu tử? Còn có hay không thiên lý? Tiểu Bạch Long khóc không ra nước mắt. Giang Lưu Nhi theo Đại Thánh sau lưng đi tới, ngáy ngây thơ vô tả mắt to nhìn xem Ngao Tinh Nghiên, không rõ ràng cho lắm. Đường tỷ, cái kia đầu khỉ cùng ta có thủ không đợi trời chung, ngươi không giúp ta lại vẫn giúp hắn. Tiểu Bạch Long lớn tiếng chất vấn Ngao Tinh Nghiên, có lầm hay không? Ít nói lời vô ích, Tề Thiên Đại Thánh đánh ngươi đó là có lẽ, nhanh lên tiến lên phía trước nói xin lỗi. Ngao Tinh Nghiên nói ra lời nói lại để cho Tiểu Bạch Long càng thêm không cam lòng, chẳng lẽ hắn để cho ta cho tiểu thí hài kia đương tọa kỵ, ta cũng phải nguyện ý. Có thể cùng Tề Thiên Đại Thánh cùng nơi đến Tây Thiên lấy kinh, làm một chỉ ngựa Bạch Long làm sao vậy? Nếu như ngươi không muốn, Đường tỷ ta cũng sẽ không khách khí. Ngao Tinh Nghiên đắc ý mỉm cười, tại Tiểu Bạch Long nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt đến Đại Thánh trước mặt, dùng một bộ định nọt giọng điệu thương lượng nói, "Nộ Không sư minh, tiểu muội nguyện ý làm ngươi ngựa Bạch Long, trở đi ngươi đến Tây Thiên lấy kinh, ý của ngươi như nào?" Tiểu Bạch Long được nghe, một ngụm lao huyết phun ra đến, tại chỗ ngã quỵ. Đường tỷ muốn cho Tôn Hầu tử đương ngựa Bạch Long, có lầm hay không? Giang Lưu Nhi chọc chọc Đại Thánh đầu gối, nhỏ giọng nói, "Đại Thánh, vị này trên đầu mọc ra long giác mỹ nữ giống như đối với ngươi có hứng thú, nàng muốn cho ngươi kỵ nàng." Đại Thánh mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, trường Giang Lưu Nhi liếc, "Còn nhỏ quỷ đại, ngươi cũng quá sớm chín a." Gian dậy hết Giang Lưu Nhi, Đại Thánh ngẩng đầu nhìn qua Ngao Tinh Nghiên tinh xảo vô song dung nhan, điều vừa cười vừa nói, "Tinh Nghiên sư muội, Tây Thiên đường xá xa xôi, có rất nhiều núi tinh dạ quái, loại người như ngươi nữ lưu thế hệ đi theo không thích hợp." "Có cái gì không thích hợp, chẳng lẽ ngươi không muốn cưới ta tung hoành ngang dọc?" Ngao Tinh Nghiên chớp chớp xinh đẹp mắt phượng, nói, "Từ ngực." Đại Thánh nuốt nổ nước miếng. Ngao Tinh Nghiên đường cong là lướt, thân thể thần tiên huyền chuyển, da trắng nõn nà, hai chân thẳng tắp và dài nhỏ. Ai nếu như không muốn cưỡi nàng tung hoành ngang dọc, tuyệt đối là đầu góc chịu rồi. Như vậy tuyệt sắc mỹ nữ, trên mặt đất ít có, bầu trời cũng không nhiều. Thì ra là Tử Hà tiên tử, Quảng Hàn tiên tử chờ mấy vị giải rắc không có mấy nhân vật có thể so với mà bận. Tinh Nghiên sư muội, ngươi cũng biết, ta lão tôn trong nội tâm có người rồi. Cái kia thì sao? Trong lòng ngươi có người khác, cũng không thể không cho trong nội tâm của ta có người đi. Ngao Tinh Nghiên lời nói lại để cho Đại Thánh không phản bắt được. Ngươi ưa thích người khác đó là ngươi sự tình, ta thích ngươi đó là ta chuyện của mình. Tiểu Bạch Long tráng váng đầu hoa mắt theo trên mặt đất bò, còn không có theo vừa rồi trong lúc khiếp sợ chỉ hoãn qua thần đến. Đường tỷ, ngươi không thể cùng cái con khỉ này đi Tây Thiên lấy kinh, nếu quả thật muốn làm trâu làm ngựa lời nói, tự để cho ta tới a. Tiểu Bạch Long hóa thành một người tuổi còn trẻ tuấn mỹ thiếu niên, hết lồng ngực, quyết tuyệt hai mắt nhắm lại, rất có vài phần chủ động hiến thân hương vị. Ách, không có ý tứ, ta lão tôn đối với nam không có hứng thú. Đại Thánh sờ lên cái mũi, từ chối đối phương. Thối hầu tử, ngươi nhất định phải kỵ ta Đường tỷ có phải hay không? Bị Đại Thánh cự tuyệt, Tiểu Bạch Long lúc này phát điên. Không phải ta muốn kỵ ngươi Đường tỷ, là ngươi Đường tỷ không muốn cho ta kỵ. Đại Thánh mở ra hai tay, nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta là bị đậu. Phúc. Tiểu Bạch Long lại thổ huyết, tại chỗ té xỉu. Ngao Tinh Nghiên cười hì hì kéo Đại Thánh bả vai, nói, lần này đi Tây Thiên lấy kinh, bản Long nữ cùng định ngươi rồi, mơ tưởng đem ta bỏ qua a. Đại Thánh xoa cái hốc, một hồi đầu đại. Giang Lưu Nhi gật Đại Thánh đầu gối, một bộ ông cụ non bộ dáng đối với Đại Thánh dựng thẳng lên một cái kia ý tứ giống như đang nói, đem muội công phu nhất lưu. Nộ Không sư minh, ngươi muốn là muốn cho ta đường để cho Lưu Nhi đương tọa kỵ, tốt nhất đem ta mang theo trên người, bởi vì chỉ có ta mới có thể ép tới ở hắn bướng bình tĩnh tình. Ngao Tinh Nghiên nghịch ngợm mà cười cười, lôi kéo Đại Thánh cánh tay không buông tay. Ai? Đại Thánh thở dài một tiếng, đã như vậy, cái kia liền do ngươi đi. Trời chiều treo ở phía xa chân trời, bỏ ra từng mảnh vàng rực, bao la bát ngát cả vùng đất thấu phát ra thê lương cùng cổ xưa. Một thất ngựa Bạch Long chở đi ba người hữu khí vô lực hướng tây phương đi tới. Giang Lưu Nhi ngồi ở đầu ngựa bên trên, nếu lấy ngựa Bạch Long lông bẩm đùa chết đi được. Ngao Tinh Nghiên cái này mải người tiểu long nữ ngồi ở Đại Thánh sau lưng, hai cái loại bạch ngọc nhuyễn non cánh tay ôm Đại Thánh, nhõng nhẽo ngạnh phao không buông tay. Trong đêm tối, có hai người đối thoại, một cái là Ngao Tinh Nghiên, một cái là Đại Thánh. Ngao Tinh Nghiên hỏi, "Nộ Không sư minh, năm đó Quan Âm đại sĩ đã từng có nói, sẽ có một gã gọi là Đường Tăng Hòa thượng Tây Thiên lấy kinh, ta như thế nào không có gặp hắn à?" Đại Thánh chỉ vào tinh lịch Giang Lưu Nhi, nói, "Hắn tự là, hắn là Lưu Nhi, không phải Đường Tăng nha." Trải qua 9981 khó, đến lúc đó tựu là chân chính đường tăng rồi. Ngao Tinh Nghiên vuốt vuốt mái tóc đen nhánh, như có điều suy nghĩ gật đầu. Quan Âm Thiền Viện là một tòa rất lớn thiền viện. Tại đây bởi vì cung phụng Quan Âm như mà được gọi là. Đêm nay, Đại Thánh mang theo Ngao Tinh Nghiên, Giang Lưu Nhi cùng Tiểu Bạch Long lại tới đây. Gõ cửa tiến vào thiền viện, Đại Thánh bọn người do Tiểu Sa Di dẫn, tiến đến bái kiến Kim Chỉ trưởng lão. Kim Chỉ trưởng lão, 100-200 tuổi, mắt mở, run run rẩy rẩy theo bọc hậu đi tới, đương hắn buồn ngủ nhập nhèm ánh mắt quét đến Ngao Tinh Nghiên trên người lúc, nhất thời tinh thần đại trợn, trở nên sắc mê mê. Đợt, lão thiết nhóm an bài một cái tiểu long nữ đi theo đi lấy kinh, như vậy được không? Chương 689, Kim Chỉ trưởng lão, tìm đường chết. Bốn vị đêm khuya đến tìm hiểu, có gì muốn làm? Kim Chỉ trưởng lão đưa ánh mắt từ trên người Ngao Tinh Nghiên thu trở lại, ngồi vào trên mặt ghế, bất động thanh sắc hỏi. Tá túc. Biến thành tuấn mỹ người trẻ tuổi Tiểu Bạch Long báo lên ý quản trí, đi cho cái này các vị thí chủ an bài mấy gian tốt nhất phòng trọ. Kim Chỉ trưởng lão cố ý nhỏ giọng dặn dò, nhớ kỹ, vị tiên nữ thí chủ phòng trọ nhất định phải thoải mái nhất. Quản trí tiểu hòa thượng lĩnh mệnh, mang theo đại thánh bọn người đi ra đại điện, an bài phòng trọ đi. Hậu điện trong bóng tối, đi ra hai người, một người là Bạch Y Lệ tu sĩ, một người là mặt đen trắng hán. Bạch Y Lệ tu sĩ nhẹ lay động quạt xếp, ngồi vào trên mặt ghế, nói, vừa rồi vị kia 3 tuổi tiểu hòa thượng không đơn giản, ta từ trên người hắn nghe thấy được một loại bất thường hương vị, nếu như ăn vào trên người hắn một khối thịt, tất nhiên có thể kéo dài tuổi thọ. Gần đây thiên đình bỏ ra nghe đồn, Kim Thiền tử chuyển thế chi thần đã đặt vào đi về phía tây đường, nếu như đem hắn bắt lấy ăn hết, chúng ta là được trường sanh bất lão. Mặt đen trắng hán chảy nước miếng, tham lam hung hăng nói, nhị vị nếu như muốn ăn thịt đường tăng, nhớ rõ đem vị kia tuổi trẻ mỹ mạo cô nương cho bần tăng giữ lại. Kim Chỉ trưởng lão kích thích Phật Châu, cười tủm tỉm nói, làm sao ngươi biết cái kia 3 tuổi tiểu thí hải tên là đường tăng? Bạch Y tu sĩ kinh ngạc hỏi, đừng quên ta thiền viện ở bên trong cung cấp lấy chính là ai. Kim Chỉ trưởng lão bậy làm ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, hắc hắc, đã Kim Chỉ lão huynh coi trọng vị kia mỹ mạo cô nương, cùng lấy bọn hắn một khối đến chính là cái kia tuổi trẻ chàng trai, tự cho ta lão hùng giữ đi. Mặt đen trắng hắn nói xong, màu đỏ tươi người nói đất liếm liếm dày đặc bờ môi. Thiền viện, tây sương phòng, đại thánh ngủ không được, nằm ở trên cửa sổ. Giang Lưu Nhi từ trên giường bò, hỏi đại thánh, ngươi là ở xem vì sao sao? Câm miệng, ngủ. Đại thánh nghe được Giang Lưu Nhi thanh âm tiểu đau đầu, nghiêng người xoay qua chỗ khác, không muốn để ý đến hắn. Đại thánh, ngươi nói cái này thiền viện ở bên trong có yêu quái sao? Giang Lưu Nhi lầm bầm lầu bầu, ta cảm giác cái kia trưởng lão xem Tinh Nghiên tỷ tỷ ánh mắt ngoan ngoãn. Tiểu Thí Hải, ngươi hiểu được thật không ít. Đại thánh không kiên nhẫn hồi một câu, cái kia Kim Chỉ trưởng lão khẳng định muốn kỵ Tinh Nghiên tỷ tỷ, đại thánh, ngươi cũng không thể lại để cho hắn thực hiện được. Giang Lưu Nhi lời nói lại để cho đại thánh đầu đầy hạt tuyến. Tinh Nghiên tỷ tỷ là đại thánh người, nếu như hắn dám mưu đồ làm loạn, đại thánh tiểu một gậy chụp chết hắn. Giang Lưu Nhi vung vẩy lấy nắm đấm, làm ra dốc sức liều mạng tư thế. Ánh trăng bỏ ra, mắt lạnh như nước, cả tòa Quan Âm thiền viện tại ánh trăng chiếu dọi xuống, xa hoa như là thủy ngân trong thế giới ảo ảnh. Ngao Tinh Nghiên mặc sa y y, đường cong nguyện chuyển, buộc vòng quanh kinh người đường vòng cung, nàng tại dưới ánh trăng hành động, như trích tiên lâm trần. Phòng cửa bị đẩy ra, tiểu long nữ Ngao Tinh Nghiên đi tới. Ngộ Không sư minh. Ngao Tinh Nghiên hô hào tên đại thánh, đi đến bên giường ngồi xuống. Tinh Nghiên tỷ tỷ, ngươi muốn ngủ đại thánh sao? Giang Lưu Nhi mới mở miệng, cả được đại thánh đầu đầy hạt tuyến. Ngươi vừa nói lời nói, ta đặc sao tiểu muốn giận ngươi. Đại thánh theo trên cửa sổ nhảy xuống. Ngao Tinh Nghiên tinh xảo dung nhan nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, ngượng ngập nói, Lưu Nhi nghe lời, ngủ đại thánh sự tình sau này hãy nói, hôm nay Tinh Nghiên tỷ tỷ đến có chuyện quan trọng. Ngộ Không sư minh, Quan Âm thiền viện có bà bối, chúng ta muốn hay không cho hắn đến đầu trộm mưa cướp, mượn gió bẻ măng. Ngao Tinh Nghiên cười hì hì nói, gương mặt xinh đẹp bên trên xuất hiện 2 cái mê người má lúm đồng tiền. Hắc, ta lão tôn tiểu ưa thích làm việc này. Đại thánh xoa xoa tay, phi thường có hứng thú. Ta vừa rồi nghe cái kia quảng trí tiểu hòa thượng nói. Ngao Tinh Nghiên gom góp đến đại thánh bên hai, nhỏ giọng nói bảo bối lai lịch. Quan Âm thiền viện, Đông Sương phòng. Sư phụ, vị yêu mặt lông lôi công trụy ra hỏa phi thường cường đại, chúng ta không nên cường công. Quảng trí tiểu hòa thượng cho Kim Chỉ trưởng lao chân thuật. Hừ, hấp thu lô linh tiên hoàng thần lực về sau, chúng ta tu vi đều đạt đến tiên hoàng cấp độ. Sợ hai cái kia hầu tinh hay sao? Bạch Y Dị Tú Sĩ không vui. Vị kia hầu tinh thần thông quảng đại, mà lại không rõ lai lịch, chúng ta hay là cẩn thận thì tốt hơn. Mặt đen trắng hán lần thứ nhất cảm ứng đến đại thánh khí tức lúc, liền phi thường kiếm kỵ. Quảng trí, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Kim Chỉ trưởng lão hỏi. Thiên địa dung lâu nghiền nát về sau, có không ít tam muội chân hỏa hỏa tinh rơi xuống chúng ta Quan Âm thiền viện. Quảng trí hòa thượng âm hiểm mà cười cười, chỉ cần vận dụng hỏa tinh dẫn phát thiên hỏa, tất nhiên có thể chết cháy bọn hắn. Tốt, cứ làm như thế. Bạch Y Dị Tú Sĩ cùng mặt đen trắng hán trăm miệng một lời. Nhớ kỹ, ngàn bạn không muốn bị thương vị kia trên đầu mọc ra long giác cô nương. Kim Chỉ trưởng lão bổ sung đạo. Đêm khuya, canh ba thập phần, một điểm hỏa tinh tại đại thánh trên nóc nhà đốt, lập tức dẫn bạo hùng gấu liệt diễm. Ha ha ha, ta muội chân hỏa chính là thiên địa linh hỏa, cái kia mặt lông lôi công chủy giá hỏa chết chắc rồi. Ánh lửa bên ngoài, Kim Chỉ trưởng lão, Bạch Y Lý Tú Sĩ cùng mặt đen trắng hán cười to. Sư phụ, không tốt rồi. Quảng trí hòa thượng đội đội vàng vàng đã chạy tới. Làm sao vậy? Kim Chỉ trưởng lão sắc mặt biến đổi. Địa tâm linh trí mất trộm rồi. Vô liêm sỉ. Cái kia 4 miếng đất tâm linh chi chính là bần tăng cung phụng cho Quan Âm đại sĩ, ngươi vậy mà đem nó mất rồi. Kim Chỉ trưởng lão giận dữ, giơ lên tiền trượng tự đánh. Cho vị kia long giác cô nương an bài xương phòng thời điểm, ta chỉ là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới vậy mà mất trộm rồi. Quảng Trí Hòa Thượng giải thích, tất nhiên là cái kia bốn cái gia hỏa khiến cho quỷ, nhanh lên đi tìm Long Giác cô nương, đưa ta điệu tâm linh chi. Kim Chỉ trưởng lão sẽ lo lắng, bất chấp lại đánh Quảng Trí Hòa Thượng, sốt ruột bệ bộn sợ hướng Ngao Tinh Nghiên chỗ xương phòng chạy tới. Lão Hòa Thượng, không đội xuống rồi, chúng ta ở chỗ này. Đại Thánh trong miệng cắn cỏ xanh diệp, ngồi ở Đại Hùng Bảo Điện trên bậc thang, trêu tức nhìn xem Kim Chỉ trưởng lão mấy người. Cái này là điệu tâm linh chi nha, ăn ngon thật. Giang Lưu Nhi vì khí Kim Chỉ trưởng lão, cố ý xuất ra điệu tâm linh chi, ba xoẹt, cắn lên một miệng lớn. Ngươi đây là bạo điện thiên vật. Kim Chỉ trưởng lão vô cùng đau đớn chỉ vào Giang Lưu Nhi, tức giận đến mở môi phát tím. Sư phụ, không muốn cùng bọn hắn nói nhảm, trước đem mặt lông lôi công chủy ra hỏa bát giết, còn lại ba người bọn hắn, chúng ta chậm rãi thu thập. Quảng Trí Hòa Thượng đem Quan Âm Tiền Viện ở bên trong tà tăng triệu tập, rất nhanh tập kết hơn trăm người. Trên trăm tên tà tăng bởi vì thôn vệ lô linh tiên hoàng tinh hoa nguyên nhân, tu vi tăng gọn, có không ít tiên quân cấp độ cường giả, mặc dù tiên vương cấp độ đại năng cũng có 2-3 vị. Bực này cấp bậc đội hình, quả thực khủng bố. Có ai không, cho ta đem mặt lông lôi công chủy hầu tử bẩm thầy bản đoạn. Kim Chỉ trưởng lão ra lệnh một tiếng, trên trăm tên tà tăng tế ra pháp bảo, hướng đại thánh oanh giết đi qua. Từng kiện pháp bảo phóng lên trời, mang theo sáng chói vầng sáng, chiếu sáng bầu trời đêm, phi thường chói mắt. Những này pháp bảo có rất nhiều gương đồng, có rất nhiều lương hương, còn có rất nhiều mộc ngư, còn có rất nhiều Phật châu. Mỗi kiện pháp bảo đều có thần uy lượn lờ, thật là bất phàm. Chính là hơn 100 tên tạp chủng, cũng dám cùng đại thánh đọc võ. Đại thánh đạm mạc lắc đầu, ném cho Ngao Tinh Nghiên một cái sát ý 10 phần ánh mắt, Tinh Nghiên sư muội, làm bọn hắn. Chương 690, đại chiến bắt đầu. Nộ Không sư minh, ngươi tiểu nhìn được rồi. Ngao Tinh Nghiên trên người bay ra vạn đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều có bàn tay rộng, hơn một thước trường, kiếm khí gào thét, như là cuồng phong mưa rào, quét ngang mở đi ra. Kiếm khí sẽ qua, một gã tên tà tăng lên tiếng ngã xuống đất, có đầu lâu bay lên, có thân thể bị chém thành hai đoạn, còn có là quy tắc bị trực tiếp bổ ra. Chân cụt tay đứt bay loạn, cả tòa Quan Âm Thiền Viện nhất thời biến thành người gian địa ngục. Ngao Tinh Nghiên bên ngoài thân bao phủ chói mắt bạch quang, như là hừng hực tiên sứ thần nữ, uy mang diệu thế, không thể dung chuyển. Sống sót tà tăng hai mắt trợn lên, sợ hãi nhìn qua Ngao Tinh Nghiên, không dám lên nửa trước bước, nhao nhao giống như thủy triều thối lui. Tốt một cái yêu nữ, bần tăng thật sự là xem nhẹ ngươi rồi. Kim Chỉ trưởng lão tuyệt đối thật không ngờ Ngao Tinh Nghiên sẽ có như vậy tu vi, tức giận đến toàn thân run rẩy. Hôm nay thật sự là nâng lên tiết bản rồi. Bạch Y tu sĩ buồn nản thở dài. Yêu nữ chớ có cản rỡ, bần tăng đến đây bắt ngươi. Kim Chỉ trưởng lão bàn tay vung lên, một thanh thanh đồng thiền trượng rơi tới trong tay, Phật văn rầm rạp, xem xét tựu là một kiện khó được bảo binh. Thanh đồng thiền trượng vung mạnh động ra, uy vũ sinh phong, kéo cuồng bạo khí lưu, hướng Ngao Tinh Nghiên bay tới. Lao con lựa chọn, đối thủ của ngươi là ta lão tôn. Đại thánh một bước ra, kim cô đồng theo trong lỗ hai bay ra ngoài, kim quang chói mắt, phóng xuất ra cuồng hoành uy áp. Khen. Kim cô đồng cùng thanh đồng thiền trượng mãnh liệt va chạm, phát ra linh thái nhức góc nổ mạnh, tựa như kinh thiên tiếng sấm. Kim Chỉ trưởng lão không cách nào thừa nhận đại thánh lực đạo, hướng về sau rút lui mở đi ra, bàn chân trên mặt đất dẫm ra liên tiếp dấu chân, trong cơ thể huyết khí bốc lên, như là cuồng phong sóng biển. Kim Chỉ lão huynh, cái này mấy cái gia hỏa đều là giả heo ăn thịt hổ chủ nhân, ngươi Quan Âm Tiền Viện phải gặp tai ương. Mặt đen trắng hán không đếm xỉa đến, tận lực nhắc nhở. Hắc phong quái, ngươi đây là ý gì? Tại đại thánh trong tay bị tổn thất nặng, Kim Chỉ trưởng lão vốn chỉ vào mặt đen trắng hán giúp hắn đoạt lại địa tâm linh chi, thật không nghĩ đến vị kia mặt đen trắng hán lại một bộ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên bộ dáng. Hắc hắc, ta lão hùng Hắc Phong động còn có chuyện quan trọng xử lý, đi trước một bước rồi. Mặt đen trắng hán biết rõ đại thánh không dễ chọc, vì vậy lòng bàn chân bôi mỡ, quyết đoán chuồn đi. Hắc Hùng Tinh, ngươi có phải hay không nhận ra ta lão tôn? Đại thánh chứng kiến Hắc Hùng quái quay người rời đi, trêu tức cười cười, lời nói: "Ách." Hắc Hùng quái phóng ra bước chân không có rơi xuống đi, xấu hổ đầu ở chỗ đó. "Đâu khỉ, ngươi xác thực thần thông quảng đại, bản gấu không thể trêu vào, nhưng là ngươi cũng không muốn khinh người quá đáng." Hắc Hùng quái cho là mình không nhúng tay vào, đại thánh tiểu sẽ bỏ qua hắn, nhưng là hắn nghĩ lầm rồi, hôm nay người ở chỗ này, đại thánh không có ý định để cho chạy một cái. "Tiểu Bạch Long, ngươi đi lưu lại Hắc Hùng Tinh, tuyệt đối không thể phóng hổ quy sơn." Đại thánh ra lệnh một tiếng, Tiểu Bạch Long mặc dù không tình nguyện nghe theo đại thánh hiệu lệnh, nhưng là hay là độc thủ. "Đáng giận yêu hầu, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt ta." Hắc Hùng kịp gặp được oa oa bạo gọi, xoáy lên một hồi màu đen của phòng, gào thét mà đến. "Là các ngươi mưu đồ làm loạn trước đây, cũng đừng quái ta lão tôn không lưu tình mặt." Đại thánh tay cầm kim cô đồng, hào quang lập lòe, như là trong bầu trời đêm kiều dương, rực rỡ vô cùng. "Đi bắt Giang Lưu Nhi, tiểu tử kia là tôn hầu tử mạch máu, có hắn nơi tay, không lo tôn ngộ không không thúc thủ chịu trói." Bạch Y Tú sĩ đậu xanh lớn nhỏ xà nhãn đi lòng vòng, vị dị mà cười cười hừ lạnh. "Đoét, không có ý tứ các vị lao thiết, hôm nay quả đảo ở bên ngoài bể bộn một ngày, vừa xong ra, chạy nhanh viết ra một trường, xin lỗi." Chương 691, Quan Âm Tự Thánh. Bạch Y Tú sĩ hai quả xà nhãn bắn ra hai đạo lục quang, đục lỗ hư không, hướng Giang Lưu Nhi vào tới. "Má ơi." Giang Lưu Nhi sắc mặt đại biến, ghé hướng một cây đại thụ đằng sau trốn đi. "Phanh." Đại thụ đừng lục quang đục lỗ, cắt thành hai đoạn, khổng lồ tán cây trồng đến xuống dưới, đập chết vài tên tà tăng. Kim Thiền Tử chuyển thế chi thân, ăn được hắn một mục thịt, có thể tu vi tăng nhiều, trường xanh bất lão. Bạch Y Di Tú sĩ cười quái dị nói: "Giang Lưu Nhi, mạng của ngươi là của ta rồi." Bạch Y Di Tú sĩ ống tay áo bung lên, ba năm đầu lục sắc con rắn nhỏ kình xạ mà ra, lục xà những nơi đi qua, lưu lại lục sắc khói độc. "Đại thánh cứu ta, cái kia lục xà quái muốn giết ta." Giang Lưu Nhi hai chân run rẩy, hốt hoảng hướng đại thánh chỗ phương hướng chạy tới, vừa chạy vừa hô cứu mạng. "Lưu Nhi đừng sợ, có ta lão tổ tại, không có người có thể gây tổn thương cho được ngươi." Đại thánh bung ra một đoàn linh hỏa, cùng lục xà chạm vào nhau, nhất thời đem thứ hai thiêu đắc chít chít quái gọi, biến thành cho bụi. Bạch Y Tú Sĩ kinh sợ, hắn không nghĩ tới, đại thánh đang cùng Kim Chỉ trưởng lão chiến đấu đồng thời, lại có thể rút tay ra ngoài đối phó hắn. "Đáng sợ Tôn Ngộ Không, ngươi tu vi chẳng lẽ đã đạt tới tiên đế cấp độ?" Bạch Y Tú Sĩ nghiến răng nghiến lợi, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Phải biết rằng, Kim Chỉ trưởng lão nhận được Quan Âm đại sĩ giáo hóa, tu vi đã thông huyền, thế nhưng mà mặc dù bực này cấp độ cường giả, vẫn đang không phải là đối thủ của đại thánh, Bạch Y Tú Sĩ cảm thấy sợ hãi. Vạn bất đắc dĩ thời điểm, phải đem Quan Âm tượng thánh mời đi ra. Bạch Y Tú Sĩ biết rõ, Quan Âm tượng thánh chính là thiền viện lớn nhất át chủ bài. Kim Chỉ trưởng lão trong cơ thể Phật tức điên tuôn ra động, vạn đạo kim quang bắn ra mà ra, trong đêm tối đặc biệt chói mắt. Vạn Phật linh châu, chói mắt quang hoa trùng, nương theo lấy Kim Chỉ trưởng lão một tiếng quát mắng, một chuỗi kim sắc Phật châu bay ra, nhấc lên đẩy trời kim quang, thiêu đốt hư không, lửa đốt sáng liệt vô cùng. Cái tiêu kiện vạn Phật linh châu là một kiện pháp bảo, phẩm giai ít nhất tại tiên phẩm đã ngoài, phi thường lợi hại. Vạn Phật linh châu có 9 quả trứng bổ câu lớn nhỏ hạt châu, nhưng là bên trong lại ẩn chứa vạn đạo Phật như, thập phần khủng bố. Nộ không cẩn thận, cái này hạt châu không giống người thường. Ngao Tinh Nghiên cảm nhận được nguy hiểm, đội vàng hướng đại thánh truyền âm. Đại thánh chứng kiến vạn Phật linh châu cực tốc bay tới, tại Phật châu trung quanh, từng đạo giả thuyết Phật tượng bay ra, mang theo vô cùng cường hành uy áp. Đế Long ấn. Đại thánh lạnh quát một tiếng, thế ra một chiêu đại thần thông. Khủng bố Long ấn gào thét mà ra, thiên khung trong hào quang long lánh, ngưng tụ thành một đầu cực lớn thần long. Thần long bay quanh cự ấn, hung ác đối với vạn Phật linh châu. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc nổ mạnh truyền ra, hư không đại diện tích sụp đổ mở đi ra, đại địa sụp đổ, phương viên trăm dặm, cơ hồ biến thành thiên thạch lửa bịp. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Đế Long ấn cùng vạn Phật linh châu đụng nhau vậy mà bộc phát ra khủng bố như thế uy năng. Cuồng bạo năng lượng tứ tán mở đi ra, hình thành cao tới 100 mét hình tròn bận sóng, một mực lan tràn đến ngàn dặm có hơn. Đại thánh tại năng lượng trùng kích xuống, lù lù bất động. Nhưng mà Kim Chỉ trưởng lão lại miệng phun máu tươi, như như diều đứt dây tựa như bay ngược mở đi ra, ngã đến đại điện trên nóc nhà, ném ra một cái đại lỗ thủng. Tê. Kim Chỉ trưởng lão bị thua, Hắc Hùng Bái cùng Bạch Y Tú Sĩ nhất thời ngược lại chịu khẩu hơi lạnh, trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Phần Đông Tà Tăng vội vội vàng vàng xông vào trong đại điện, xem xét Kim Chỉ trưởng lão thương thế. Nhưng mà Hắc Hùng Bái chứng kiến không cách nào chiến thắng đại thánh, tắc thì khống chế màu đen gió lốc, lôi cuốn lấy Bạch Y Tú Sĩ điên cuồng hướng một tòa hắc sơn bên trên bỏ chạy. Yêu quái chạy đi đâu? Đại thánh ngược lại để Kim Cô Đồng vừa xài bước đi ra ngoài bay vút hơn 100 mét. Ông, đại hùng bảo điện trong, bạch sắc quang mang trùng thiên mà ra, một tòa quan âm tượng thánh hiện hiện tại thiên khung ở bên trong, bảo tướng trang nghiêm ngăn lại đại thánh. GS, đề cử bạn tốt ngồi người sách mới đô thị nhất cùng tu chân cường thiếu, cảm thấy hứng thú lao thiết nhóm có thể xem đã, nghe nói quyển sách này rất cuồng. Chương 692, một quyển giải quyết ngươi. Ha ha, yêu hầu, ta mời ra quan âm tượng thánh, nhìn ngươi còn thế nào càng rỡ. Kim Chỉ trưởng lão theo phế tích trong leo ra, giữ tật quát. Tiêu tính toán quan âm chân thân tới đây, ta lão tôn còn không sợ, chúng chi là một tượng thánh. Đại thánh đứng ngạo nghễ trời cao, tản mát ra bá đạo tuyệt luân khí tức, chấn động thiên địa. Yêu hầu chớ có vô lễ, lao tăng cái này điều khiển quan âm tượng thánh chấn sát ngươi. Kim Chỉ trưởng lão trong cơ thể tiên khí xông ra, như cùng một cái đầu kim sắc du long, đánh vào quan âm tượng thánh trong cơ thể. Với anh, quan âm tượng thánh rung mạnh, trung quanh hư không sổ xuống mở đi ra, lộ ra thâm viên tựa như khủng bố lô đen. Chỉ thấy quan âm tượng thánh toàn thân phát ra hừng hực bạch quang, duỗi ra thon thon tay ngọc, chụp về phía đại thánh. Cuồng phong được khởi, như là vòi rồng trời cao, một cỗ cuồng bạo năng lượng theo quan âm tượng thánh trong tay ngọc bay ra, ven đường đánh cho hư không nghiền nát mở đi ra. Lôi hỏa tam thiên nộ. Đại thánh bên ngoài thân bị lôi điện cùng linh hỏa đảm bảo, thi triển ra lôi hỏa tiên tôn còn sót lại mạnh nhất thần thông. Dầm dầm dầm, vô tận lôi điện tại trời cao đan bảo, linh hỏa rừng rực vô cùng, một tôn thần ma theo lôi hải cùng trong biển lửa đi ra, tiếp được quan âm tượng thánh cường đại công kích. Giang giác, một đạo chén ăn cơm tiền đồ màu xanh ra trời lôi điện bạch phá bầu trời, tinh chuẩn vô cùng bổ tới quan âm tượng thánh bên trên, nương theo lấy ầm ầm nổ vang, tượng thánh nghiền nát, hóa thành từng mảnh bạch quang, biến mất vô tung. Lão con lựa chọn, ngươi tận thế đã đến, ta lão tôn tiễn đưa ngươi xuống địa ngục. Đại thánh hung hãn tuyệt luân, đi xuống trời cao, trên người quang mang màu vàng hừng hực, hồng sắc áo choàng đón gió phiêu đãng. Kim Chỉ trưởng lão bị đại thánh uy thế rung động trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Tôn Ngộ Không, ngươi không thể giết ta, bằng không thì Quan Âm đại sĩ tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Bần tăng là Quan Âm đại sĩ trung thành nhất đệ tử. Kim Chỉ trưởng lão sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, đặt mông ngồi vào trên mặt đất, mang ra Quan Âm đến uy hiếp đại thánh. Hừ, bản đại thánh liền Quan Âm tượng thánh đều đánh nát, ngươi cảm thấy mang ra hắn đến uy hiếp ta, hữu dụng sao? Đại thánh nét miệng lên, lộ ra sâm lãnh hở hững cười nhạo. Hầu Vương diệt thế quyền, một quyền giải quyết ngươi. Đại thánh oanh ra quyền ảnh tựa như một tòa kim sắc tiểu sơn, xé rách hư không, bộc phát ra hùng hồn âm bạo. Đại địa bị đánh được lại lần nữa sụp đổ, Kim Chỉ trưởng lão cùng mấy chục tên tà tăng bị Hầu Vương diệt thế quyền đánh chính là huyết nhục bay tứ tung, toàn bộ chết thảm. A Di mẹ nó cái đà Phật. Giang Lưu Nhi chứng kiến đầy đất tử thi, lạnh run khẩu tụng Phật hiệu. Trước mắt Quan Âm thiền viện cùng Tu La chàng không giống, khắp nơi đều là tà tăng nghiền nát thi thể, vị kia không ai bị nổi Kim Chỉ trưởng lão tức thì bị đại thánh đuổi giết cho phi yên diệt, thần hình cụ tán. Giải quyết sở hữu địch nhân, đại thánh thu liễm trong cơ thể tiên khí, kim quang tán đi. Đại thánh, ngươi vừa rồi một quyền kia thật sự là quá mãnh liệt, có thể hay không giáo giáo ta? Giang Lưu Nhi theo một cây đại thụ đằng sau chạy đến, ôm lấy đại thánh đùi, khẩn cầu. Muốn học? Ta lão tôn hết lần này tới lần khác không dạy ngươi. Đại thánh nạo nghễ hồi đáp, vây quanh hai tay, nhìn về phía bốn phía. Bá. Một đạo mỹ lệ tuyệt luân bóng hình xinh đẹp bay tới, Ngao Tinh Nghiên duyên dáng yêu kiều đứng tại đại thánh trước mặt, bởi vì trải qua thảm thiết chém giết, Ngao Tinh Nghiên tuyết trắng da nhắn nhủi bên trên lây dính loang lộ vết máu, lộ ra khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, giống như một đóa chiến hỏa trong đứng ngạo nghệ âm vang mà thôi. Nộ không sư minh, thiên viện sở hữu tà tăng toàn bộ giải quyết hết, bất quá Hắc Hùng Tình cùng Bạch Y Tú Sĩ lại chạy trốn. Ngao Tinh Nghiên chi tiết bẩm báo, bọn hắn chạy không được, không phải là Hắc Phong Sơn sao? Trước hết để cho bọn hắn sống lâu hai ngày, ta lão tôn sớm muộn gì hội tiến đến đa quán. Đại thánh đem cỏ xanh diệp nhà đến trên mặt đất, xa nhìn phương xa Hắc Phong Sơn, cường thế đạo. Chúng ta làm sao bây giờ? Ngao Tinh Nghiên hỏi thăm, bật hơi như lan. Ngay tại chỗ luyện hóa địa tâm linh chi, đây là tốt bà bối, bằng không thì kìm chỉ cái kia lão con lựa chọn cũng sẽ không cung phụng cho con âm. Chương 693, đột phá tam giai tiền đế. Địa tâm linh chi, tuyệt đối là thiên địa tiên bảo, cả tòa tam giới cũng không có vài quạng. Bốn, kim chỉ trưởng lao tốn hao đại lực khí làm ra địa tâm linh chi là ý định hiến cho Quan Âm đại sĩ khẩn cầu Phật quả, thật không nghĩ đến vậy mà rơi xuống đại thánh trong tay. Đại thánh mang theo Giang Lưu Nhi, Ngao Tinh Nghiên, Tiểu Bạch Long tìm được một tòa sạch sẽ biệt viện, bắn ngồi ở bên trong, ngay tại chỗ luyện hóa địa tâm linh chi. Bốn đóa địa tâm linh chi lơ lửng tại bốn người trước mặt, lập lòe ô màu giám năng sáng bóng, thấu phát mùi thơm nào ngạt hương thơm, tiên khí lở lở, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Tiểu Bạch Long chầm chậm vào địa tâm linh chi, mừng rỡ trong lòng, hắn không nghĩ tới, đi theo đại thánh đi về phía tây lấy kinh vậy mà có thể được loại này chí bảo. Chỉ cần ta luyện hóa địa tâm linh chi, tu vi tuyệt đối có thể sâu sắc tăng cường. Tiểu Bạch Long mừng thầm không thôi, đối với Tây Thiên lấy kinh mâu thuẫn sâu sắc giảm xuống. Ngao Tinh Nghiên nhắm lại tinh mâu, bật hơi như lan, hồng nhuận tơn phất phấn môi phun ra nuốt vào tiệt quang, đem địa tâm linh chi hút vào trong bụng, chăm chú luyện hóa. Giang Lưu Nhi mặc dù là 3 tuổi hài đồng, nhưng hắn kiếp trước dù sao cũng là kim thiền tử đại sư, bởi vậy còn có nhất định được tu hành bản lĩnh, mặt đối trước mắt địa tâm linh chi, tiểu gia hỏa hai mắt vụ sáng lên, duỗi ra non nớt bàn tay nhỏ bé, đem hắn chăm chú nắm lấy, bắt tay vào làm luyện hóa. Giang Lưu Nhi trong lòng bàn tay phụt lên Phật quang, đem địa tâm linh chi hóa lỏng, hình thành từng sợi như du long chất lỏng, thông qua lỗ chân lông, tiến vào Giang Lưu Nhi trong cơ thể. Chỉ một thoáng, Giang Lưu Nhi toàn thân Phật quang đại thịnh, như là từng đạo dòng điện, đả thông kỳ kinh bát mạch, quán thông tứ chi bát hải. A Di mẹ nó cái đạo Phật, địa tâm linh chi quả nhiên là đồ tốt. Giang Lưu Nhi toàn thân thư thái, tiên khí cuồn cuộn, nhịn không được dùng thanh âm non nớt tuôn ra cùng tuổi không tương xứng nói tụ. Đại phẩm tiên tiên quyết. Đại thánh cánh tay huy động, giống như du long gào thét, đem địa tâm linh chi của lấy, cùng lúc đó vận chuyển khởi đại phẩm tiên tiên quyết, tiến vào đến trạng thái tu luyện. Đại phẩm tiên tiên quyết có được huyền ảo uy năng, đem sở hữu tiên khí toàn bộ điều động, đạo âm trận trận, phân hóa địa tâm linh chi, từng sợi tiên có thể theo địa tâm linh chi trong hút ra đi ra, bị đại thánh hút vào trong miệng. Tiên mạch lập tức mở rộng, tựa như một mảnh dài hẹp lao nhanh giang hà, nổ vang trận trận, cực tốc vận chuyển. Địa tâm linh chi tốt nước cuộn trào năng lượng. Đại thánh thầm giật mình, nếu như hoàn toàn luyện hóa địa tâm linh chi, ý chủ có hy vọng đột phá đến tam giai tiên đế. Giới linh biết rõ, đại thánh tại nhị giai tiên đế cấp độ dừng lại có một thời gian ngắn rồi, dưới mắt đúng là đột phá cơ hội, một khi thành công, đại thánh đem trở thành danh xứng với thực tam giai tiên đế. Đại thánh bị một vòng ôm màu giám nắng quang hoàn bao phủ, đại phẩm thiên tiên quyết vận chuyển tới cực hạn, hình thành một cái phếu hình dạng vòng xoáy, gắn vào đại thánh đỉnh đầu, bởi như vậy, tán bật ra đi địa tâm linh chi lại bị hấp thu trở lại, thông qua đại thánh đỉnh đầu, tiến vào trong cơ thể. Ta lão tôn cương vừa luyện hóa một nửa địa tâm linh chi, cũng đã đụng chạm đến tam giai tiên đế bích trướng. Đại thánh vừa mừng vừa sợ, hắn không nghĩ tới, địa tâm linh chi thậm chí có cường đại như thế công hiệu. Phải biết rằng, tiên đế nếu như đột phá, cần quanh năm suốt tháng lịch lãm rèn luyện, hơn nữa cần số lượng to lớn đại uy năng, như vậy mới có thể bảo chứng đột phá không sơ hở tí nào. Thế nhưng mà đại thánh nghỉ đêm quan âm tiền viện, vậy mà đạt được địa tâm linh chi loại này cấp thiên tài khác địa bảo, khiến cho hắn đột phá tam giai tiên đế con đường trải qua sâu sắc rút ngắn. Ầm ầm, một căn tô nhám như thùng nước màu xanh ra trời thiểm điện phún dũng mà ra, đem biệt viện chém thành hai khúc, nóc phòng đều bị tung bay. Cùng phong tàn sát bừa bãi, dùng đại thánh làm trung tâm hình thành cực lớn vòi rồng, kết nối thiên địa. Đột phá thời khắc mấu chốt đã tới rồi, ký chủ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Giới linh tại trong thức hải đặt câu hỏi. Chương 694, Lăng Hư Tử. Hắc Phong Động. Hắc Hùng Bái cùng Bạch Y Tú Sĩ chật vật trốn trở lại. Nguy hiểm thật a, thật sự là cựu tử nhất sinh. Bạch Y Tú Sĩ lòng còn sợ hãi, Tôn Ngộ Không thật sự thật là đáng sợ. Năm đó, Tôn Ngộ Không giết bên trên tiên đỉnh, đại chiến Ngọc Đế thời điểm, tu vi chỉ có tiên vương cấp độ, lúc này mới ngắn ngủn vài năm, vậy mà đột phá đã đến tiên đế cấp bậc, thực là yêu nghiệt. Hắc Hùng Bái sa sút tinh thần nằm ở ghế đá, trong mắt toát ra vô hạn sợ hãi. Hùng ca, tiếp được chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Muốn đến đại thánh khủng bố chiến lực, Bạch Hoa xả quái tiểu lạnh run. Hắc Hùng Quái theo ghế đá bỏ, chạy đến một pho tượng đá trước, thành kính cầu xin. Hùng ca, đây là. Bạch Hoa xả quái chỉ vào tượng đá, mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Quan Âm đại sĩ trước mặt, không được vô lễ, mau mau quỳ xuống. Hắc Hùng Quái giận dữ mắng mỏ. Phù phù. Bạch Hoa xả quái sợ tới mức quỳ xuống. Hắn không nghĩ tới, Hắc Hùng tinh vậy mà tại Hắc Phong động viện phục lấy Quan Âm tượng đá. Yêu hầu Tôn Ngộ Không hủy diệt Quan Âm thiền viện, thật sự là to gan lớn mật. Hắc Hùng Quái tức giận hừ lạnh, ta đã đem việc này báo cáo Quan Âm đại sĩ, nàng lão nhân gia hội theo Nam Hải mà đến, giao huấn yêu hầu. Hắc Hùng Quái đứng dậy, lại đem vài món thiên tài địa bảo đồng dạng cống phẩm, cung kính vi quan âm tượng đá mang lên, thái độ vạn phần thành kính. Đại vương, đại vương, có khách quý cầu kiến. Một đầu tiểu hùng tinh theo Hắc Phong động bên ngoài chạy vào, đội vàng báo tin. Có phải hay không Tôn Ngộ Không đánh đến tận cửa đến rồi? Hắc Hùng quái giật mình không nhỏ, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Không phải Tôn Ngộ Không, là người bạn già của ngươi Lăng Hư Tử. Tiểu yêu lời nói, lại để cho Hắc Hùng quái căng cứng thần kinh trầm tĩnh lại. Mau mau cho mời. Ngoài động, Lăng Hư Tử chân không chạm đất, dẫm phải một đoàn hắc vân, phiêu nhiên mà bảo. Ha ha, Lăng Hư lão hữu, ngươi tới đúng lúc, ta lão hùng cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Hắc Hùng quái dẫn Bạch Hoa xà ân cần đi tiến lên đây nên đón. Lăng Hư Tử mặc màu đen đã bảo, ngực thêu lên một chỉ màu trắng cô lâu, đặc biệt bắt mắt cùng trứng mắt. Mặc dù Lăng Hư Tử biểu hiện ra xem tiên phong đạo cốt, nhưng là ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong, lại bắt đầu khởi động lấy âm tàn cùng độc ác. Hắc Hùng đạo hữu, Bạch Xà đạo hữu, các ngươi như thế nào làm cho chật vật như thế? Lăng Hư Tử chứng kiến Hắc Hùng quái cùng Bạch Hoa xà quái hai người toàn thân là thường, phi thường kinh ngạc. Lăng Hư lão hữu, ngươi có chỗ không biết. Hắc Hùng quái một bên đem Lăng Hư Tử mời tiền đến, một bên cho thứ hai giảng thuật không lâu phát sinh ở Quan Âm Thiền viện sự tình. Ngươi nói Tôn Ngộ Không thế, nhưng mà Hoa Quả Sơn cái kia chỉ thối hầu tử. Lăng Hư Tử ngồi ngay ngắn ghế đá, nhìn không chớp mắt, nhất phái sống an nhàn sung sướng bộ dáng. Đúng là hắn. Bạch Hoa xà quái nghiến răng nghiến lợi nói, cái này yêu hầu thật sự thật lợi hại, ta cùng Hùng ca trong tay hắn bị tổn thất nặng. Khắc khắc, một chỉ mặt lông lôi công chủy thối hầu tử, có thể có bao nhiêu bổn sự? Lăng Hư Tử lạnh miệt xì mũi coi thường. Đạo trưởng, bạn không được khinh thường yêu hầu. Hắc Hùng quái nhắc nhở, ta nghe nói Thiên Ma cổ tộc xâm chiếm tam giới, đều là yêu hầu lĩnh quân đánh chết Ma Thiên Đế cùng Hắc Ma Hoàng. Truyền thuyết mà thôi, cái kia yêu hầu không có bản lãnh lớn như vậy. Lăng Hư Tử lắc lắc ống tay áo, không cho là đúng. Tôn Ngộ Không lợi hại chúng ta đã thấy được, mà ngay cả Kim Chỉ trưởng lão đều đã bị chết ở tại trong tay đối phương, nếu như yêu hầu đánh đến tận cửa đến, vậy thì phiền toái. Bạch Hoa xà nhỏ giọng nói thầm, có bần đạo tại, yêu hầu nếu là dám can đảm xâm chiếm Hắc Phong Sơn, cái kia chính là thiêu thân lao đầu vào lửa, bần đạo đều có thủ đoạn bằng các ngươi giải quyết hắn. Lăng Hư Tử ngạo mạn mà nói, sợ là sợ cái kia yêu hầu không dám tới. Chương 695, bố đại trận, đoạt Giang Lưu Nhi. Đại thánh vận chuyển đại phẩm tiên tiên quyết, từng sợi tiên khí tựa như du long, tại quanh thân chạy. Đột phá dục vọng càng ngày càng mạnh, tiên quang hùng hực, trực xung cửu tiêu. Tam giai tiên đế, ta lão tôn đến rồi. Đại thánh nắm chặt hai đấm, đem điệu tâm linh chi năng lượng hoàn toàn luyện hóa. Ầm ầm. Màu xanh da trời lôi điện điên cùng xé rách hư không, đại thánh không gian chúng quanh trở nên càng phát không ổn định. Đột phá đến tam giai tiên đế lại để cho đại thánh trở nên phi thường cường đại, thậm chí tầng kia mỏng manh bích chướng đều muốn hóa thành hư vô. Bên cạnh Giang Lưu Nhi, Ngao Tinh Nghiên, Tiểu Bạch Long đều xem sử sốt. Đại thánh đột phá, như thế nào hội gây ra động tĩnh lớn như vậy? Tam giai tiên đế khẳng định không cách nào bộc phát ra lớn như vậy uy thế, có thể hắn là đại thánh a. Đại thánh năng lượng trong cơ thể thật sự quá khổng lồ rồi, tựa như một tòa đại dương mênh mông. Ba người rất xa né tránh, sợ đại thánh đột phá lúc uy năng lan đến gần chính mình. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn. Đại thánh trung quanh hư không tựa như thủy tinh đồng dạng hoàn toàn nghiền nát. Thần kia bích chướng bị đánh bỡ. Tam giai tiên đế cảnh giới tựa như thông thiên đại đạo đồng dạng phố ngay tại đại thánh trước mặt. Đại thánh hai mắt như điện, bắn ra hai đạo hình trụ hình kim quang, càn quét màu đen bầu trời đêm. Sau khi đột phá, đủ loại dị tượng tại đại thánh quanh thân thoáng hiện, tiên quang sáng chói, hồng hoang khí tức chập trùng. Địa tâm linh chi quả nhiên là đồ tốt, ta lão tôn vậy mà đột phá thành công rồi. Đại thánh hưng phấn nắm chặt hai đấm, phấn chấn không thôi. Đột phá đến tam giai tiên đế về sau, ký chủ có thể vượt cấp mà chiến cựu giai tiên đế, có thể nói, cảnh giới này có rất ít người có thể chiến ngươi. Trong thức hải, giới linh nương theo lấy đại thánh đột phá cũng là càng phát cường đại. Hai người vốn chính là nhất thể, đại thánh mỗi lần đột phá đều lại để cho giới linh tu vi đạt tới một cái giai đoạn mới. Đại thánh thu hồi tiên pháp, đứng người lên, hướng Giang Lưu Nhi, Ngao Tinh Nghiên, Tiểu Bạch Long ba người nhìn lại. Các ngươi đột phá thế nào? Đại thánh hỏi. Địa tâm linh chi rất khó luyện hóa, ta tu luyện nửa ngày chỉ hấp thu 1/10 năng lượng. Ngao Tinh Nghiên giải thích nói. Ngao Tinh Nghiên tu vi không bằng đại thánh, thiên phú cũng không kịp thứ hai, cho nên thời gian ngắn không thể luyện hóa địa tâm linh chi, cũng tỉnh có thể nguyên. Tiểu Bạch Long cùng Giang Lưu Nhi không có luyện hóa bao nhiêu địa tâm linh chi, nhưng là cả hai người đạt được chỗ tốt, nhưng lại xa xỉ. Giang Lưu Nhi luyện hóa địa tâm linh chi về sau, toàn thân trong suốt như ngọc, hiện ra hào quang, tựa như một cái búp bê. Tiểu Bạch Long toàn thân trải rộng long lân, địa tâm linh chi dược lực sử hắn tu vi lại một cái đằng trước bậc thang. Hai ngày sau, Hắc Phong Sơn, trên đỉnh núi, Lăng Hư Tử mặc màu đen đã bảo, ánh mắt như chỉ mừng, chằm chằm vào dưới núi Quan Âm Thiền viện phương hướng. Nếu như không xuất ra bần đạo sở liệu, hôm nay Tôn Ngộ Không một đoàn người sẽ gặp trải qua Hắc Phong Sơn, mà ở trong đó đem trở thành hắn mai cốt chi địa. Lăng Hư Tử khoẹt miệng chứa đựng âm hiểm cười lạnh. Hai ngày trước Tôn Ngộ Không hoàn thành đột phá, ta cảm nhận được có một cỗ vô cùng cường đại uy áp tại thiên địa mãnh liệt. Lăng Hư Tử đạo huynh, ngươi có nắm chắc đánh chết yêu hầu sao? Hắc Hùng quái lo lắng hỏi. Hắc Hùng đạo hữu, bần đạo nói được thì làm được, Tôn Ngộ Không mệnh, giao cho ta. Lăng Hư Tử theo ống tay áo trong lấy ra 10 căn màu đen chiêu hồn viên, cắm ở trên đỉnh núi. Chiêu hồn viên chọc vào tốt về sau, cả toàn núi đầu lập tức âm phong gào rít giận dữ, quỷ ảnh trọng trọng, dù là Hắc Hùng quái cùng Bạch Hoa xà quái là tu vi không kém yêu quái, cũng cảm nhận được lớn lao hung hiểm. Lăng Hư đạo hữu, đây là cái gì? Hắc Hùng quái kinh hỏi. Tà linh nghiêm sát trận. Yêu hầu Tôn Ngộ Không chắc chắn vùi cốt bu này. Lăng Hư Tử khặc khặc cười lạnh, tự phụ lời nói, chỉ cần yêu hầu vừa chết, Giang Lưu Nhi tiểu là chúng ta đến miệng thì mỡ. DS, lao thiết nhóm, lại để cho các ngươi đợi lâu. Quả đào rốt cục lại đổi mới. Ở chỗ này, quả đào cho mọi người nói một sự kiện, cái kia chính là quả đào sách mới cũng ban bố. Tên sách là sư phụ của ta là Tề Thiên Đại Thánh, cũng là quay chung quanh đại thánh ghi nhiệt huyết văn. Mọi người có thể đi nhìn xem. Quyển sách tuyệt đối đẹp mắt, nếu như lung túng, các ngươi có thể đem quả đào cột vào cột điện bên trên, dùng dây điện mánh liệt chịu, quả đào không một câu oán hận. Chương 696, Tà Linh nhâm sát trận. Ngày mới vừa mới mưa, không khí tươi mát. Đại thánh mang theo Giang Lưu Nhi bọn người tiếp tục hướng tây xuất phát, tiến về Tây Thiên. Hắc Phong Sơn, đây là đại thánh bọn người phải qua đường. Tà Linh nhâm sát trận đã bố trí xuống, chúng ta sẽ chờ yêu hầu bọn người chui đầu vào lưới a. Lăng Hư Tử ngồi ở Hắc Phong động ở bên trong, không ngừng cười lạnh. Chỉ cần Giang Lưu Nhi đã đến trong tay bọn họ, mỗi người ăn được một ngụm, có thể trường sanh bất lão, miễn đi hơn 1000 năm khổ tu, thật sự là mỹ quá thay. Báo đại vương, cửa ra vào một gã tiểu yêu chạy vào. Tôn Nộ Không đám người đã xuất hiện tại Hắc Phong Sơn lên. Nghe nói như thế, Lăng Hư Tử, Hắc Hùng Quái, Bạch Hoa Xà Quái ba người bỗng nhiên đứng lên. Đến vừa vặn, bần đạo cái này thúc dục đại trận, vây khốn yêu hầu. Lăng Hư Tử trong cơ thể, xông ra màu đen sương mù, âm phong gào rít giận dữ. Lăng Hư đạo huynh, chỉ cần ngươi có thể đem yêu hầu kéo bên trên một thời ba khắc, còn lại Ngao Tinh Niên cùng Tiểu Bạch Long hai người, giao cho huynh đệ chúng ta thu thập. Hắc Hùng Quái lời thể son sắt nói, như thế rất tốt, chúng ta chia nhau hành động a. Lăng Hư Tử hóa thành một đoàn màu đen gió lốc bay ra ngoài. Hắc Hùng Quái cùng Bạch Hoa Xà Quái xuất lĩnh trên trăm tên tiểu yêu, xông ra độc phủ. Đại Thánh ngồi ở trên tảng đá, cán cỏ xanh diệp, quan sát đến bốn phía. Có yêu khí. Đại Thánh thản nhiên nói, hẳn là Hắc Hùng Tinh cùng Bạch Hoa Xà Quái tà tâm không chết, tại Hắc Phong Sơn bên trên thiết hạ mai phục, chuẩn bị phục giết chúng ta. Ngao Tinh Nghiên tỉnh táo nói, ánh mắt lạnh như băng nhìn quét cả toàn núi đỉnh. Đại Thánh, những này yêu quái thật sự là đáng giận, nhất định phải đem bọn hắn rút gần lột ra. Giang Lưu Nhi nắm chặt nắm đấm, nghĩa vẫn điền ứng khẽ nói, "Số tiểu tử, ngươi hay là kim tiền tử chuyển thế sao? Như thế nào ác như vậy?" Tiểu Bạch Long đỉnh đầu toát ra hắc tuyến, im lặng nói, "Đến rồi." Đại Thánh rất xa chứng kiến một đoàn màu đen gió lốc bay tới, đưa tay vung ra một quyền, hướng đối phương đánh tới. Kim sắc nắm đấm gào thét lên vạch phá bầu trời, cùng màu đen gió lốc đụng nhau. Ầm ầm, kinh lôi nổ vang, quyền ảnh tiêu tán, màu đen gió lốc sụp đổ mở đi ra. Khắc khắc khắc, yêu hầu, ngươi quả nhiên có vài phần bổn sự. Một đạo nhân ảnh tại đỉnh núi hiện ra đến, đứng tại trong đại trận, thúc giục chiêu hồn thiên. Ngươi là người phương nào? Đại Thánh hỏi. Muốn ngươi mệnh người. Lăng Hư Tử âm tàn đạo. Lại là một cái không biết trời cao đất rộng chịu chết chi đồ. Đại Thánh lắc đầu, buồn cười nói. Tiểu Bạch Long, đưa hắn cầm xuống. Đại Thánh nhàn nhạt phân phó. Đại Thánh, ngươi nhìn được rồi. Tiểu Bạch Long bàn chân điểm xuống mặt đất, lăng không nhảy lên, duỗi ra long chảo, trùng trùng điệp điệp gạt bỏ qua đi. Đông Hải Tiểu Long, chỉ bằng ngươi còn không phải đạo gia đối thủ. Lăng Hư Tử lúc này thúc giục tà linh âm sát trận, 10 căn chiêu hồn phiên bay phất phới, khiến cho Hắc Phong Sơn như là u minh địa ngục. Khói đen mãnh liệt, gào thét mà đến. Quỷ ảnh lăn lư, đầu người toàn động. Những cái kia khói đen chính giữa, thậm chí có thiên quân vạn mã phóng tới Tiểu Bạch Long. Mẹ a! Tiểu Bạch Long lập tức giò đái. Đại Thánh cứu ta! Tiểu Bạch Long cuống quýt kêu lên, quay người tiểu lui trở lại. Thật sự là không có tiền đồ. Đại Thánh lạnh lùng nhả danh một câu, hóa thành kim quang, tại khói đen trong mạnh mẽ đâm tới. Mặc dù tà linh âm sát trận rất lợi hại, nhưng là hôm nay Đại Thánh đã đem tu vi tăng lên tới tam giai tiên đế cấp độ. Bực này thực lực cấp bậc, mặc dù Lăng Hư Tử khống chế tà linh âm sát trận cũng rất khó đem hắn đánh bại. Hầu Vương Diệt Thế Quyền. Đại Thánh cánh tay bộc phát ra mãnh liệt năng lượng, vang ra một như là đại nhạc giống như quyền ảnh. Ầm ầm. Quỷ ảnh lắc lư thiên quân vạn mã tại bực này thần quyền trầm trọng vênh kích xuống, lập tức gào khóc thảm thiết, thả gọi. "Đoét, sách mới sư phụ của ta là Tề Thiên Đại Thánh đã ở đi, các vị lao thiết nhóm có thể tới nhìn xem. Mặt khác có phiếu đề cử lao thiết nhóm đem phiếu vé quăng cho quả đạo sách mới a, đa tạ á." Yêu yêu đắc các vị. Chương 697, trấn áp. Tà linh âm sát trận trở nên phi thường không ổn định, lộ ra lung lay sắp đổ. Rất rõ ràng, loại tình huống này là Lăng Hư Tử trước tuyệt đối không cách nào nghĩ đến. Lăng Hư Tử biết rõ đại thánh đột phá, đại thánh thực lực so trước kia cường đại hơn. Nhưng là Lăng Hư Tử tuyệt đối không nghĩ tới chính là, đại thánh dùng tam giai tiên đế tu vi, vậy mà đem tà linh âm sát trận đánh cho sắp sụp đổ. Chết tiệt thối hầu tử, bần đạo cũng không tin ngươi còn có thể lật trời. Lăng Hư Tử cắn nát 10 ngón tay, đem 10 giọt máu tươi đánh đi ra ngoài, phân biệt rót vào 10 mặt chiêu hồn phiên chính giữa. Rầm rầm rầm. 10 âm thanh nổ vang, theo chiêu hồn phiên trong truyền ra. Chỉ thấy 10 mặt chiêu hồn phiên bên trên thiêu đốt lên hồng sắc quỷ hỏa, lộ ra phi thường âm tà. Cửu Minh Quỷ Diễm, giúp ta trừ yêu. Lăng Hư Tử lệ quát một tiếng, 10 căn chiêu hồn phiên bên trên bay ra 10 đoàn hỏa hồng sắc hỏa diễm, như là 10 quả thiên thạch từ trên trời giáng xuống, bay về phía đại thánh. Thấy như vậy một màn, Ngao Tinh Nghiên cùng Tiểu Bạch Long đều cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Bọn hắn nhao nhao nhắc nhở đại thánh, muốn ngàn vạn cẩn thận. Giang Lưu Nhi dọa được sắc mặt tái nhợt, trốn đến một khối đại thạch đầu đằng sau. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, ngươi là ta lão hùng được rồi. Hắc Hùng Bái cười lạnh chằm chằm vào Ngao Tinh Nghiên, hắn biết rõ đại thánh nhất định sẽ bị Lăng Hư Tử trấn sát, cho nên trở nên phi thường đắc ý. Bạch Hoa Xà Quái chằm chằm vào da miệng thịt mềm Tiểu Bạch Long, nước miếng chảy ròng. Hắn là một con rắn, nếu như có thể đem Tiểu Bạch Long giết chết, nuốt vào thứ hai long huyết, nói không chừng có thể biến thành một đầu chân long. Tôn Ngộ Không, ngươi tận thế đã đến. Lăng Hư Tử quát lên một tiếng lớn, quỷ hồn lệ gọi, khiến cho cả tòa tà linh âm sát trận lộ ra càng thêm âm trầm khủng bố. Lục Đinh Thần Hỏa, Tam Muội Chân Hỏa, cho ta hiện. đại thánh bàn tay xuất hiện hai luồng hỏa diễm, sau đó vạn đạo lôi đỉnh theo trong cơ thể tuôn ra, cùng linh hỏa dung hợp, lôi bạo ma liên, khủng bố hoa sen ngưng tụ ra đến, phi thường chói mắt cùng chói mắt. Cái này hai đóa luyện hóa có được linh hỏa cùng lôi điện cuồng bạo uy năng, phi thường làm cho người ta sợ hãi. Lôi bạo ma liên bay ra ngoài, cùng 10 đoàn cửu minh quỷ diễm va chạm, trong thiên địa nhất thời vang lên kinh thiên bạo tạc. Khủng bố năng lượng mang tất cả hướng bốn phương tám hướng, đem tà linh âm sát trận hoàn toàn phá hủy. Lăng Hư Tử đầy bụi đất, phi thường chật vật. Hắn không nghĩ tới, hắn đại trận trong tay đại thánh thật không ngờ không chịu nổi một kích. Chính là phá trận, cũng muốn đánh chết ta lão tôn. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đại thánh đứng ngạo nghễ trời cao, dừng ở Lăng Hư Tử, phi thường xem thường cùng kinh thường. Hôm nay đại thánh tu vi đạt tới tam giai tiên đế cấp độ, đã sớm có ngạnh kháng tà linh âm sát trận bốn liếng. Nếu như không phải luyện hóa địa tâm linh chi nguyên nhân, đại thánh còn có thể tại Lăng Hư Tử trong tay bị thế nào. Hôm nay địa tâm linh chi luyện hóa, đại thánh tu vi tăng lên, mặc dù là hai cái Lăng Hư Tử, cũng tuyệt không phải đại thánh đối thủ. Đế Long ấn, yêu đạo, ngươi tận thế đã đến. Đại thánh hai tay kết ấn, một đầu thanh sắt thạch đấn sừng sững mà ra, thạch đấn bên trên quay quanh lấy cự long, vắt ngang trời xanh. Đại thánh ra tha mạng. Lăng Hư Tử sắc mặt tái nhợt, chạy nhanh cầu xin tha thứ. Nhưng là, giờ phút này cầu xin tha thứ rõ ràng đã chậm. Ầm ầm. Đế Long ấn trấn áp xuống dưới, giống như Thái Sơn áp đỉnh, đem Lăng Hư Tử áp thành thịt nát. Bạch Hoa xà quái cùng Hắc Hùng Tinh vạn phần sợ hãi. Gia Châu thổi chúng rung trời tiếng nổ, Lăng Hư Tử tiểu như vậy chết, thật sự là không thể tin được. Mẹ nó, yêu hầu Tôn Ngộ Không thật sự quá cường đại, chúng ta hay là chạy nhanh trốn chạy để khỏi chết ta. Hắc Hùng Tinh cùng Bạch Hoa xà quái chật vật vội vàng thoát thân. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Ngao Tinh Nghiên thân thể mềm mại và mẹo, cùng Tiểu Bạch Long đuổi theo. GS, Lao Thiết nhóm đừng quên nhìn xem quả đạo sách mới, sư phụ của ta là Tề Thiên Đại Thánh chương 698, một chút mặt mũi đều không để cho. Một đạo kiếm quang theo Ngao Tinh Nghiên đầu ngón tay bay ra, giống như cầu đồng, xuyên thủng Hắc Hùng Tinh thân thể cao lớn. Đạo kia kiếm quang có chứa cường đại xé rách lực lượng, thiếu chút nữa đem Hắc Hùng Tinh chém thành hai khúc. Máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ mảng lớn núi rừng, Hắc Hùng Tinh té trên mặt đất, thống khổ kêu thảm thiết. Phải biết rằng, Ngao Tinh Nghiên luyện hóa địa tâm linh chi về sau, tu vi tăng nhiều, Hắc Hùng Tinh đã không phải là đối thủ của nàng. Tiểu Bạch Long đong đưa khổng lồ đôi rồng, giống như một màu trắng sắt thép trường thành quét ngang qua, cây cối cùng gò núi dễ như trở bàn tay sụp đổ, trong chạy trốn Bạch Hoa xà quái trực tiếp bị chôn sống. Bổn công tử có được chân long chi huyết, há lại ngươi bực này không có chân tiểu tạp chủng có thể chiến thắng hay sao? Tiểu Bạch Long khinh thường xung lại, đem Bạch Hoa xà quái theo đống đất ở bên trong bắt được đến. Ngộ Không sư minh, chúng ta thật muốn đem Hắc Hùng Tinh cùng Bạch Hoa xà quái đánh chết sao? Nhìn qua trọng thương hai cái yêu quái, Ngao Tinh Nghiên hướng đại thánh xin chỉ thị. Giết không tha. Đại thánh lạnh lùng nổ ra ba chữ: Thủ hạ lưu nhân. Một đạo tiên mang theo chín tiêu vân tầng bay xuống, chỉ thấy Quan Âm đại sĩ chân đạp hoa sen, cấp tốc bay bổ tới. Không có bần tăng mệnh lệnh, cái này hai cái yêu quái không thể giết. Quan Âm đại sĩ bao quát lấy đại thánh bọn người, nói ra: Bồ Tát Già Lâm, tiểu long chưa từng sang nên, mong rằng Bồ Tát thứ tội. Chứng kiến Quan Âm đại sĩ, Tiểu Bạch Long vội vàng tiến ra đón, muốn quỳ xuống thỉnh tội. Đại thánh nâng Tiểu Bạch Long, nói: Ngươi đã gia nhập lấy kinh đội ngũ, là bản thánh thủ hạ, không cần phải cho Quan Âm dập đầu. Tiểu Bạch Long nếu như lễ bái Quan Âm, chắc chắn hao tổn đại thánh mặt. Hầu ca, gặp Quan Âm không bái, như vậy thật sự được không nào? Tiểu Bạch Long sầu lo nói: Hắc Hùng Tinh cùng Bạch Hoa xà quái là lưỡng đại sơn yêu, làm hại một phương, Quan Âm đại sĩ, ngươi vậy mà bảo vệ hai người bọn họ, tựa hồ không hợp tình lý a. Đại thánh không để ý đến sầu lo Tiểu Bạch Long, mà là trực tiếp nhìn về phía Quan Âm đạo. Mặc dù bọn họ là sơn yêu, nhưng lại quy y ngã Phật, bần tăng cho ngươi làm cho bọn hắn một mạng, ngươi tiện tay hạ khai ân a. Quan Âm đại sĩ thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo ngạo mạn. Theo Quan Âm, nàng muốn đem Hắc Hùng Tinh mang về Nam Hải, đại thánh lại lần nữa cản trở, không khỏi lại để cho trong nội tâm nàng giận dỗi. Yêu hầu, có Quan Âm đại sĩ lúc này, ngươi giết không được ta, ha ha. Hắc Hùng Tinh cười to, phi thường cản rỡ. Bất luận kẻ nào cũng không thể tại Quan Âm đại sĩ trước mặt lỗ mãng, kể cả ngươi Tôn Ngộ Không. Bạch Hoa xà quái cười lạnh. Lưỡng chỉ không biết trời cao đất rộng xuất sinh, các ngươi cho rằng Quan Âm lúc này có thể bảo vệ các ngươi không chết sao? Thật sự là chê cười. Đại thánh hai mắt bắn ra hai đạo lăng lệ ác liệt mũi nhọn, lại để cho Hắc Hùng Tinh cùng Bạch Hoa xà quái mạnh mà run rẩy. Ta lão tôn muốn giết người, bất luận kẻ nào cũng không có tư cách ngăn trở. Bá. Đại thánh hóa thành một đạo hồng quang, cực tốc vào tới. Hầu Vương Diệt Thế Quyền. Đại thánh điều động tiên khí, oanh ra một quyền. Bành. Hắc Hùng Tinh đầu bị đánh bạo, máu tươi cùng óc bay vụn, phi thường đổ sộ cùng thảm thiết. Quan Âm đại sĩ sắc mặt đại biến. Bạch Hoa xà quái chứng kiến tình huống không ổn, quay người bỏ chạy. Đại thánh đuổi theo, rút ra kim cô đồng, trực tiếp đem Bạch Hoa xà quái nện thành thịt nát. Ngay trước mặt Quan Âm đại sĩ sát nhân, Ngao Tinh Nghiên, Tiểu Bạch Long cùng Giang Lưu Nhi đều sợ ngây người. Đại thánh uy vũ bá khí, liền Quan Âm mặt mũi đều không để cho a. Đại thánh muốn giết người, không có người có thể ngăn trở. Nếu như Quan Âm hảo hảo cùng đại thánh cầu tình, có lẽ đại thánh có thể làm cho Hắc Hùng Tinh không chết. Một người cái này hai cái yêu quái lại dám ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh khiêu khích đại thánh, thực là muốn chết. Tiểu Bạch Long nhìn qua trên mặt đất hai cô yêu quái thi thể, sợ hãi nuốt nổ nước miếng. Quan Âm đại sĩ sắc mặt âm trầm tới cực điểm, liền giống bị đại thánh quạt hai cái tát giống như, phi thường khó coi. Chương 699, đi ngang qua Cao Gia Trang. Đánh chết Hắc Hùng Tinh cùng Bạch Hoa xà quái về sau, đại thánh mang theo Giang Lưu Nhi, Tiểu Bạch Long, Ngao Tinh Nghiên bọn người tiếp tục ra đi, lưu lại Quan Âm một người ở đằng kia trợn mắt há hốc mồm. Trên đường đi trèo non lội suối, ba ngày sau đó, đại thánh đám người đi tới một cái sơn trang. Cái này tòa sơn trang phi thường xa hoa, hòn non bộ hồ nước, cái gì cần có đều có. Có thể nhìn ra được, ở chỗ này chính là một nhà giàu. Tiểu Bạch Long chở đi đại thánh ba người lại tới đây, sau đó, Tiểu Bạch Long hóa thành hình người, biến thành một người tuổi còn trẻ công tử văn nhã, tiến đến gõ cửa. Đông đông đông. Cửa bị gõ vang ba tiếng. Một cái quản gia mô hình người như vậy mở cửa, run rẩy nhìn qua cửa ra vào ba người. Các ngươi là ai, đến nơi đây có gì muốn làm? Quản gia sợ hãi nhìn qua Tiểu Bạch Long, đương hắn xem đến đại thánh thời điểm, nhịn không được đem cổ rụt, sợ hãi không thôi. Dù sao đại thánh nửa người nửa hầu, mặc dù bộ dáng khí khái hào hùng, nhưng là bình thường phạm nhân như thế nào hội không sợ hắn. Lão nhân gia, tại đây là địa phương nào? Ngao Tinh Nghiên mở miệng hỏi. Chứng kiến một đại mỹ nữ đứng tại trước mặt, không giống hại người yêu quái, quản gia cường tráng lấy gan, nói ra, nơi này là Cao Gia Trang. Cao Gia Trang. Nghe được cái tên này, đại thánh lập tức tinh thần tỉnh táo. Dựa theo Tây Du Ký bên trong nội dung cốt truyện, đã đến Cao Gia Trang, muốn thu phục trừ bắt giới rồi. Nếu như đại thánh sở liệu đúng vậy lời nói, quản gia bọn người tuyệt đối là bị Thiên Bồng Nguyên Soái dọa sợ rồi. Người quản gia này lão ca, các ngươi Cao Gia Trang giữa ban ngày vì cái gì mọi nhà bế hộ, từng cái đóng cửa nha? Đại thánh dựa vào tường, trong miệng cắn cỏ xanh diệp, hỏi. Thứ không dám đâu giếm, chúng ta Cao Gia Trang gần đây đến rồi một chỉ yêu quái, cả ngày quấy rối đảng hoàng dân chúng, trước tới bắt hắn đạo sĩ không phải là bị ăn hết, tự là bị giết, chúng ta Cao Gia Trang dân chúng thúc thủ vô sách, chỉ có thể bế hộ trốn tránh hắn rồi. Quản gia hướng đại thánh bọn người giảng thuật sự thật. Có yêu quái đến a, ha ha, thật sự là quá tốt, các ngươi Cao Gia Trang cứu tình đến rồi. Giang Lưu Nhi nghịch ngậm chỉ đại thánh, hướng quản gia trong ngáy mắt. Tiểu lão đệ, ngươi nói cái này mặt lông lôi công chủy hầu tử là hàng yêu trừ ma đại sư. Quản gia không tin. Hắn không chỉ có là đại sư, hơn nữa sở hữu yêu quái đều sợ hắn. Ngao Tinh Nghiên biết rõ đại thánh là vạn yêu chi vương, yêu quái thấy đại thánh chỉ có cúi đầu nghe theo phần. Ba vị đừng nói giỡn, tiểu cái này hầu tử gây được xương bọc ra còn chưa đủ cái kia chưa yêu một bữa cơm đấy. Quản gia cầu mắt xem người thấp, đem các ngươi Cao Gia Trang người toàn bộ gọi tới, hôm nay ta lão tôn liền làm mồi việc thiện, ban các ngươi hàng phục chưa yêu. Đại thánh bình sinh nhất xem thường cầu mắt xem người thấp ra hỏa, nhất là cái này quản gia không có đem hắn để vào mắt, hôm nay không quản tới quản chuyện nơi đây không thể. Quản gia do dự mà. Tiểu Bạch Long nhìn không được, nếu như các ngươi Cao Gia Trang mỹ nữ không muốn bị chư yêu trả đạp, hay mau dựa theo đại thánh theo như lời, đem tất cả mọi người triệu tập tới. Quản gia gật gật đầu, mang theo ban tín bán nghi thần sắc ly khai. Một trận cái chiêng tiếng nổ, quản gia đem Cao Gia Trang tộc nhân triệu tập đến một chỗ trên đất trống. Phần đông tộc nhân cho rằng Cao Gia Trang đến rồi cái gì không được cao nhân hoặc là đại sư. Đưa bọn hắn xem đến đại thánh cùng Ngao Tinh Nghiên bốn người thời điểm, nhao nhao lộ ra xem thường thần sắc. Tiểu cái này mấy cái gia hỏa đánh bại phục chư yêu. Nói đùa gì vậy? Một cái hầu tử, một cái nữ nhân, một cái tiểu bạch kiểm, một cái tiểu thí hải, cái này đối với tổ hợp, thấy thế nào đều giống như cho chư yêu tiễn đưa điểm tâm. Người trẻ tuổi, các ngươi không phải chư yêu đối thủ, hay là nhanh lên ly khai a. Đợt, lão thiết nhóm đừng quên nhìn xem quả đào sách mới sư phụ của ta là Tề Thiên đại thánh ghi vô cùng nhiệt huyết trang bức ở chương 700, Phúc Lăng Sơn, Vân Sả Động. Cao lão thái gia là cao lão trang cực kỳ có quyền uy người, nữ nhi của hắn bị chư yêu bắt đi, cho nên toàn bộ cao lão trang, hắn nhất hy vọng tiêu diệt chư yêu. Nhưng là hôm nay đến đây hàng yêu mấy cái gia hỏa có chút bất đồng, bởi vì theo biểu hiện ra xem, bọn hắn căn bản không có hàng yêu bổn sự. Cho nên cao lão thái gia cảm thấy phẫn nộ. Các ngươi tiểu là một đám hãm hại lừa gạt gia hỏa, có ai không, đem bọn hắn toàn bộ oanh ra đi. Cao lão thái gia mệnh lệnh thủ hạ người hầu xông lên phía trước, ý định đem đại thánh bọn người toàn bộ oanh ra cao lão trang. Thực hắn sao xui. Đại thánh thầm mắng một câu. Vốn muốn thay người khác hàng yêu trừ ma, lại không nghĩ rằng sẽ phải chịu như vậy hiểu lầm. Thật là làm cho nhân hòa đại. Đều hắn mẹ nó câm miệng cho ta. Đại thánh quát lên một tiếng lớn, cả tòa cao lão trang đều đang run rẩy. Tất cả mọi người lạnh run, sợ hãi nhìn qua đại thánh, bởi vì vừa rồi câu kia giống to, lại để cho bọn hắn thần hồn sợ run, vô cùng hoảng sợ. Các ngươi nếu như sành ăn chiêu đãi bản thánh, đầu kia chư yêu, ta nhất định cho các ngươi hàng phục. Nhưng là các ngươi nếu như dám mạo hiểm phạm bản thánh, trong tay của ta Như Ý Kim Cô Đồng cũng không phải là dễ chơi. Đại thánh theo trong lỗ hai đem Như Ý Kim Cô Đồng móc ra, sáng ngời ba sáng ngời, cỡ khoảng cái chén ăn cơm, không sai biệt lắm có thể đem thiên chọc cái lỗ thủng. Xem đến đại thánh phát huy, rất nhiều người khiếp sợ. Xem ra cái này đầu khỉ có vài phần bản lĩnh thật sự a. Hắn không phải dễ chơi, chúng ta tốt nhất hay là không muốn sợ cái này rủi ro. Dù sao cái kia chư yêu làm hại một phương, chúng ta cũng cầm hắn không có biện pháp gì, không bằng lại để cho cái kia đầu khỉ thử xem, có lẽ có thể đem chư yêu hàng phục đâu. Cao lão thái công đội vàng mệnh người hầu chạy về nhà ở bên trong, dẫn theo rất nhiều ăn ngon tới, hảo hảo khao khao đại thánh. Trên quảng trường, dưa leo lên đảo, còn có rất nhiều tinh mỹ điểm tâm, cung cấp đại thánh bọn người hưởng dụng. Lão đầu, ngươi tới, đem cái kia chư yêu ký càng tin tức, cho ta lão tôn nói nói. Đại thánh ngược lại muốn nhìn cái thế giới này chư bắt giới, phải chăng cùng tiếp trước Tây Du bên trong đồng dạng. Vì vậy cao lão thái công đi tiến lên đây, đem như thế nào thu chư yêu vì con rể, như thế nào đem con gái Cao Thúy Lan gả cho hắn, như thế nào chứng kiến chư yêu sắc mặt tình huống toàn bộ nói tinh tường. Đại thánh bên cạnh ăn trái cây, bên cạnh nghe cao lão thái công miêu tả, liên tiếp gật đầu. Hôm nay, đại thánh đã xác định, cái thế giới này trừ bắt giới cùng kiếp trước cũng không bao nhiêu khác nhau. Bất đồng duy nhất chính là, Cao Thúy Lan không có bị trừ bắt giới giam lỏng đến Cao Gia Trang, mà là bị trừ yêu mang đến Vân Sạn Động. Nửa đêm, chúng ta đi một chuyến Vân Sạn Động, đem nữ nhi của các ngươi mang trở lại là được. Đại thánh phong nhẹ vân đạm nói. Thượng tiên, ngươi thực có biện pháp cứu trở về nữ nhi của ta. Cao lão thái công cảm kích nói. Thật sự là nói nhảm. Đại thánh nói, ta lão tôn một lời cửu đỉnh, lúc nào nói chuyện không tính toán gì hết qua. Hay nói giỡn. Một cái chư yêu, đối với đại thánh mà nói, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nửa đêm, trên ánh trăng trung thiên, đại thánh lại để cho Ngao Tinh Nghiên, Giang Lưu Nhi, Tiểu Bạch Long bọn người ở lại Cao Gia Trang, mà chính hắn tắc thì một mình tiến về Phúc Lang Sơn. Nghe lão nhân kia nói, cái này đầu heo yêu tính cách dữ dằn, xem ra bản thánh không thể dùng sức mạnh, chỉ có thể dùng trí. Đại thánh tại trong núi đường nhỏ trong ghé qua, hướng Vân Sạn động xuất phát. Chư Bát Giới vừa bị giáng chức hạ phàm thời điểm, có một kết tóc thế tử, tên là Chứng Nhị Tỷ. Bởi vì Chứng Nhị Tỷ qua đời, cho Chư Bát Giới tạo thành lớn lao đả kích. Vì vậy, Chư Bát Giới đem Cao Thúy Lan chụp tới, trèo lên đàn tắc pháp, muốn cho Chứng Nhị Tỷ hoàn hồn trùng sinh. Lúc này Vân Sạn động trong, hương khói lở lở, lá bùa rậm rạp, gián đích khắp nơi đều là. Thúy Lan à, đợi chút nữa tiểu ủy khuất ngươi rồi, ta lão Chu vợ trước chỉ cần phục sinh, tuyệt đối đối với ngươi vô cùng cảm kích. Chư Bát Giới vẻ mặt cười xấu xa, hướng Cao Thúy Lan đưa tới. Đợt, quả đào sách mới sư phụ của ta là Tề Thiên Đại Thánh đã ở đổi mới ở bên trong, lao thiết nhóm có thể tới nhìn một cái cấp chương 701, trêu bùa hí lộng Chư Bát Giới. Chư yêu, cũng ngay, không nên tới gần ta. Chứng kiến Chư Bát Giới đi tới, Cao Thúy Lan dốc sức liều mạng hướng về sau hoạt động. Ha ha, Thúy Lan a, không phải sợ, ta lão Chư sẽ không đem ngươi thế nào a. Chư Bát Giới duỗi ra bàn tay heo ăn mặn, hướng Cao Thúy Lan trên người chụp tới. Xoẹt. Cao Thúy Lan y phục trên người bị giật xuống đến một khối lớn, lộ ra mắt sáng tuyết trắng. Chư Bát Giới dâm tâm nổi lên, con mắt đưa ra hồng sắc cẩn thận tâm. Thúy Lan, ta tới rồi. Chư Bát Giới chảy nước miếng, hướng Cao Thúy Lan trên người đánh tới. Đông đông đông. Vân Sạn động bên ngoài, có người gõ cửa. Ai? Chư Bát Giới quay đầu nhìn lại, phi thường mất hứng. Là lão hủ trước đến xem con gái, theo đại nhân, kính xin mở cửa a. Một cái thanh âm giản mua từ bên ngoài truyền đến, lại để cho Chư Bát Giới sững sờ. Ngươi là Cao lão thái công? Chư Bát Giới hỏi. Đúng là lão hủ. Nghe được phụ thân thanh âm, Cao Thúy Lan vừa mừng vừa sợ. Vân Sạn động là đầm rồng hang hổ, phụ thân vậy mà tới cứu mình rồi, Cao Thúy Lan vô cùng kích động. Nhưng là có Chư yêu tại, phụ thân không khác chui đầu vào lưới, căn bản không có bất luận cái gì cứu đi chính mình khả năng. Chư Bát Giới đứng dậy, hóa thành một hồi gió lốc, đi vào Vân Sạn động ngoài cửa. Lao đầu, ngươi tới nơi này muốn chết sao? Chư Bát Giới từ trên xuống dưới đánh giá Cao lão thái công, lạnh giọng hỏi. Theo đại nhân, lão hủ tiểu cái này một cái tiểu nữ, tính xin ngươi lòng từ bi, đem nàng thả. Cao lão thái công lên tiếng xin xỏ cho. Thả? Hừ, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ta Thiên Bồng Nguyên Soái vừa ý nữ nhân, làm sao có thể thả? Chư Bát Giới quát to, bộ dáng phi thường hung ác. Thực không dám đầu giếm, hôm nay chúng ta Cao lão trang lại tới nữa mấy vị cao nhân, bọn hắn nói muốn bắt ngươi đâu rồi, nếu như ngươi thành thành thật thật đem tiểu nữ thả, cái kia mấy vị cao nhân có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Cao lão thái công nói ra. Ha ha, đuổi bắt của ta cao nhiều người đi, đến cuối cùng còn không phải toàn bộ thành lao chư trong mâm món ăn. Cái này mấy cái cao nhân cùng trước không giống với. Có cái gì không giống với? Những cái kia cao nhân ở bên trong, có một vị là từng đã là Tề Thiên Đại Thánh. Nghe được Tề Thiên Đại Thánh bốn chữ, Chư Bát Giới tại chỗ như ngũ lôi manh đỉnh, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Lao ra hỏa, ngươi nói cái gì? Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không đến Cao Gia Trang? Đúng vậy. Cao lão thái công đạo, đại thánh lên tiếng, nếu như ngươi không ngoan ngoãn đem tiểu nữ giao ra đi, hắn muốn đem đầu của ngươi vặn xuống đấy. Nói láo. Chư Bát Giới quát, ta Thiên Đồng Nguyên Soái tung hoành thiên đỉnh thời điểm, cái kia hầu tử còn bị Ngọc Đế đầy tam giới đuổi giết đâu rồi, hắn có tư cách gì giáo huấn ta lão chư? Lúc trước A Thường bị Ngọc Đế làm bẩn, đều là cái con khỉ này gây họa, nếu như hắn sớm nói cho ta biết Ngọc Đế là Thiên Ma cổ tộc Ma Thiên Đế biến thành, như thế nào lại rơi vào hôm nay cái này cục diện. Nghĩ đến qua lại sự tình, Chư Bát Giới tiểu không đánh một chỗ đến, đem mọi chuyện cần thiết tất cả đều lại đến đại thánh trên người. Chết tiệt ngốc tử, ta lão tôn đã sớm nhắc nhở qua ngươi, là chính ngươi dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm, một lòng ngấp nghé Thiên Đồng Nguyên Soái bảo tọa, như thế nào ngược lại quái khởi ta đến rồi. Biến thành Cao lão thái công đại thánh tức giận bất bình. Cao lão đầu, ngươi trở về nói cho Tôn Ngộ Không, lại để cho hắn ba quỷ chín khấu tới gặp ta, nếu không, tiểu đừng trách ta lão chư thủ hạ vô tình. Chư Bát Giới rút ra cựu sĩ đinh ba, một bộ oán hận không thôi bộ dáng. Cả gan làm loạn chư yêu, ngươi thật sự là ăn hết gan hùm mật gấu, dám cùng ta lão Tôn khiêu chiến, ngươi nhìn ta là ai? Cao lão thái công quát mắng hoàn tất, trực tiếp thi triển thất thập nhị biến, biến thành đại thánh bộ dáng. Đợt, quả đào sách mới tuyên bố, lao thiết nhóm có thể đi ngó ngó cấp tìm tòi sư phụ của ta là Tề Thiên Đại Thánh là được rồi. Chương 702, Thiên Cương Tam Thập Lục Biến. Vân Sạn động trong, Cao lão thái công biến thành mặc hoàng kim chiến giáp, sau lưng phiêu đãng hồng áo choàng Tề Thiên Đại Thánh. Xem đến đại thánh hiện thân, Chư Bát Giới quả thực giở đái. Năm đó đại chiến thiên đình thời điểm, Chư Bát Giới thế nhưng mà được chứng kiến đại thánh thần thông. Hầu hầu hầu. Hầu ca, làm sao ngươi tới ta lão chư động phủ à nha? Chư Bát Giới ngạc nhiên hỏi. Ngốc tử, ngươi không phải muốn cho ta lão tôn tam quỷ chín khấu tới gặp ngươi sao? Đại thánh ngồi ở trên tảng đá, cắn cỏ xanh diệp, bướng bỉnh nói, hiện tại ta lão tôn đến rồi, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có bản lãnh gì để cho ta ba quỷ chín khấu? Chư Bát Giới vẻ mặt đau khổ, vạn phần xấu hổ. Hầu ca nói chuyện này, ta làm sao có thể cho ngươi ba quỷ chín khấu đấy? Chư Bát Giới đụng lên đến, vừa cười vừa nói, tiểu tính toán cho ta 100 cái lá gan, cũng không dám à. Đã ngươi nhận kinh sợ, ta lão tôn cũng không phải là khó ngươi, nhanh lên đem vị cô nương này thả lại đi, miễn cho ta lão tôn độc thủ. Đại thánh chỉ vào Cao Thúy Lan, hướng Thiên Đồng Nguyên xoáy đạo. Thúy Lan phóng không được, ta lão chư còn muốn trông cậy vào nàng phục sinh nhà của ta chứng nhị tỷ đấy. Chư bắt giới phi thường không tình nguyện. Ta lão tôn không có kiên nhẫn với ngươi nói nhảm, tóm lại, người này ngươi phải phóng. Hừ, bị ôn hầu tử, ta lão chư bảo ngươi một tiếng hầu ca, đừng cho là ta sợ ngươi. Chư bắt giới đem cựu sĩ đinh ba hoành ở trước ngực, thở phì phì khẽ nói. Ơ một thời gian ngắn không thấy, ngươi trưởng lá gan rồi. Đại thánh nghiền ngẫm chằm chằm vào chư bắt giới, cười tủm tỉm hỏi. Ta lão chư tung hoành tam giới, dầu gì cũng là thiên đình nguyên soái, ngươi như vậy áp ta, thật sự là khinh người quá đáng. Muốn động thủ đúng không? Đến đến, lại để cho ta lão tôn thử xem ngươi có bao nhiêu bổn sự. Tự theo thiên đình từ biệt, đại thánh cũng rất muốn cùng chư bắt giới qua hai chiều. Dù sao cái này ngốc tử cũng là bồ đề học viện đệ tử, nếu như thứ hai thực lực quá kém, tại lấy kinh trên đường cũng là vương hữu. Thiên cương tam thập lục biến, chư bắt giới hét lớn một tiếng, thân thể nhoáng một cái, biến thành một đầu toàn thân dài khắp lông cứng lợn rừng. Cái này đầu lợn rừng phi thường đại, cao tới hơn 2 mét, lưng dài vai rộng, tựa như một cỗ cỡ lớn xe tăng, toàn thân tản ra sát khí, hai mắt huyết hồng, lập loè hào quang, phi thường hung tàn. Chư bắt giới xuống lại, hai cái tuyết trắng răng nanh bên trên trọn, giống như lợi kiếm, đâm về đại thánh. Đại thánh mũi chân chĩa xuống đất, thả người nhảy lên, từ trên người dã chư yêu nhảy qua đi, rơi xuống chư bắt giới sau lưng. Một khối đại thạch đầu bị chư bắt giới đụng cái nát bấy, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Đát đát đát. Chư bắt giới chầm chầm vào đại thánh, thở phì phì thẳng dậm chân. Thối hầu tử, ta lão chư thiên cương tam thập lục biến có thể hoàn toàn khắc chế ngươi địa sát thất thập nhị biến, có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Chư bắt giới quát, lại di chuyển bốn bó, lao đến. Vân sạn động ở bên trong, cương phong gào thét, sát khí tràn ngập. Ngốc tử, vài ngày không thấy, ngươi tu vi tăng trưởng à? Khó trách dám cùng ta lão tôn la lối om sòm rồi. Đại thánh cười lạnh một tiếng, phi xuống lại, một cước đá ra đi, mang ra một đạo lóe sáng quang hồ. Ba. Đại thánh bàn chân trùng trùng điệp điệp đá đến chư bắt giới trên núi, đánh cho thứ hai rút lui hai bước. Bất quá, bởi vì chư bắt giới hấp thu lô linh tiên hoàng tàn hồn nguyên nhân, hắn tu vi cũng trở nên phi thường cường đại, cho nên vừa rồi đại thánh một cước kia mặc dù ẩn chứa 10 phần năng lượng, nhưng lại cũng không đem chư bắt giới đá ngã lăn. Quả nhiên thật sự có tài. Đại thánh hoạt động một chút mắt cá chân, nhìn xem chư bắt giới trên mặt, nhiều hơn một phần ngưng trọng. An ta lão chư một bữa cảo. Chư bắt giới thu hồi thiên cương tam thập lục biến, hóa thành một tướng, vũ cửu sĩ đinh ba, đối với đại thánh quay đầu nện đi qua. Đại thánh rút ra kim cô đồng, cùng chư bắt giới chiến cùng một chỗ. Tiên khí kích động, kim quang sáng chói, thần hồn nát thần tính, khắp nơi đều là khủng bố chiến đấu chấn động. DS, có phiếu đề cử lao thiết nhóm thỉnh quang cho quả đào sách mới, đa tạ. Chương 703, bị thua. Vâng. Vân sạn động bị giải khai một cái lỗ hổng lớn, theo sát lấy lượng đạo tiên quang bắn ra, đại thánh cùng chư bắt giới liền xông ra ngoài. Hai người khống chế đám mây, theo trên mặt đất đánh tới bầu trời, phi thường kịch liệt. Chư bắt giới từ khi ly khai thiên đỉnh, thôn vệ lô linh tiên hoàng nghiền nát tàn phiến, tu vi tăng nhiều, mặc dù so ra kém đại thánh, cũng được không rất nhiều. Cao Thúy Lan sợ hãi. Bất quá, xem đến đại thánh đem chư bắt giới dẫn xuất đi, nàng dãy rủa lấy theo vân sạn động trong chạy ra. Cao gia trang phương hướng. Xem đến đại thánh đắc thủ, Ngao Tinh Nghiên bọn người ly khai bắt đầu hành động. Một đạo bạch sắc tiên quang bay vụt tới, người này không phải người khác, đúng là Tiểu Bạch Long. Cô đương, ngươi tiểu là Cao Thúy Lan a? Tiểu Bạch Long chứng kiến một cái con gái yếu ớt nằm ở vân sạn động bên ngoài, lập tức tiến lên, ân cần hỏi han. Ta đúng là Thúy Lan, không biết công tử là. Cao Thúy Lan sợ hãi nhìn xem Tiểu Bạch Long quan sát sau nửa ngày, nàng phát hiện Tiểu Bạch Long không giống người xấu, vì vậy đánh bạo hỏi. Chư yêu đã bị hầu ca dẫn đi, ta là hầu ca phái tới cứu ngươi. Tiểu Bạch Long tiến lên cởi bỏ khổn tiên thẳng, mang theo Cao Thúy Lan đằng vân giá vũ ly khai. Ầm ầm. Trên bầu trời, lôi điện đan bảo, khắp nơi đều là khủng bố lôi hải, mãnh liệt năng lượng khắp nơi đều là, bắn ra ra làm cho người ta sợ hãi chiến đấu chấn động. Hư không không chịu nổi đại thánh cùng bắt giới chiến đấu lúc năng lượng, nhao nhao sụp đổ mở đi ra. Ngốc tử, ngươi mặc dù thật sự có tài, nhưng là ta lão tôn cuối cùng là ngươi hầu ca. Đại thánh nói xong, gấp rút trên tay thế công, như thủy triều sát chiêu phô thiên cái địa dễ đến, rất nhanh tiểu lại để cho chư bắt giới cảm thụ áp lực lớn lao. Thối hầu tử, ta lão chư không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể đuổi tận giết tuyệt. Chư bắt giới sắc mặt tái nhợt, tại đại thánh cuồng bạo công phạt xuống, dần dần chống đỡ hết nổi. Ngươi cường đoạt dân nữ, uổng hại sinh linh, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Đại thánh khống chế cân đổ vân, xuất quỷ nhập thần giống như xuất hiện tại chư bắt giới đỉnh đầu, nhất thời đem thứ hai đã giật mình. Chư bắt giới muốn chạy trốn, nhưng là căn bản trốn không thoát. Hầu vương diệt thế quyền. Đại thánh một quyền đánh ra, kim sắc quyền ảnh giống như lại nhạc, đánh trúng chư bắt giới đỉnh đầu, đem thứ hai đánh cho văng tung tóe mở đi ra. Chư bắt giới kêu thảm một tiếng, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, theo sát lấy hắn thân thể cao lớn giống như thiên thạch, trùng trùng điệp điệp té rớt xuống dưới. Vâng. Chư bắt giới đem đại địa ném ra một cái hố sâu, tam sơn ngũ nhạc đều đang run rẩy. Chư yêu bị bắt chặt rồi, mọi người nhanh đi mổ heo yêu a. Cao lão trang thôn dân chứng kiến chư bắt giới bị thua, nhao nhao cầm lấy cây gỗ thạch đầu, lao đến. Đại trong hầm, chư bắt giới đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Cùng đại thánh ác chiến lâu như vậy, chư bắt giới trong cơ thể tiên khí cơ hồ khô cạn, cho nên đối mặt trên trăm tên phạm nhân, chư bắt giới cũng là phạm sợ hãi. Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế tuy có làm chỗ không đúng, nhưng ngươi cũng không thể đuổi tận giết được ta. Chư bắt giới chứng kiến cao lão thái công, vội vàng hô, ai là ngươi nhạc phụ? Chết tiệt chư yêu, lão phu muốn giết ngươi, vì dân trừ hại. Cao lão thái công cực lực phủ nhận đã từng thu chư bắt giới vì con rể. Con gái của ngươi Cao Thúy Lan đã là người của ta. ta cái này con rể ngươi không nhận cũng phải nhận. Chư Bát Giới trốn đến một khối đại thạch đầu đằng sau, cây gỗ hòn đá như mưa rơi bay tới. Thiên Đồng sư minh, thật không nghĩ tới lần nữa gặp mặt, ngươi lại bị phả mọi người hô đánh tiếng kêu giết, ai, thật sự là thế đạo thay đổi à, đường đường Thiên Bồng nguyên soái vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Ngao Tinh Nghiên một bên thở dài, một bên từ trong đám người đi ra, Thủy Linh mắt to nhìn thấy Chư Bát Giới, cười khanh khách đạo. Đợt, có phiếu để cử lao thiết nhóm phiền thoái cho sách mới sư phụ của ta là Tề Thiên Đại Thánh quang thoáng một phát, đa tạ. Chương 704, Chư Bát Giới gia nhập lấy kinh đội ngũ. Chư Bát Giới bị cao lão trang dân chúng vây quanh đánh tàn bạo, bộ dáng kia tương đương chật vật. Vốn Chư Bát Giới muốn hoàn thủ, dù sao nhưng hắn là đường đường Thiên Bồng nguyên soái, mấy cái phạm nhân như thế nào có thể như thế đối với hắn? Chỉ cần cựu sĩ đinh ba vung vung lên, là có thể đem cao lão thái công chờ một đám phạm nhân đánh thành thịt nát. Nhưng là đại thánh đứng ở bên cạnh, thần thái uy nghiêm, Chư Bát Giới không dám lỗ mãng, cho nên chỉ có thể ôm đầu bệnh lên ít, bị phạm nhân đánh tàn bạo. Trước kia ta lão tôn không có tới thời điểm cái này, ngốc tử không ít tại cao lão trang làm mưa làm gió, hôm nay lại để cho hắn nếm thử giáo huấn, an điểm đau khổ, cũng lặn lên phải đấy. Đại thánh vừa cười vừa nói, Giang Lưu Nhi thằng này rất ra, chứng kiến Chư Bát Giới bị đánh, trả hết đi đá hai chân. Tiểu Thí Hải, ngươi là người phương nào, vậy mà cũng dám khi dễ ta lão Chư? Chư Bát Giới phi thường khó chịu. Tầm thường dân chúng khi dễ hắn, đó là bởi vì hắn khi dễ qua người khác, không thể hoàn thủ. Nhưng là đổi lại Giang Lưu Nhi khi dễ hắn, hắn liền không phục rồi. Dù sao Giang Lưu Nhi chỉ là một cái mấy tuổi con nít chưa mọc lông tử. Ta chính là Kim Tiền Tử chuyển thế, ngươi cái Chư yêu cũng dám hung ta, cẩn thận ta đem ngươi tháo thành tám khối. Giang Lưu hơi nhỏ tay xin lấy eo, phi thường khó chịu nhìn xem Chư Bát Giới. Nghe nói Kim Tiền Tử ba chữ, Chư Bát Giới lúc này sợ tới mức rụt rụt đầu. Sư phụ, Chư Bát Giới ngã đầu liền bái. Quan Âm Bồ Tát để cho ta ở chỗ này xin đợi lấy kinh người, sư phụ, ta rốt cục đợi đến lúc ngươi rồi. Chư Bát Giới ôm lấy Giang Lưu Nhi trần, trực tiếp đem thứ hai làm cho một ép. Chư yêu, thiếu cùng ta lôi kéo làm quen, ta có thể không biết ngươi. Giang Lưu Nhi muốn đem Chư Bát Giới đá văng ra, không biết làm sao Chư Bát Giới lớn lên cao lớn thô kệch, cùng một cái kim cương không sai biệt lắm, mặc hắn như thế nào dùng sức, đều là đá không mở. Cái này Chư yêu cũng thật sự là vô liêm sỉ, vậy mà bái một cái con nít chưa mọc lông tử vi sư. Tiểu Bạch Long hai tay bảo vệ môi trường trước ngực, tựa ở trên một cây đại thụ, nhìn thấy Chư Bát Giới nói ngồi trầm trọng. Mặc dù Giang Lưu Nhi là Tiểu Bạch Long trên danh nghĩa sư phụ, nhưng là như Tiểu Bạch Long loại này anh tuấn tiêu sái tuấn tú tiểu sinh làm sao có thể bái một cái con nít chưa mọc lông tử vi sư? Nếu như truyền đi, về sau còn thế nào tại tam giới ở bên trong hỗn? Nguyên lai các vị đều là đi theo sư phụ ta cùng nơi lấy kinh, ha ha, ta lão Chư không biết các vị thân phận, tính xin chớ trách. Chư Bát Giới gãi đầu, chất phác cười nói, ngốc tử, ngươi thiếu cùng chúng ta lôi kéo làm quen, muốn một khối Tây Thiên lấy kinh, phải hỏi ta lão tôn có đáp ứng hay không? Mặc dù Quan Âm Bồ Tát làm phép Chư Bát Giới đi về phía tây, nhưng là tại đây lãnh kinh trong đội ngũ, hết thảy sự tình đều là đại thánh nói tính toán. Nếu như đại thánh không cho Chư Bát Giới Tây Thiên lấy kinh, mặc dù là Quan Âm Bồ Tát đều không có bất kỳ biện pháp nào. À, Chư Bát Giới cười toe toét miệng rộng, kinh ngạc hỏi, hầu ca, ngươi chẳng lẽ so Quan Âm Bồ Tát còn bình báo? Nộ không tại đây lãnh kinh trong đội ngũ một lời cửu đỉnh, bất luận kẻ nào cũng không thể đắc tội hắn. Giang Lưu Nhi đứng tại đại thánh bên người, cười hì hì xông Chư Bát Giới nói, nếu như ngươi đắc tội hắn, mặc dù là Quan Âm tự mình phái ngươi tới đi về phía tây lấy kinh, ta cũng làm theo đem ngươi đuổi ra ngoài. Nghe nói như thế, Chư Bát Giới sợ tới mức rụt rụt đầu lưỡi. Mãi mãi, ta lão Chư vốn tưởng rằng cái này lãnh kinh trong đội ngũ lao đại là Giang Lưu Nhi, không nghĩ tới vậy mà cái kia mánh khóe thông thiên đầu khỉ. Chư Bát Giới vừa rồi đập Giang Lưu ngựa được cái rắm, chẳng đập đại thánh mã thi tân quốc, hôm nay đập sai rồi người, cục diện có chút xấu hổ. Hầu ca, về sau Tây Thiên lấy kinh, hàng yêu trừ ma sự tình để ta làm chọn, ta lão Chư nguyện ý vì ngươi đi theo làm tùy tùng cống hiến sức lực. Chư Bát Giới vỗ ngực một cái, lời thề son sắt nói. Đợt, lão thiết nhóm quả đạo sách mới sư phụ của ta là Tề Thiên đại thánh đã đổi mới 5 vạn chữ rồi, mọi người có thể đi nhìn xem ha ha, thuận tiện cho quả đạo quang hạ phiếu đề cử, cất chứa thoáng một phát. Đa tạ các vị lao thiết rồi. Chương 705, Hoàng Phong Lĩnh, Hoàng Bảo Quái. Trung thực giảng, Chư Bát Giới thằng này rất chân đầu. Rất nhanh biết rõ lấy kinh trong đội ngũ lao đại về sau liền liếm láp mặt đập đại thánh Mã Thí Tân Búc. Bất quá đại thánh đối với Bát Giới Mã Thí Tân Búc không phải rất cảm thấy hứng thú. Tại cao lão trang dừng lại 2 ngày sau đó, đại thánh bọn người liền tại cao lão thái công đường hẻm hoang nên chính giữa hướng tây mà đi. Về phần cái kia Cao Thúy Lan, tắc thì không có đi ra tiễn đường, dù sao Chư Bát Giới cái này mũi dài cái lỗ thai lớn Chư yêu cho nàng để lại thập phần sợ hãi ấn tượng. Bởi vậy cuối cùng này một mặt không thấy cũng thế. Một đường hướng tây, treo núi qua lĩnh. Trời mưa mọi người tụ trong sơn động trốn một trốn. Đói bụng đại thánh tiểu mệnh Chư Bát Giới đi hái chút ít quả dại đến ăn. Mặc dù Chư Bát Giới rất không nguyện ý nghe theo đại thánh phân phó, nhưng là hắn cũng không dám vi phạm. Bởi vì đại thánh lợi hại lại để cho Chư Bát Giới phi thường kiêng kỵ, cho nên cứ việc Chư Bát Giới không muốn, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Đại thánh, chúng ta liên tiếp mấy ngày đều không có đụng phải yêu quái rồi, sự tình có chút khác thường à. Giang Lưu Nhi thằng này từ khi gặp đến đại thánh một đường hàng yêu trừ ma phi thường hưng phấn cùng kích động. Mỗi tiên đô muốn chạm đến mấy cái yêu quái lại để cho đại thánh một gậy đánh giết, bởi vì như vậy thập phần thú vị. Tiểu Giang Hỏa, yêu quái đến rồi muốn ăn thịt của ngươi, chẳng lẽ ngươi không sợ? Đại thánh móc móc lỗ tai, ngồi ở trên tảng đá, liếc qua đầu hỏi Giang Lưu Nhi. Đương nhiên không sợ, có đại thánh ở chỗ này, cái nào yêu quái dám ăn ta? Giang Lưu Nhi vỗ vỗ nhỏ yếu bộ ngực, yêu ngạo nói. Nộ không sư minh, phía trước là Hoàng Phong Lĩnh, chỗ đó quanh năm tràn ngập yêu khí, ta lo lắng hội có yêu quái tiềm phục tại chỗ đó. Ngao Tinh Nghiên xa xa nhìn qua xa xa sơn mạch, cái kia tòa đại sơn bên trên tràn ngập màu vàng đám mây, đem trọn tòa đại sơn che khuất, yêu khí tung hành, xem phi thường bất tiện. Quản hắn khỉ gió cái gì yêu quái, chỉ cần là không có bối cảnh, một mực không thể giết, phàm là có bối cảnh yêu quái, tất cả đều phanh thây xé xác. Đây là đại thánh tôn chỉ. Bởi vì có bối cảnh yêu quái đều là thiên đỉnh cùng Tây Phật tọa kỵ, bọn hắn cố ý buông giới đến khó xử đại thánh, đối với cái này dạng yêu quái, đương nhiên không thể nhân từ nương tay, bất kể là vị nào tiên Phật đại năng, toàn bộ đánh giết, không thể cho một chút mặt mũi. Chư Bát Giới ngắt lấy hết quả dại trở lại, đại thánh bọn người hưởng dụng về sau, tiếp tục ra đi. Hầu ca, phía trước Hoàng Phong Lĩnh đường xá gian nguy, chúng ta phải cẩn thận mới là. Chư Bát Giới nhắc nhở. Từ khi Lô Linh Tiên Hoàng nghiền nát tàn phiến tán rơi xuống cả vùng đất về sau, liên lại để cho những cái kia yêu quái tu vi đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng, Tiên Vương Tiên Hoàng cấp bậc đại yêu càng là vừa nắm một bò to. Ta lão tôn đi trước Hoàng Phong Lĩnh bên trên nhìn xem, các ngươi thời gian dần qua theo tới, nếu có yêu quái tới, trực tiếp đánh chết tự là. Đại thánh nói xong, dựng lên cân đổ bần, trực tiếp hướng Hoàng Phong Lĩnh mà đi. Một đường bay đến, đại thánh phát hiện Hoàng Phong Lĩnh bên trên cây cối đều là trụi lủi, quả lộ ra nham thạch, một mảnh khô vàng, còn có ác khí tán phát ra. Quả thực tiểu là mùi hôi ngút trời. Cái này yêu quái, thật sự là một chút cũng không yêu sạch sẽ, dáng vẻ này ta lão tôn Hoa Quả Sơn, chỗ đó thế nhưng mà động thiên phúc địa phương. Đại thánh hàng lạc vân đầu, ngưng đến một khối nô lên trên mặt đá. Vận khởi hỏa nhãn kim tinh, đại thánh tại sơn lĩnh bên trên bắn phá lấy, bắt yêu khí. Nhưng khi nhìn sau nửa ngày, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ cái này Hoàng Phong Lĩnh yêu quái nghe nói ta lão tôn muốn đi ngang qua tại đây, sợ tới mức đương nổi lên rùa đen rút đầu. Đại thánh lẩm bẩm lầu bầu nói. Hoàng Phong Lĩnh trong sơn đạo, Chư Bát Giới, Giang Lưu Nhi, Ngao Tinh Nghiên, Tiểu Bạch Long bốn người tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên, một cỗ màu vàng gió lốc cạo đến, sen lẫn gây mũi tanh cười, trực tiếp xoáy lên Giang Lưu Nhi, bay về phía cao thiên. Không xong, sư phụ bị trảo đi rồi. Chư Bát Giới đã giật mình, hắn vừa định giơ lên cựu sĩ đinh ba không chế tường vân đuổi theo mau. Đúng lúc này, một cái giám thí bung đến, như là sấm sét giữa trời quang, trực tiếp đưa hắn sụp đổ ngất đi.